thật là quỷ dị. Vũ Thiên Quân nhíu mày nói, không biết có liên quan gì đến chuyện hôm qua hay không. Hắn thầm nghĩ, lúc hắn chém ma dao một tay thì quỷ nha đảo có một chút dị động, lúc này mọi sinh vật trong hồ biến mất, nếu không có liên quan với nhau chút nào, Vũ Thiên Quân chắc chắn sẽ không tin tưởng. Ồ, Nguyên Hồn đống nhiên kinh ngạc hô lên, chỗ kia có một cái hang động, cách mặt nước gần 10 dặm có một cái hắc động đen kịt, cửa động cũng có hơn 20 trượng, vô cùng to lớn à. Ha, không lẽ các sinh vật sống biến mất là do nó? Vũ Thiên Quân nói, những sinh vật sống đống nhiên biến mất, đương nhiên cần có lý do hợp lý nhất đó là chúng đã rời đi, rất có thể bị cái kia bí ẩn làm cho hoảng sợ mà rời đi. Hắn lại tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia hang động, nếu bọn chúng đã hoảng sợ ảm bỏ chạy như vậy vẫn có cả ưa năng quay lại, cái kia đang trên bờ ma ngạc chính là ví dụ. Quả nhiên muốn. Tiếp tục quan sát hơn nửa canh giờ, Vũ Thiên Quân nhìn thấy có một cái ma ngạc bơi ra từ hang động vào hồ nước, tiếp đó lại có mấy con không biết ma thú cũng bơi ra, càng lúc càng nhiều, ngắn ngủi chưa đến nửa canh giờ, hồ nước lại đã đông đúc như hôm qua, các loại thủy sinh ma thú rất nhiều, hắn thậm chí còn thấy một con ma thú hình dáng kỳ lạ tu vi lên đến thần cảnh tứ trọng đỉnh phong. Có lẽ ta nên kiểm tra một chút cái kia hang động. Vũ Thiên Quân thầm nói. Hắn muốn xem hang động kia thông đi chỗ nào, nếu bọn kia ma thú đã vào được chắc cũng không có nguy hiểm gì lớn. Chương 123, tách ra. Vũ Thiên Quân sau khi phát hiện hang động thì cũng lại tiếp tục vận dụng thông thiên nhãn nhìn vào trong đó, thế nhưng để cho hắn không hiểu là hắn cũng không nhìn được vào quá sâu, theo như hắn suy đoán thì nếu bọn ma thú đi vào được thì hắn vào trong đó cũng không khó à. Thiên huynh, ngươi đang suy nghĩ gì sao? Sát Tám Thiên đi đến gần chỗ Vũ Thiên Quân đang ngồi hỏi. Ta không làm phiền chứ? Cũng không có gì. Sát huynh có chuyện gì sao? Vũ Thiên Quân mở mắt cười nói, hắn cảm nhận Sát Ám Thiên là một cái làm người không tệ, là một người bạn đáng để kết giao. Có thể cho ta biết người đến vừa này là cùng ma xà hay đường phiêu hồng có liên quan sao? Sát Ám Thiên cũng không chút vòng vo hỏi, hắn mục đích cũng chỉ có vậy mà thôi. Ha ha! Sát huynh hỏi vậy là ý gì? Người đến là ai làm sao ta có thể biết được? Vũ Thiên Quân cười nhạt nói. Tên này lại muốn tham đột hắn, thú vị a. Chúng ta đều là người thông minh, nếu coi ta là bằng hưu thì cứ nói. Cho dù là đan hội hay thiết long nhất tộc nếu muốn có ý đồ gây bất lợi cho người ta sẽ không để bọn hắn yên ổn. Không biết là do hoàn cảnh hay tính cách tự ngọa mà Sát Ám Thiên cho đến lúc này cũng chỉ có Vũ Thiên Quân là người bạn đầu tiên mà thôi, một người đầu tiên Sát Ám Thiên hắn công nhận. Ê! Sát huynh nếu tin tưởng ta thì cũng không cần nói như vậy. Vũ Thiên Quân nghe cũng có chút cảm động nói. Kẻ đến mà phụ thân của con kia ma xà bị ta giết, hắn đã bị đuổi đi, không cần lo lắng. Hắn tự tin nói. Quả nhiên! Ta nên sớm nghĩ đến lấy Thiên huynh Thiên phú chắc chắn sẽ có cường giả của gia tộc đi theo bảo hộ a. Sát Ám Thiên cười nói, hắn đương nhiên không biết giao thiết kia kinh khủng, giao thủ ngắn ngủi nén không ai biết chính xác hai người đánh nhau là cấp độ nào a. Ha ha. Vũ Thiên Quân chỉ cười không nói. Nếu Sát Ám Thiên nghĩ là có trưởng bối đi theo âm thầm bảo vệ thì cứ để hắn nghĩ vậy a, đỡ mất một thời gian giải thích đây. Sát Ám Thiên sau khi hỏi một chút cũng không tiếp tục hỏi nữa, Vũ Thiên Quân lại im lặng quan sát bên dưới hồ hang động, chỉ là nhìn nửa ngày vẫn không thấy chỗ nào đặc dị, bên trong lại không nhìn được. Xem ra hắn cần xuống bên dưới xem rồi. Bọn người kia tập trung tu luyện đột phá hầu hết đã thành công rồi, bọn hắn đều đang tập trung củng cố cảnh giới, Vạn Kinh Thần cùng Nhân Chi Nhất đều đã đến thần cảnh trung kỳ, có thể nói ngoài Vương Đại Dũng bọn hắn đột phá là nhiều nhất a, hai người hắn thần cấp độ khó so với nhóm còn lại khó đột phá hơn nhiều a. Ý kìa nha. Ý kìa nha. Đột nhiên trong tay Vũ Thiên Quân bốn đang ngủ say Tiểu Vân đột nhiên tỉnh lại cửa quậy hai cái rồi kêu lên hưng phấn, nó đã đến thần cấp tam trọng rồi. Ha ha. Đột phá rồi. Vũ Thiên Quân mở mắt ra xoa đầu nó cười nói. Lại muốn ăn nữa sao? Hắn sùng nịch chọc chọc bụng nó hỏi. Ý kìa nha. Ý kìa nha. Tiểu Vân lập tức gật gật đầu, nó đột phá đã tiêu hóa hết lực lượng tinh hoa mà nó tích lũy lâu nay, cần phải bổ sung a. Ăn tạm con kia ma xà nha. Chắc chắn sẽ lại cho người ăn no. Vũ Thiên Quân ha ha cười nói, tiểu tử này ăn không ít chút nào đây, xem ra phải giết mấy cái ma thú mới nhét đầy dạ dày nó rồi. Tiểu Vân đột phá cũng không đưa đến tiên kiếp làm cho hắn không hiểu, có lẽ nó là hồng hoang cự thú, niên đại xa xưa, thiên đạo cũng không áp chế lên nó. Bèo. Tiểu Vân nghe Vũ Thiên Quân nói như vậy thì hưng phấn nhảy lên, nhẹ nhàng nhún một cái nó đã đến chỗ ma sát thịt đang còn, cũng còn đến nửa con a, chắc cũng đã đủ cho nó bổ sung năng lượng vừa mất khi độ phá rồi. Bọn người xung quanh nhìn thấy Tiểu Vân đột nhiên nhảy lên chỗ ma xà trên lửa ăn thì cũng không mấy phản ứng, bọn hắn hầu như cũng đều mới đột phá, không cần lại ăn uống hay bổ sung năng lượng gì nhiều, thế nhưng nhìn thấy Tiểu Vân cách ăn thì bọn hắn đều chấn kinh rồi, dẫu biết nó ăn kinh khủng thế nhưng so với bây giờ thì trước đó nó còn hiền lành rất nhiều, lúc này mỗi lần há miệng nó đều cắn xuống một mảng lớn thịt. Chưa đến nửa canh giờ nó đã ăn sạch sẽ một nửa ma xà thân thể còn lại, chỉ để lại một bộ xương trên giàn lửa mà thôi. Tiểu Vân một lần gió cuốn ăn xong thì ở một cái xoa xoa bụng một chút rồi nhảy về phía Vũ Thiên Quân, nó không chút để ý mấy tên kia đang trợn mắt nhìn mình, chỉ là ấn một bữa thôi à, đâu cần để ý đây. Tiểu Vân ăn lại nhiều hơn rồi. Sát Ám Thiên kinh ngạc lẩm bẩm, chỉ có thể một cách giải thích đó là Tiểu Vân đã đột phá rồi, không sai biệt lắm nên có thần cảnh tam trọng thiên. Nó chứa chỗ nào a? Khương Vân Mộng trợn mắt nhìn nó kinh dị nói, nhìn nó cũng nhỏ vậy thôi à. Đem so với ma xà thân thể chỉ như một cái tiểu chút chít mà thôi. Người đi hỏi nó. Sát Ám Thiên nghe như vậy thì chán nản nói, nữ nhân này không phải thật là ngực to không có não, đến lúc này còn không biết Tiểu Vân không phải là bình thường yêu thú. Một cái thần thú đương nhiên có rất nhiều bí mật.
Hừ,
nó lại cũng không trả lời cho ta biết được. Khương Vân Mộng lườm hắn một cái quay đầu đi nói.
No rồi chứ?
Vũ Thiên Quân xoa xoa bụng Tiểu Vân hỏi.
Tiểu tử này xem ra sức ăn tăng mạnh rồi, hình như còn chưa thấm tháp gì.
Nha.
Tiểu Vân cơ cơ chân trước, y nha mấy cái gì đó, còn may Vũ Thiên Quân hiểu a.
Chạm ổn sao?
Lát đi theo sát Tám Thiên, ta có chút việc tách ra, nếu bọn hắn có chuyện thì giúp chút nha, dù sao cũng là bữa ăn của ngươi.
Vũ Thiên Quân cười xoa đầu nó nói.
Ngươi cũng nén tự kiếm ăn được rồi.
Nha bốn.
Tiểu Vân không hiểu nhìn hắn.
Đi đâu cũng không cần bỏ nó lại a.
Ta rất nhanh sẽ quay lại.
Hắn cười nói.
Sát huynh.
Ta sẽ không cùng mọi người đánh nhau với ma thú mấy ngày tới, ta sẽ để Tiểu Vân lại, chăm sóc nó dùm ta à.
Hắn lại quay sang nói với sát Ám Thiên, Tiểu Vân chỉ có cảm tình tốt với sát Ám Thiên mà thôi, nếu phải nhờ ai chăm sóc ở đây không có sai hơn sát Ám Thiên, húng chi lấy Tiểu Vân nghịch ngợm không có hắn tại chỗ này chưa chắc đã có ngày yên ổn.
Hả?
Hắn vừa nói ra cả đám người đều kinh ngạc nhìn hắn, tên này lúc này tại sao lại phải rời đi à, vừa đến chỗ này ma thí rất cường đại, chưa chắc bọn hắn nhóm người đã đối phó được. Mấy ngày nay tuy rằng luôn chiến đấu thế nhưng luôn có Vũ Thiên Quân tại nên cũng không sợ đến tính mạng a, hắn lại rời đi lúc này.
Ồ,
nếu Thiên huynh có chuyện rời đi thì cứ đi a, Tiểu Vân chắc cũng không cần ta chăm sóc gì nhiều.
Ngược lại với đám người, Sát Ám Thiên cười cười nói,
"Ha ha, ta tin tưởng Sát huynh."
Vũ Thiên Quân cười to nói,
"Nơi này thần cấp ngũ trọng ma thú muốn công phá cũng mất hơn một canh giờ, nếu có chuyện ta sẽ trở lại, nếu không có chuyện gì thì trước khi các ngươi quay trở về ta sẽ quay lại."
Vũ Thiên Quân quay lại nhìn đám người nói, sau đó lại xoa đầu Tiểu Vân nói,
nghe theo sát Ám Thiên, không được tham ăn.
Nhớ sao?
Nha.
Tiểu Vân có chút không bỏ làm ra mặt đáng thương nhìn hắn.
Suy.
Sau đó về cho ngươi ăn no.
Vũ Thiên Quân thấy nó hủ rủ thì cười nói.
Ý kìa nha.
Nó lập tức mắt sáng lên nhảy sang sai sát Ám Thiên rồi giơ một chân trước len vẫy vẫy tạm biệt.
Ăn no trong miệng Vũ Thiên Quân nói ra rất có giá trị a.
Vũ Thiên Quân cùng đám người một mặt hắt tuyến nhìn nó, không cần dứt khoát thế đi.
Được rồi.
Ta nên đi thôi.
Vũ Thiên Quân cười nhạt một cái rồi thân hình lóe lên biến mất, đã rời đi hang động.
Các ngươi còn nhìn cái gì sao?
Sát Ám Thiên thấy đám người vẫn còn thần người ta thì nói.
Nếu mãi được Thiên huynh bảo hộ thì các ngươi làm sao có thể chính thức thành một cái tu giả được, mấy ngày tới mới là chúng ta thí luyện đúng nghĩa.
Hắn nhìn đám người cao giọng nói, sau Vũ Thiên Quân hắn qua hơn nửa tháng đã trở thành đoàn đội này kẻ có hy vọng cao nhất ta.
Đây là thực lực của hắn mang đến.
Đúng vậy.
Thiên tứ huynh đệ mấy ngày nay bao bọc chúng ta quá kỹ rồi, mấy ngày tới mới là chúng ta chính thức thí luyện, nửa tháng tập huấn là đủ rồi.
Tiếp đó Viên Hy Hòa cũng nói.
Bọn người sau khi được kích thích một chút ai cũng như gà uống vào rượu như thế, khuôn mặt hừng hừng khí thế, hận không thể ngay lập tức cùng ma thú chém giết.
Chúng ta cung nén chuẩn bị a.
Sát Ám Thiên nét mép cười, qua nửa tháng Vũ Thiên Quân để bọn hắn dựng lên tự tin cùng ma thú đánh nhau, hôm nay xem như cũng có chút thành tựu rồi.
Vũ Thiên Quân đi ra ngoài hang động đến bên bờ hồ nhìn một chút rồi nhảy xuống hồ, bên trong hồ không có gì có thể uy hiếp hắn, ít nhất hắn nhìn thấy là thế a.
Sau khi hắn xuống hồ thì một đường đến thẳng cự động dưới hồ, trên đường mấy cái ma thú kỳ lạ lại không chút để ý hắn, quái dị thật nha.
Vũ Thiên Quân thầm nghĩ.
Đứng trước mặt cự động đen kịt hắn dừng lại một chút rồi mới đi vào, bên trong quỷ dị là sẽ có thế nhưng nếu bọn kia ma thú không có chuyện gì, hắn đi vào chắc cũng không có gì đi.
Ha! Ta hình như càng lúc càng thận trọng rồi.
Vũ Thiên Quân đột nhiên cười một cái rồi tự mình nói, hắn đã đi vào cự động không chút chần chờ.
Cùng lúc đó ở cảng Ma Hải, một cái thanh niên hắc ý 20 trở dưới, khuôn mặt lạnh lùng như không chút quan tâm xung quanh đang có người nhìn hắn như gặp thiên nhân.
Hắn dáng người cao ngất, phong thần tuấn lãng, tóc dài đen kịt được buộc một cách vội vàng, trên mặt có một cái màu đen hình xăm một con chim ba chân rất quái dị. Hắn hai tay để sau đầu đi trên đường lớn, mày hơi nhíu lại, miệng còn ngậm một cái ngọn cỏ bất cần đời, hắn đi qua đều có người xì xào bàn tán, nhất là mấy cái nữ nhân a.
Là nhà ai công tử đây?
Mới lần đâu thấy.
Một cái thiếu nữ 20 khoảng chừng nói với một cái nữ nhân bên cạnh.
Chắc cũng không phải người ở khu cảng này.
Nữ nhân kia cũng đang nhìn chăm chăm thanh niên hắc ý nói.
Một cái tiểu bạch kiểm mà thôi, có gì đáng khoe mẽ.
Một cái thanh niên hoa phục xì mũi khinh thường nói.
Đúng vậy.
So với Hiên thiếu gia hắn đáng là gì?
Một cái thanh niên đang đi đằng sau hắn lập tức định bợ nói.
Ha ha, đúng vậy.
Hiên thiếu gia cười lớn nói.
Bên đường huyện náo không chút ảnh hưởng đến hắc y thanh niên, hắn đang còn bận suy tính làm thế nào đến được chỗ kia à.
Đại ca nói quỷ nha đảo bên trong có cơ duyên của ta,
ây.
Làm sao đến chỗ đó đây?
Không biết đường thật khổ nha.
Hắn ngửa mặt nhìn trời thở dài nói, khuôn mặt lạnh băng nhắc đến cái kia đại ca mới giãn ra một chút, khó khăn lắm hắn mới đến được ma hải cảng à, đến được quỷ nha đảo.
Hắn mù được rồi.
Tiểu tử. Xem ngươi giống như là người từ nơi khác đến.
Hắc y thanh niên đang suy nghĩ thì bon cắt ngang bởi một giọng nói lạnh lùng.
Ồ,
ngươi hỏi ta?
Hắc y thanh niên bị cắt đứt suy nghĩ lạnh lùng liếc sang hỏi.
Là tên kia hoa phục thanh niên.
Nha,
lạnh lùng như vậy.
Thanh niên hoa phục giật mình con người co lại nói.
Có bệnh.
Hắc y thanh niên thấy vậy cũng không thèm để ý hắn nữa mà phun ta hai chữ rồi tiếp tục bước đi.
Mới nhìn một cái đã sợ như vậy thì quan tâm làm gì, một dạng cóc ké mà thôi.
Ngươi.
Thanh niên hoa phục nghe như vậy thì giận tí mặt, nắm quyền lập tức vung lên đánh về phía Hắc y thanh niên.
Cút.
Hắc y thanh niên cũng không quay đầu mà hừ lạnh một cái.
khí chàng xông ra đánh lên người của Hoa Phục thanh niên, làm hắn bị đẩy lùi đập thẳng lên vách tiểu lâu ven đường.
A, Hiên thiếu gia.
Đằng sau hắn hạ nhân lập tức kinh hô chạy đến chỗ hắn kiểm tra. Mau bắt tên kia, dám tại Ma Hải cảng đánh bị thương Hiên thiếu gia, cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Tên kia hạ kiểm tra một chút liền hô lên nói, lập tức có hơn 10 người lao về phía Hắc Y thanh niên.
Hải,
đại ca, ta lần này là bị ức hiếp. Hắc Y thanh niên lẩm bẩm rồi lạnh lùng nhìn mấy tên đang lao về phía mình. Đại ca từng nói, bọn hắn không thích phiền phức thế nhưng cũng không bao giờ sợ phiền phức. Chương 124, ta cũng đi Ma Hải. Tinh Không Tứ Đại Thương Hội phân biệt là Huyền Minh, Đạo Thần, Vô Nhai và Tinh Hà Thương Hội, bọn hắn buôn bán mở rộng hầu khắp tinh không, cùng với vô số chủng tộc làm ăn, qua lại, đó cũng là do bọn hắn luôn ở thế trung lập mang lại lợi ích. Tuy rằng có lực lượng cường đại thế nhưng bọn hắn cũng không tham gia vào phân tranh của các tộc, đây xem như chữ tín mà thương hội đưa ra, đã bao đời vẫn chưa hề có chút thay đổi. Vô Nhai Thương Hội làm việc buôn bán có chút kín đáo hơn so với ba đại thương hội còn lại nên việc thể hiện ra bên ngoài cũng không nhiều, bọn hắn tương đối bí ẩn. Ma Hải Cảng do ba đại thương hội ở bên bờ Ma Hải mở ra, chỗ này đều có phân bộ của họ, thế nhưng để cho tiện quản lý bọn hắn đều đến nâng đỡ một cái gia tộc để giúp mình quản lý, Huyền Minh Thương Hội đỡ lấy Hiên gia, Đạo Thần Thương Hội đỡ lấy Linh gia, Tinh Hà Thương Hội thì đỡ lấy Lạc gia. Theo đó ba gia tộc này cũng gần như chính là kẻ thống trị ở đây, thông thường bọn hắn chính là kẻ quát tháo ở đây, dù sao có tam đại thương hội quái vật hậu thuẫn, nhiều thế lực cũng không để ý bọn hắn. Thế nhưng càng như vậy, ba gia tộc con cháu lại như mấy ông vua con như thế hò hét cũng không mấy người dám cái lời bọn hắn, chỉ là hôm nay có một cái thanh niên không chút để ý việc đó, hắn thậm chí đã đánh bay Hiên gia thiếu gia. Ầm. Ma Hải Cảng trên đường đi ra bến cảng để lên thuyền, hơn 10 cái nhân đan cảnh cùng địa đan cảnh lao vào một cái hắc y thanh niên nhằm bắt hắn lại, muốn bắt hắn về trong nhà xử lý. Chỉ là Hắc Y thanh niên là một cái khó lường chi nhân, chỉ khí chàng sinh ra đã đánh nay cả đám người, bọn hắn không cùng cấp độ a.
Hừ.
Hắc Y thanh niên cũng không giết bọn hắn mà lại tiếp tục đi về phía bến cảng, muốn đi ra Ma Hải thì vẫn nên đi theo thương thuyền a. Còn cái kia quỷ nha đảo thì phải hỏi xem có thuyền đi qua không thì lên tạm thôi.
Đứng lại.
Đánh người Hiên gia ta còn dám nên ngang rời đi. Một cái trung niên chân đạp hư không chạy đến đây, nhìn hắn khoảng 40, tu cũng có thần cấp nhất trọng tiên.
Là Hiên Hình Tam, Hiên Ngũ gia.
Có người nhận ta người tới nói.
Ê.
Chỉ sợ tên kia Hắc Y chịu khổ rồi, chắc cũng là mới đến chỗ này, không biết tam đại gia tộc cường đại.
Hừ,
chỉ là mấy con chó của tam đại thương hội thôi, làm như chính mình cường đại.
Có người xì mũi khinh thường nói.
Bọn hắn đương nhiên chỉ dám nhỏ giọng nói chuyện a.
Hiên gia,
đánh thì lại làm sao?
Hắc Y thanh niên nhìn người tới thì những này nói, đánh chó con thì chó lớn lại đến, bọn này muốn làm thịt một lần sao?
Ha ha,
cuồng vọng,
dám ở cảng Ma Hải đánh Hiên gia người, muốn chết.
Hiên Ngũ gia lạnh lùng nói.
Hừ,
sát khí.
Hắc Y thanh niên nhíu mày lạnh lùng nói,
chỉ đánh một chút đã muốn giết người, hắn còn chưa muốn giết người đây.
Cút.
Hắn buông hai tay sau đầu ra, tay phải hư không chụp về phía trung niên đang đứng trên hư không.
Một cái hư ảnh bàn tay lập tức xuất hiện vồ lấy Hiên Ngũ gia.
Hả?
Trung niên con ngươi co rụt, không xuất thủ thì thôi, vừa xuất thủ hắn liền biết thanh niên vậy mà cũng có thần cấp nhất trọng siêu cấp tu vi ba. Hắn lâm nguy không loạn, lập tức rút ra bên hông trường kiếm chém về phía bàn tay của thanh niên, tên này chỉ sợ thân thế không nhỏ, tiếp xong một chiêu này lại nói a.
Ầm.
Bàn tay hư ảnh cùng trường kiếm và chạm lập tức tạo thành tiếng nổ lớn, xung quanh nhà cửa cũng bị đánh cho sụp đổ không ít, có không ít người bị liên lụy.
Hiên Ngũ gia tiếp một bàn tay này không chút dễ chịu bị đẩy lùi mấy trăm trượng, va đổ không ít kiến trúc, một cái sơ bộ giao thủ hắn đã hoàn toàn ở thế hạ phong.
T. Bọn người xung quanh nhìn thấy hít một ngụm khí lạnh, tên kia Hắc Ý thanh niên cũng quá cường đại a.
Cường đại như vậy không trách không chút kiêng kỵ Hiên thiếu gia.
Một người nói,
cường đại bất quá cũng thần cảnh nhất trọng thôi, cho dù lại nghịch thiên cũng không phải đối thủ của Hiên gia, nghe nói Hiên gia thần tôn cường giả cũng đã trở về.
Một người khác nói,
hừ,
ngu ngốc, Hiên gia chỉ sợ còn muốn đến xin lỗi hắn a.
Con trẻ như vậy đã có tu vi thần cảnh nhất trọng, không phải là thế lực lớn thanh niên ra ngoài lịch lãm thì cũng là đỉnh cấp thiên tài, hậu nhân của vị đại năng nào đó.
Một người khác khịt mũi khinh thường nói, xem ra ở đây cũng có không ít người oán hận tam đại gia tộc hành vi.
Soạn,
ầm,
một cái đại lâu bị Hiên Ngũ gia trước đó va sập bị đẩy ra, Hiên Ngũ gia nào có như ban nãy phong độ, quần áo nhiều chỗ rách nát, tóc có chút mất trật tự, miệng còn có vết máu chảy ra, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Tuy rằng không bị thương đến căn bản thế nhưng vừa rồi Hắc Y thanh niên cũng chỉ tùy tiện ra tay mà thôi, hắn nếu nghiêm túc Hiên Ngũ gia chưa chắc có thể đứng lên.
A,
không chết.
Hắc Y thanh niên gương mặt lạnh lùng không mấy biến đổi thế nhưng giọng nói mang đầy vẻ mỉm ai.
Nói xong hắn lập tức lại muốn xuất thủ.
Ngươi.
Hiên Ngũ gia nhìn thấy như vậy thì lập tức muốn lùi lại bỏ chạy a.
Lúc này nếu không phải có gia gia hắn cho một cái bảo y bảo vệ cơ thể thì hắn chỉ sợ trọng thương rất nghiêm trọng rồi, cùng là thần cảnh nhất trọng thế nhưng chênh lệch cũng rất lớn đây.
A,
hạ thủ lưu nhân.
Đột nhiên một giọng nói hùng hồn vang lên, tuy có chút giàn mua thế nhưng vang vọng, hữu lực, người đến tu vi không thấp.
Giọng nói dừng lại thì một cái lão giả cũng hiện thân trước mắt Hắc Ý thanh niên.
Lão giả nhìn như 60, dáng người cao lớn, tu vi cũng không thấp, vậy mà có thần cảnh tứ trọng thiên.
Ha ha, nhị gia gia đã đến, xem ngươi còn có thể ngông cuồng được bao lâu.
Xem ta có hay không chơi chết ngươi.
Hiên thiếu gia thấy lão giả đến thì ha ha cười lớn nói, vừa rồi thúc thúc hắn bị hắc y thanh niên thúc tiện đánh bay làm cho hắn vô cùng kinh hãi a. Bây giờ lão giả đến rồi hắn lại có chỗ dựa mới a, rất cường đại. Câm miệng. Lão giả quay sang nhìn hắn lạnh lùng nói, làm sao hiên gia hắn lại có thể có một cái hậu nhân so với chó còn ngu a? Không lẽ hắn tại chỗ xử tử luôn đi cho bớt phiền phức sau này? Hiên thiếu gia nghe lão giả quát lên thì lập tức câm miệng, hắn còn chưa bao giờ thấy nhị gia gia tức giận như vậy bao giờ. Hắc y thanh niên thấy lão giả cũng không mấy phản ứng, con người hơi chút co lại mà thôi, đánh lên hắn chưa chắc đã sợ lão giả này. Ha ha, mấy cái tiểu bối mắt mù không thấy Thái Sơn, mạo phạm công tử, ta ở đây thay bọn hắn xin lỗi a. Lão giả đột nhiên cười làm lành chắp tay nói, hắn hận không thể một tát giết luôn tên kia hiên thiếu gia, không biết thế gian có vô số người bọn hắn không nên đắc tội sao? Không lẽ mấy năm nay trong nhà gia quy còn chưa đủ nghiêm, ngươi cần phải thay bọn hắn xin lỗi sao? Hắc y thanh niên nhíu mày, lão giả cho hắn cảm giác không thoải mái. A, lão giả không hiểu nhìn Hắc y thanh niên, rất nhanh hắn liền hiểu, Hắc y thanh niên nói ý là để cho chính hiên thiếu gia đến xin lỗi a. Đem hắn đến đây. Lão giả nhìn mấy cái hạ nhân đem hiên thiếu gia đến trước mặt Hắc y thanh niên, quỳ xuống. Hắn lạnh lùng nói với hiên thiếu gia. Dạ, nhị gia gia. Hiên thiếu gia ngộp rồi, kinh ngạc nhìn lão giả, quỳ xuống. Lão giả gầm lên, hắn khí thế tỏa ra ép đến mọi người quanh đó trừ Hắc y thanh niên đều khó mà thở nổi. Xem ra cũng là một cái khó lường chi nhân a. Hiên thiếu gia ngày thường cho dù có thêm như bức cũng không dám cãi lại nhị gia gia hắn, ông ta là kẻ nắm thực quyền ở hiên gia a, không kém tộc trưởng bao nhiêu. Hiên thiếu gia nào dám nữa cãi lời, đã quỳ xuống trước mặt Hắc y thanh niên. Chỉ là hắn không rõ vì sao nhị gia lại bắt hắn làm như vậy. Mau xin lỗi đi. Lão giả lại lạnh lùng nói. Hả? Hiên thiếu gia kinh ngạc rồi rất nhanh cũng hiểu, nhị gia gia muốn hắn nhận lỗi đối với Hắc y thanh niên, cho dù hắn lại nữa ngu ngốc cũng đã nhận ra, hắn chọc phải kẻ không nên chọc rồi. Ta có mắt không thấy Thái Sơn, mong công tử lượng thứ. Hắn lời nói cũng không có bao nhiêu thành khẩn, xin lỗi lời này cả đời hắn chưa bao giờ nói à. Không cần như vậy. Cáo tử. Hắc y thanh niên nhìn cũng không nhìn quay đầu rời đi hướng cảng đậu thuyền cách đó không xa, nơi này hắn lưu lại cũng không có chuyện gì rồi. A. Hắc y thanh niên rời đi làm cho mọi người có chút kinh ngạc, hắn cũng thật không chút nể mặt ta, lão giật kia dù sao cũng là một cái thần cảnh tứ trọng đây. Nhị bá. Hiên ngu ra chật vật chạy đến bên cạnh lão giả cung kính chào nói. Mang cái hỗn đản này về. Lần sau còn xảy ra chuyện thì chặt đứt chân chó của hắn luôn đi. Lão giả nhìn Hiên thiếu gia nói. Vậy chuyện này. Hiên ngũ gia nhìn hướng Hắc y thanh niên. Ngu ngốc. Chuyện này không thể làm lộ. Hừ. Hiên gia ta đâu thể nuốt trôi nỗi nhục này. Lão giả hừ lạnh nói. Hắn tính ám toán không ai biết ta. Về phủ. Hắn lạnh lùng nói rồi quay bước rời đi. Khi liếc qua Hắc y thanh niên con người lóe lên sắc khí, không dám trước mặt chém giết không có nghĩa hắn sợ trên kia. Hắc y thanh niên đang đi thì hơi dừng lại một chút rồi nết mép cười một cái. Bọn người kia nếu biết hắn thân phận có thể hay không có cản đảm ở trước mặt hắn còn khó nói, lại sinh ra sát khí với hắn, ha ha, nếu đại ca hay ca ca hắn biết, đừng nói một cái hiên gia, cho dù cả cái này mà hải cảng biển cũng thành quá khứ. Hắn gọi Thiên Dương Tử Vũ Thiên Dương. Nếu không phải lão đại không muốn ta giết người thì đã không biết nhiều kẻ đã chết, hắn nói không sai à. Giết người tuy rằng có thể giải quyết tức giận nhất thời thế nhưng nếu không cần giết người mà vẫn giải quyết được vẫn hơn. Vũ Thiên Dương nghĩ lại. Chỉ là cái kia hiên gia. Hắn con ngươi lại lóe lên sát khí. Hắn bản tính chính là thiên sát ta, nếu không phải mấy năm nay bị Vũ Thiên Nguyên áp chế chỉ sợ hôm nay đã không chút hiểm hóa như vậy. Thiên Hồn Tinh Vực trung tâm, tọa lạc một cái đỉnh cấp thế lực của nhân tộc, Thiên Hồn Điện thống trị nơi này cùng 8 cái đại tinh vực xung quanh đó, đây là do bọn hắn đương đại điện chủ không muốn mở rộng thế lực mà thôi. Lúc này Thiên Hồn Điện một cái chủ điện lớn mở ra, một cái thanh niên 22-21 tóc trắng đi ra. Hắn dừng lại hít một hơi rồi thở nhẹ ra, đã 4 năm rồi, hắn đã bế quan 4 năm, nếu đối với một cái tu giả cấp độ như hắn thì 4 năm quá ngắn đến không đáng kể a. Thế nhưng với hắn đó là rất dài rồi, hắn đến nay cũng mới 27 mà thôi. Thánh tử. Một cái thanh niên thần chủ đứng ngay trước cửa thấy hắn đi ra cung kính chào. Trước mắt nam tử tu vi thậm chí còn thấp hơn hắn thế nhưng hắn kính phục vô cùng, đừng nói là hắn, Thiên Hồn Điện tâm thành người đều như thế à. Đại thánh tử là một cái quái vật toàn diện mà bọn hắn biết đến, đây là Thiên Hồn Điện người bên trong đều phải công nhận. Thiên Dương đến Ma Hải rồi. Vũ Thiên Nhật nhìn hắn gật đầu một cái hỏi. Vâng. Theo như tình báo ở cảng Ma Hải truyền về là như thế, mặt khác theo ngài miêu tả lại chắc không sai. Có dấu xăm trên mặt như thế. Thanh niên thần chủ cung kính nói. Ha. Như vậy ta cũng đi Ma Hải chơi một chuyến, ngươi đi luôn cho vui đi, suốt ngày tu luyện có chút mệt mỏi. Vũ Thiên Dương cười nói, xem như tiện thể ta ngoài đi dạo một chút. Vâng. Chỉ là nhị thánh tử cùng tam thánh tử bọn hắn. Thần chủ thanh niên cười một cái rồi có chút khó khăn, ngập ngừng nói. A y y y. Cứ để hai huynh ấy náo đi, ta với chức vị điện chút không quan tâm. Vũ Thiên Dương thở dài nói, hắn tính cách không thích ràng buộc, sẽ không làm cái kia điện chủ, chỉ là sư phụ hắn lại không nghĩ như vậy. Ha ha. Thiên Hồn sư đệ vừa xuất quan đã muốn ra ngoài sao? Đột nhiên một tiếng cười lớn xuất hiện, theo đó một cái thanh niên đạp không mà đến, hắn tử ý như một cái đế vương vi hành, bá khí ngất trời, dáng người cao giáo, khuôn mặt như bạch ngọc, xem như bảo dưỡng rất tốt nha. Hắn là nhị thánh tử của Thiên Hồn Điện, Thiên Linh. Về phần Thiên Hồn trên là do điện chủ cũng chính là sư phụ của Vũ Thiên Nhật đặt cho hắn. Thiên Linh sư huynh, nhị thánh tử. Vũ Thiên Nhật cùng thần chủ thanh niên chắp tay chào hắn, dù sao cũng là lễ nghi a.
Ha ha, sư đệ đi đâu a?
Nhị thánh tử cười nói.
Ta dự định đi Ma Hải một chuyến.
Vũ Thiên Nhật cười nhạt nói.
Ồ,
đang không có chuyện, ta cũng đi Ma Hải với sư đệ.
Nhị thánh tử kinh ngạc một chút lại cười nói.
Vũ Thiên Nhật từ lâu trước đã không muốn làm điện chủ, thậm chí còn làm căng với cả điện chủ vì chuyện này. Trong Thiên Hồn Điện ai cũng biết nên bất kể là nhị thánh tử hay tam thánh tử đều sẽ cùng hắn giao hảo, xem hắn như một cái sư đệ bình thường a.
Ha ha,
như vậy cùng đi đi.
Vũ Thiên Nhật cười nói.
Đối với vị sư huynh hắn cũng không mấy bài xích nhiều.
Tính ta một vé.
Lại một giọng nói từ xa truyền đến, người đến là một cái tuyệt sắc mỹ nữ.
A,
giáo sư muội,
sư tỷ.
Mấy người Vũ Thiên Nhật cười khổ nói, làm sao lại để tôn đại thần này biết ta?
Nàng là con gái út của Thiên Hồn Đại Thánh a.
Sao?
Nhìn ta như vậy,
không được sao?
Nữ nhân này mặc một bộ váy xanh nước biển, dáng người thức tha hiểu điệu, khuôn mặt trắng, mắt ngọc mày ngài, chỉ là mắt phượng đang liếc ngang dọc, hai tay chống nạnh có chút không hợp phong cảnh.
A,
nếu giáo sư tỷ muốn đi ta sao dám không cho đi?
Vũ Thiên Nhật cười khổ nói, cô gái này hắn chọc vào không nổi.
Chương 125, Thái Thương Vân Thần.
Từ chỗ này không thể nhìn tiếp.
Vũ Thiên Quân nhíu mày nhìn trước mắt đen kịt hang động lẩm bẩm.
Hắn đi vào hang động cũng có hơn một canh giờ rồi, vì không muốn bỏ qua cái gì, hắn đi chậm cũng không ngừng vận dụng thông thiên nhãn và linh thức quét quanh hang động, vẫn không phát hiện ra gì đặc biệt cho đến chỗ này. Trước khi xuống hồ hắn quan sát nơi này không cho thông thiên nhãn nhìn vào, lúc này thậm chí còn ngăn cản cả linh thức xâm nhập a.
Thật là bá đạo cấm chế,
ngăn cản nhìn vào lại cho thân thể đi qua, thái cổ văn minh cường đại đáng sợ vậy sao?
Đến loại này cấm chế cũng có thể nghĩ ra.
Vũ Thiên Quân kinh ngạc nhìn cấm chế trước mắt nói,
cấm chế ngăn cản cả nhục thể và linh thức tìm tòi là hầu như cái trận sư cường giả nào cũng có thể làm được, thế nhưng trước mắt trận pháp lại phá vỡ thưởng thức rồi, thậm chí còn có thể ngăn cản thông thiên nhãn dò xét, cấm chế này rất cường đại.
Tuy nhiên cũng có một phần là đó thông thiên nhãn cũng mới ở giai đoạn thứ nhất mà thôi, còn chưa phải cường đại đến bỏ qua hết thảy.
Nhìn một chút Vũ Thiên Quân lại tiếp tục đi vào, trong này ma thú đi vào không sao có lẽ cũng không có nguy hiểm gì nhiều.
Ồ,
đột nhiên bốn cái lồng đèn màu đỏ xuất hiện, nói đúng hơn là màu mắt của một con nào đó ma thú, nó là rắn chỉ khác một điểm là nó có hai cái đầu. Dài cũng có 20 trượng, tu vi không thấp, cũng có thần cấp nhờ hải trọng thiên, nó đang bơi về phía Vũ Thiên Quân, không biết là hướng về phía hắn hay chỉ đơn thuần bơi đến bên kia hồ.
Song đầu ma xà giống như không nhìn thấy hắn một dạng lững lờ bơi đi, cũng giống như bọn ở hồ ma thú, coi hắn như không khí à.
Vũ Thiên Quân nhíu mày, việc lạ tất có yêu nha.
Không lẽ nhân loại đối với bọn ma thú này cũng không có gì lạ sao?
Không chút hợp lẽ thường.
Hắn lại tiếp tục đi thẳng, hơn 2 canh giờ hắn thấy phía trước có ánh sáng, đúng vậy, là ánh sáng mờ mịt, rất nhạt thế nhưng càng đi đến gần ánh sáng càng mạnh hơn. Khi đến gần hắn đã thấy ánh sáng nguyên nhân, Dạ Minh Châu. Phía trước hắn bên vách tường gắn đầy Dạ Minh Châu chiếu sáng cả một khoảng dài vô cùng không thấy phần cuối, tuy rằng ánh sáng không phải rất sáng thế nhưng cũng đủ để Vũ Thiên Quân nhìn thấy xung quanh vách tường. Vách tường giống như trong suốt, có thể nhìn thấy cả bên trong, giống như được hình thành từ băng tinh a.
Thú vị nha.
Cấm chế vẫn còn, nơi này lại giống như băng tinh.
Hộp 3.
Vũ Thiên Quân quan sát một chút vách hang động thì chợt nhìn ra một chút quen thuộc, nơi này có phong ấn trận pháp, phong ấn này cùng năm đó ở Ma Thần Sơn phong ấn Lao Ma có rất nhiều nét tương đồng. Chỉ sợ cũng là từ thái cổ để lại. Qua bao nhiêu năm tháng vẫn còn cường đại như vậy, trận sư bảy trận chỉ sợ không phải một cái thường nhân a, hắn tu vi cũng bán bộ hỗn độn cảnh trở lên, phong ấn cái gì chỗ này? Mà sao lại phong ấn?
Tiếp tục đi đến hắn thấy có ba hướng đi, một hướng là đi thẳng, phương xa có thể thấy lại tối đen một mảnh, hai hướng trái phải thì đều có ánh sáng như kéo dài vô tận.
Hừm.
Bí mật chỗ này có lẽ là ở hai đường rẽ a.
Vũ Thiên Quân nhíu mày nói, tuy rằng chơi này khá bí ẩn thế nhưng hắn không tin đã qua nhiều năm lại không có người biết. Nếu có người biết tại sao lại không có chút tiếng gió nào.
Hắn suốt nghĩ một chút thì nhấc chân đi về phía bên trái, hắn dự định đi cả hai ngã nên đi bên nào trước cũng được à.
Đi vào bên trong hơn 300 trượng thì Vũ Thiên Quân đã không tiếp tục đi nữa, chỗ này có lẽ chính là hang động bí mật rồi. Trước mặt Vũ Thiên Quân có một cái bình đài lớn, ở trên đang ngồi một người, là một cái nhân loại lão giả, không biết hắn đã ngồi đó bao nhiêu năm tháng, thân thể rất mua, râu tóc dài chạm đất giống như hắn đã ngồi đây từ rất lâu rồi, không những thế hắn giống như đã chết, không hề có một chút khí tức nào toát ra, không hề có một chút sinh cơ. Thế nhưng Vũ Thiên Quân không dám chút nào khinh thường, người này cho hắn cảm giác nguy hiểm.
Phong ấn, bình đài 4.
Vũ Thiên Quân lẩm bẩm, người này cũng giống như nhà hắn lao tổ Vũ Tinh Trần A, cũng hy sinh bản thân để phong ấn cái nào đó đại năng thái cổ, không muốn cho tên kia thoát khốn.
4.
Đột nhiên một tiếng thở nhẹ vang lên, không sai, chính là một tiếng thở nhẹ, sau đó Vũ Thiên Quân bắt đầu nghe tiếng tim đập, ban đầu rất chậm sau đó nhanh dần lên.
Thịch, thịch.
Tiếng tim đập không ở chỗ nào khác chính là từ cái kia đang ngồi trên bình đài nhân tộc, hắn còn chưa chết.
Vũ Thiên Quân con người co rụt nhìn lão giả, ban nay hắn muội gì cảm nhận được một chút nào sinh cơ à, người này có thể làm hắn cảm giác nguy hiểm không biết đã đến cảnh giới nào rồi đây.
Khà,
20 và 5,
cuối cùng cũng có người đến đây.
Đột nhiên lão giả thở ra một hơi, đôi mi nhúc nhích một chút rồi nói, giọng nói tang thương, hắn giống như đã rất lâu rồi chưa cùng người giao tiếp.
Người ở chỗ này trấn áp bên dưới cái nào đó cường giả sao?
Vũ Thiên Quân cũng không mấy giật mình hỏi.
Hử,
tiểu tử ngươi vậy mà cũng biết bốn.
Lão giả có chút kinh ngạc nói.
Hắn đôi mi vẫn không mở ra, thậm chí cũng không mở miệng,
giọng nói giống như từ bụng mà phát ra. Ngươi đã ở đây 20 vạn năm rồi. Vũ Thiên Quân nghi hoặc, lão giả này tu vi chỉ sợ đã đến tình trạng đối kháng với thiên địa áp chế rồi, đã một chân bước vào hư vô chi cảnh. Ha ha, đúng vậy. Lão giả lần này cười nói, hắn giống như lão long tỉnh giấc, con ngươi mở đục mở ra nhìn Vũ Thiên Quân. Thái cổ đại năng nếu xuất thế chắc chắn sẽ lại chèn ép nhân tộc ta. Chưa để Vũ Thiên Quân phản ứng, lão giả lại nói, ta hy sinh chỉ có 20 vạn năm mà có thể đổi lại bình yên cho nhân tộc thì có đáng gì? Chỉ là, a i i i i i, lão giả thở dài nói, ở thái cổ nhân tộc chỉ giống như thú nuôi nốt của thái cổ chủng tộc mà thôi. Khi đó chư tộc thái cổ cường thịnh hơn nhân tộc vô số lần, để có thể sinh tồn nhân tộc chỉ giống như thú vật được nuôi nốt cùng tiêu khiển của cường giả thái cổ a. Còn may thái cổ đại chiến kinh khủng làm cho thái cổ chủng tộc phải nhao nhao ẩn đi, nhân tộc mới có khả năng trỗi dậy mà xưng bá tinh không được như lúc này. Thế nhưng nếu thái cổ chủng tộc lại xuất hiện đi ra, nhân tộc có thể hay không sống sót cùng tồn tại lại là vấn đề khác a. Không nói quá xa xôi, chỉ cần một cái hư vô cảnh đại năng đã đủ cho nhân tộc lúc này vạn kiếp bất phục rồi, huống chi ở thái cổ hầu như tộc nào cũng có hư vô cảnh cường giả toan trấn. Vũ Thiên Quân kinh ngạc không nói, đối với lão giả hắn chỉ có kính trọng mà thôi, một cái hy sinh 20 vạn năm của bản thân để bảo vệ nhân tộc, bản thân hắn cũng chưa chắc đã có suy nghĩ đó à. Tiểu tử ngươi là cái nào gia tộc? Có đảm lượng tìm đến đây, cộng thêm ngươi thiên phú chắc không phải vô danh a. Lão giả nhìn Vũ Thiên Quân một chút nói, trước mắt hắn là một cái thiên tài đáng sợ. Vạn bối chỉ là một ác cái không đáng nhắc đến tiểu tử thôi, được tiền bối khen tặng ta không dám nhận. Vũ Thiên Quân cung kính chắp tay nói, tiền bối ngươi có thể bỏ đi nhiều thứ đến đậy trấn áp bên dưới cường giả, ta mặc cảm không bằng. Ha ha, cũng đâu có gì đáng nói đâu. Vì nhân tộc phồn vinh cùng phát triển tiền nhân đã hy sinh vô số, chúng ta hậu bối không thể phụ bọn hắn cố gắng được à? Lão giả ánh mắt lóe lên cười nói, thiên phú cao lại biết khiêm nhường như vậy, hắn càng nhìn càng toát ra vẻ yêu thích à? Tiểu tử, nhận ta làm sư phụ thì như thế nào? Lão giật đột nhiên nghiêm trang túc mục nhìn Vũ Thiên Quân nói. Hả? Vũ Thiên Quân kinh ngạc. Tiền bối, thứ cho vãn bối không thể đồng ý. Hắn không chút suy nghĩ cự tuyệt. Hử? Ngươi đã có sư thừa, một cái tu giả có vài vị sư phụ cũng đâu có sao? Lão giả có chút kinh ngạc nói. Có thể tìm đến đây chắc chắn không phải kẻ ngu ngốc, có thể sẽ đoán được hắn cường đại, vậy mà không chút ngần ngại đã cự tuyệt, không sao biệt lắm là đã có sư thừa rồi à. Cũng không phải. Ta không có sư phụ, cũng không có dự định bái sư. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói, hắn không có ý định nhận bất cứ ai làm sư, trên đời này có kẻ nào đó có khả năng thu nhận hắn. Đáp án là không. Ha ha. Thú vị tiểu tử. Ngươi là kẻ đầu tiên dự tuyển Thái Thương Vân Thần ta. Lão giả đột nhiên cười lớn nói, đã rất lâu hắn không cùng người trò chuyện, không ngờ lại gặp một cái dị nhân. Thái Thương gia. Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc, Thái Thương gia lại có bực này vĩ nhân. Người này cũng giống võ thần, luôn một lòng hướng đến để nhân tộc càng thêm cường thịnh, không ngại hy sinh bản thân, thế nhưng Thái Thương gia hiện giờ lại không được như thế, bọn bắn đã thay đổi rồi sao? Ha ha, giật mình đi. Thái Thương gia ta cường thịnh vô song, có thế lực nào nhân tộc dám nói vượt qua Thái Thương gia ta? Tiểu tử ngươi có chút suy nghĩ lại a. Lão giả như nhìn xoáy vào Vũ Thiên Quân nói, có chút kinh ngạc. Nếu tiền bối đã là Thái Thương gia người, như vậy nếu ngày sau ta điều tra ra Thái Thương chỉ bị thánh tộc lợi dụng, ta sẽ để Thái Thương gia tồn tại. Vũ Thiên Quân nhìn Thái Thương Vân Thần nói, người này ở đây 20 vạn năm đã quá xa xôi rồi, không biết chuyện hiện nay cũng là bình thường mà thôi. Hả? Thánh tộc? Ngươi nói Thái Thương gia cùng thánh tộc có liên quan, bị lợi dụng, cùng ngươi có thủ? Thái Thương Vân Thần con ngươi co lại hỏi liên tục, hắn mỗi một câu hỏi giọng càng lạnh đi, xung quanh không gian như đọc lại, hắn tu vi đã đến cực hạn rồi à, chỉ là nếu thoát đi chỗ này có thể hay không đột phá đến hư vô cảnh lại là chuyện khác. Nhà ta diệt tộc là do Thái Thương gia ngươi đằng sau sai khiến, thánh tộc có lẽ cũng có liên quan. Vũ Thiên Quân không chút để ý xung quanh không gian thay đổi, người này còn chưa uy hiếp được hắn. Không những thế, Thái Thương gia gần đây làm việc không mấy sạch sẽ, làm rất nhiều chuyện mờ ám. Hắn nói tiếp, nói bậy, dám vu oan Thái Thương gia ta, ngươi nghĩ ta không giết được ngươi sao? Thái Thương Vân Thần giận tím mặt nói, nhà hắn Thái Thương gia từ thái cổ đã tồn tại cùng xưng bá nhân tộc, cho dù là năm đó thánh tộc cường thịnh xưng hùng tinh không cũng không dám phất lờ Thái Thương gia. Thượng cổ đại chiến chấm dứt sự cường thịnh của thánh tộc, thay vào đó nhân tộc xưng bá tinh không, chư tộc lui tránh, có thể cùng nhân tộc so sánh chỉ có lác đác vài cái chi tộc, đương nhiên vẫn có chênh lệch rất lớn, nhân tộc nắm quyền chủ đạo nhiều hơn rất nhiều, cường giả cũng chiến số lượng tối đa a. Lấy Thái Thương gia bao nhiêu năm tích lũy nội tình cùng tôn nghiêm làm sao có thể để người vậy bẩn uy danh được. Thái Thương Vân Thần càng lại thêm là một cái tự tôn cực cao, có thể vì nhân tộc mà mất đi tự do 20 vạn năm thì đương nhiên chắc chắn sẽ không chút ngần lại chém giết bất kỳ ai, bất kỳ chủng tộc nào dám nói xấu gia tộc hắn. Ha ha. Ta kính ngươi là tiền bối vì ngươi đã vì nhân tộc làm ra rất nhiều, ngươi có biết năm đó nhà ta lao tổ cũng trấn áp một cái đại năng thái cổ sao? Thế nhưng lại bị kẻ khác diệt tộc. Vũ Thiên Quân cười lớn nói. Mặt khác, ngươi nghĩ ngươi giết được ta sao? Hắn lạnh lùng nói. Chương 126, Quỷ Nha Đảo Bí Mật, 1. Nhìn Vũ Thiên Quân đang ở ngay trước mắt Thái Thương Vân Thần âm thần bất định không biết đánh cái gì chủ ý, Vũ Thiên Quân nói hắn không mấy tin tưởng, lấy Thái Thương gia cường đại cùng bá đạo, thánh tộc lúc này muốn đối phó Thái Thương gia cũng không đơn giản như vậy. Mặt khác muốn lấy sức một người đi lay động Thái Thương gia bá nghiệp. Chuyện cười mà thôi. Thái Thương gia bây giờ như thế nào? hắn đột nhiên nghĩ đến khả năng gia tộc gặp phải biến cố cự đại mà suy giảm, 20 vạn năm có thể xảy ra vô số chuyện a.
Cường đại,
rất cường đại. Vũ Thiên Quân có chút nghiêm túc nói. Thương, Tuyệt Nhị Thánh đều đạt đến thánh tổ bước thứ 9 cực hạn tu vi, đương thế nhân tộc không ai sánh bằng, tinh không cự đầu thế lực nên tính Thái Thương gia ngươi là một cái.
Ồ,
ha ha. Vậy tiểu tử ngươi cũng dám nói diệt ta Thái Thương gia? Thái Thương Vân Thần nghe vậy thì đột nhiên tức giận cười, ban nay hắn còn xem tên này là một cái hạt giống rất tốt của nhân tộc, không những thiên phú xuất chúng mà tính tình, ý chí đều rất tốt, thế nhưng không ngờ lại là một cái ngông cuồng tự phụ vô cùng a, làm sao hắn không tức giận cho được.
Ha ha,
nếu ngươi hay Thái Thương gia ngươi có hư vô cảnh đại năng ta thấy liền tránh, thế nhưng ngươi nghĩ có khả năng sao? Vũ Thiên Quân cũng không mấy phản ứng cười nói, Thái Thương Vân Thần nếu biết hắn cường đại như thế nào chắc không khịt mũi khinh thường vậy a.
Ngươi là ai?
Thái Thương Vân Thần lúc này mới nhận ra trước mắt tiểu tử nhìn như thiên đang cảnh làm sao có thể đi đến đây nhẹ nhàng như vậy a. Nhân tộc muốn đến được chỗ này chí ít cũng phải có thần cảnh tu vi trở lên, mặt khác thấy được hắc động mát đi vào cũng không dễ, thế nhưng tiểu tử này chỉ có thiên đang cảnh. Chắc chắn là ẩn giấu tu vi, không những thế ẩn giấu mà chính hắn cũng không nhận ra. Thủ đoạn không phải người thường có thể làm được. Vũ Thiên Quân kinh ngạc, Thái Thương Vân Thần đột nhiên lại đổi chủ đề a.
Xem như một cái nhân tộc 20 tuổi đi.
Hắn cười nhạt nói, ngươi cũng biết chuyện ở Thái Cổ.
Thái Thương Vân Thần lại hỏi,
biết một chút.
Thái cổ chủng tộc cường giả vô số, ngày nay không thể sánh bằng.
Vũ Thiên Quân nhíu mày nói,
tinh không phá vỡ cũng là do bọn hắn.
Vậy đi, ta cũng không quản chuyện ngươi cùng ta gia tộc náo, ta tin tưởng ta gia tộc sẽ không làm trái tổ hấn.
Thái Thương Vân Thần đột nhiên đổi giọng nói,
đây là một loại tín niệm, đã 20 vạn năm một mình suy tư hắn đã hiểu thêm được rất nhiều, nếu không có chuyện bắt buộc hắn sẽ không rời chỗ này.
Ngươi nếu đã biết chuyện Thái cổ tin tưởng cũng biết bọn hắn Thái cổ chủng tộc đi đâu a?
Coi như bọn hắn bị hạn chế đi. Năm đó hỗn độn đại năng đa số mang theo tộc nhân trốn vào các cấm địa, hư vô cảnh không hiểu trốn đi.
Vũ Thiên Quân cũng không để ý chuyện Thái Thương gia nữa nói, hắn cũng đã gặp một cái hư vô cảnh, tuy rằng không biết tên kia là cái gì chủng tộc thế nhưng chắc chắn cũng là từ Thái cổ mà ngủ say đến nay.
Ngươi nói cũng không sai. Bọn hắn ở Thái cổ thời đại sụp đổ đều dựng lên các bí cảnh sau đó phong ấn nó lại mà sống qua các thời đại.
Thái Thương Vân Thần lời nói kinh người.
Lúc này tinh không dần cường đại lên. Cho dù không cho phép Thái cổ chủng tộc hiện thế hư vô cảnh thế, nhưng bọn hắn sẽ cố để cho cường giả dưới hư vô cảnh đi ra. Như vậy việc bọn hắn cần làm đầu tiên là mở ra phong ấn.
Ta ở nơi này là cầm cố lại phong ấn ở đây.
Hắn có chút thông thức nói.
Như ngươi nói là bọn hắn tự mình phong ấn.
Như vậy tại sao mấy năm trước lại có thể có hư vô cảnh xuất thủ ở Ma Hải?
Vũ Thiên Quân chuyện này cũng không biết hỏi. Việc này tinh không chắc chắn không có nhiều người biết ta.
Bọn hắn tự phong ấn không sai.
Hư vô cảnh không xuất thế là do thiên đạo áp chế chứ không đồng nghĩa là bọn hắn không thể. Chỉ là cần phải trả giá lớn bọn hắn không dám tiếp nhận.
Thái Thương Vân Thần thở dài nói,
nếu bọn hắn không tự phong ấn chắc chắn gặp thiên phạt, cho dù lộ ra một chút khí tức sẽ gặp thiên khiển, do đó phong ấn này hầu như cũng đoạn tuyệt hoàn toàn cả hai phía, bọn hắn muốn đi ra cũng không dễ, hư vô cảnh đại năng không phải muốn công phá là được.
Năm đó cái kia hư vô cảnh có thể hiện thân là do nơi đó thiên đạo lực lượng noi Vũ Thiên Quân thôn vệ hầu như không còn a, tên kia chỉ có thể hiện thân một chút lại chạy trốn vào nơi nào đó ma hải rồi.
Chuyện này chỉ ngươi biết.
Vũ Thiên Quân nghi hoặc, chuyện này nên có người khác nữa biết à? Thế nhưng lại không bị truyền ra ngoài, quái sự nha.
Còn một người nữa biết, ta chỉ biết hắn họ Vũ, năm đó chính hắn bảo ta đến nơi này trông coi, về phần hắn đang đi tìm những nơi khác có phong ấn, đã 20 vạn năm rồi hắn chưa quay lại.
Thái Thương Vân Thần nói,
người kia năm đó vì không muốn dị tộc chỉ thông báo cho hắn, còn bản thân lại buôn ba nơi khác, không biết hắn có tìm thêm người giúp trông coi phong ấn không.
Khi đó nơi này phong ấn đang bị tấn công từ bên trong, người kia trình hợp đi qua nén mới ở đây làm ra bố trí.
Hắn lại nói, đa số dị tộc đều có liên hệ với Thái cổ chủng tộc. Do đó nếu biết có nơi phong ấn như thế này chắc chắn sẽ công phá đến đây nhằm giải thoát cho bên trong, chuyện này quan hệ trọng đại, họ Vũ người kia làm cũng bất đắc dĩ mà thôi.
Họ Vũ?
Vũ Thiên Quân lẩm bẩm, một cái siêu cấp cường giả có thể làm được như vậy mà không có chút tiếng gió nào, hắn thủ ẩn giấu cũng rất đáng sợ à.
Soạt.
Đột nhiên dưới chân bình đài Thái Thương Vân Thánh đang ngồi sáng lên, các đường hoa văn xuất hiện theo một loại vận luật khó hiểu.
Hả?
Lại muốn đi ra?
Thái Thương Vân thần thái trang nghiêm lên, tay liên tục bấm pháp quyết, mỗi một cái pháp ấn hình thành hắn lại phun ra ngụm máu lớn. Sau khi đánh ra 9 cái pháp quyết mới dừng lại làm cho Vũ Thiên Quân một bên tấm tắc kỳ lạ không thôi, tên này cũng thật nhiều máu nha.
Soạt,
soạt.
Bên dưới đường vân ánh sáng như có gì đó thôi thúc không ngừng núp đích, xem ra là bên trong phong ấn đang công phá ra ngoài, thế nhưng theo pháp quyết đánh xuống đường vân ngay càng tối đi, không nữa tiếp tục vận động, Vũ Thiên Quân thậm chí còn có cảm giác có một đám người đang gào thét từ phía trong phong ấn.
Bên dưới trận pháp sau khi bị Thái Thương Vân Thần đánh vào 9 đạo ấn quyết thì cũng ngừng phát sáng, Vũ Thiên Quân cũng nhận ra cổ quái, Thái Thương Vân sử dụng là tinh huyết đến để phụ trận. Giống như một loại huyết tế vô cùng bá đạo.
Hừm.
Thái Thương Vân Thần thu công, khuôn mặt hơi chút tái đi, việc này hắn đã làm thành thói quen rồi à.
Ngươi.
Huyết tế.
Vũ Thiên Quân con ngươi co rụt nói, nếu thật là như vậy, Thái Thương Vân Thần có thể còn sống đến nay đã là một kỳ tích rồi, nhìn hắn Vũ Thiên Quân lại càng khám phục, đây là phát ra từ nội tâm, hắn xem như đã quyết tử chỗ này rồi, một cái tu giả có thể bỏ ra cái tôi như vậy, Thái Thương gia có một người như hắn không biết là phúc hay họa à.
Là huyết tế. Thái Thương Vân Thần có chút suy yếu nói. Hắn hơi chút kinh ngạc, Vũ Thiên Quân lại có thể nhanh chóng nhận ra như vậy, xem ra trận đạo thiên phú cũng không tồi. Còn may hỗn độn cảnh đại năng còn chưa thể tỉnh lại, nếu không một kích của bọn hắn cũng đủ phá nát cái này phong ấn rồi. Hắn nói tiếp, nhắc đến hỗn độn cảnh cường giả, Vũ Thiên Quân dùng mình một cái, lấy nhân tộc hiện nay đừng nói hỗn độn cảnh, một cái hư vô cảnh e rằng chỉ có mấy cái đỉnh cấp thế lực mới có thể chống lại mà thôi. Nơi này trận pháp giống như được sửa lại một chút, ngươi chỉ có thể bị động từ bên ngoài ra chỉ. Phong ấn này không giữ được. Vũ Thiên Quân ngẫm lại một chút nói, ban nãy Đường Văn hiện lên cùng một chút suy đoán hắn không khó để nhận ra. Người kia đi đã 20 vạn năm còn chưa quay lại, ta cầm cự đã 20 vạn năm, phong ấn này có thể tồn tại bao lâu ta không dám chắc, thế nhưng chỉ cần ta còn sống một ngày sẽ không để bọn kia đi ra. Thái Thương Vân Thần cười nhạt nói, hắn sinh tử nhẹ tựa lông hồng mà thôi. Người tình trạng không tốt. Vũ Thiên Quân nhíu mày nói rồi đi về phía Thái Thương Vân Thần, nếu như ban nãy Thái Thương Vân Thần còn như chân long khí huyết thì lúc này đã suy yếu đến 6 thành rồi, hắn khí huyết rất không ổn định. Xem ra chỉ có khi nào phong ấn có dị động hắn mới tỉnh lại mà thôi. Vũ Thiên Quân đi vào xem như đúng dịp. Là không thể cầm cự được lâu nữa, ta có lẽ cũng đến tận cùng sinh mạng rồi. Thái Thương Vân Thần cũng không ngăn cản Vũ Thiên Quân đi lại phía mình, hắn cảm nhận thấy Vũ Thiên Quân cảm xúc rõ ràng nên cũng ngăn cản, mặt khác cho dù Vũ Thiên Quân cho dù cường đại trở lại cũng không phải đối thủ của hắn. Ngươi khí huyết suy bại, cũng không phải không chữa được, chỉ là ngươi tu vi quá cao, ta còn chưa có khả năng một lần chữa hết, đến đâu được thì đến đó đi. Vũ Thiên Quân nhếch mép cười nói, Thái Thương Vân Thần vậy mát không mấy nghi ngờ bản thân sẽ làm hại bản hắn đã cho Vũ Thiên Quân đối với lão giả này thêm hảo cảm, bất kể hắn là cái gì gia tộc, đã thấy việc này đương nhiên Vũ Thiên Quân sẽ không để yên như vậy. Chưa kể ta không thể đi khỏi đây, cho dù đi khỏi cũng không chữa được. Thái Thương Vân Thần lạnh nhạt nói. Hử. Vũ Thiên Quân vừa đến gần bình đài, dưới chân hắn lại sáng lên, bên trong phong ấn lại có kẻ công kích nhằm đi ra ngoài. Không tốt. Mau đi ra ngoài. Bọn hắn làm sao lại công kích nữa rồi? Thái Thương Vân Thần kinh hô, bên trong muốn công phong ấn đều cần trả giá lớn. Bọn hắn chủ yếu chỉ là công kích làm yếu đi phong ấn mà thôi, không lẽ lần này bên trong bọn hắn có tự tin phá vỡ phong ấn mà ra? Không kịp nữa rồi, ta đến giúp ngươi. Vũ Thiên Quân nhảy lên bình đài đặt tay lên sau lưng Thái Thương Vân Thần, lập tức sinh mệnh lực lượng chuyển ra, hắn định giúp Thái Thương Vân Thần khôi phục chút khí huyết ta. Hả? Sinh mệnh thánh giả? Sinh mệnh chi thế? Thái Thương Vân Thần kinh dị hô lên, hắn hôm nay chỉ sợ gặp là một cái quái vật đương thế rồi. Hắn có chút hưng phấn thầm nghĩ. Chương 127, Quỷ Nha Đảo bí mật 2. Ma Hải từ hơn 4 năm trước sau khi Vũ Gia Chi Nhân hiện thế đã thành một nơi cho nhiều thanh niên tu giả hướng tới, tuy rằng không thể nhìn thấy đại chiến như năm đó thế nhưng có thể đến nơi xảy ra đại chiến cũng xem như không tệ rồi. Muốn đi ra Ma Hải thì chắc chắn cần phải đi đến Ma Hải Cảng, ở đây có tam đại thương hội hạ xuống phân bộ, có vô số thuyền hàng ngày qua lại buôn bán, chở hàng. Ngày hôm nay lại cũng như mọi ngày, chỉ khác một chút đó là buổi sáng xuất hiện một cái cường đại thiếu niên hắc y không biết thân phận, buổi chiều lại đến nữa 5 cái thanh niên gồm 4 nam 1 nữ cùng một cái trung nhân nhân. Buổi sáng náo sự còn rất mới mẻ. Hiên gia thiếu gia khi dễ một cái thanh niên không thành còn bị người kia suýt nữa lấy mạng, hiên gia người còn phải đến xin lỗi nên người là đây đặc biệt chú ý đến những người mới đến, biết đâu lại đến mấy cái nhu nhân. Bọn hắn nhìn cái gì nha? Đi ở giữa cô gái nói. Nàng đẹp tựa thiên tiên, một thân váy dài màu xanh bó sát lại càng tôn lên dáng người nóng bỏng, là một cái view vật à. Đến tiểu lâu một chút bọn người kia đang bàn tán hình như có liên quan đến thiên dương, thuận tiện một chút nghe ngóng. Thanh niên tóc trắng đi bên cạnh cô gái nói. Nhóm người này không phải ai khác chính là Vũ Thiên Nhật đám người vừa mới từ Thiên Hồn Điện sử dụng truyền tống trận đến đây, bọn hắn đi đương nhiên là siêu cấp truyền tống trận a. Bốn cái thanh niên phân biệt là Vũ Thiên Nhật, Thiên Linh Nhị Thánh Tử cùng hai vị đệ tử nòng cốt của Thiên Hồn Điện đi theo Vũ Thiên Nhật, cái kia trung niên đi trước đám người không sai biết lắm nên là hộ pháp của bọn hắn a. Lần này một lần ra ngoài mấy vị trọng yếu của lớp người thanh niên bên Thiên Hồn Điện, có đại năng đi theo bảo hộ cũng không có gì lạ. Về phần cô gái chính là con gái út của Thiên Hồn Đại Thánh Vân Giao Giao rồi. Thập Thất Trưởng lão, ngài có thể hay không quay về a? Chúng ta chỉ đi dạo một chút mà thôi. Vân Giao Giao đột nhiên tiến lên ôm tay trái trung niên nhân lay lay nũng nịu nói. Tiểu Giao, đại thánh để ngươi cùng hai vị thánh tử ra ngoài điều kiện tiên quyết đó là có người đi theo bảo hộ, thời điểm này còn không thích hợp cho các ngươi tự do đi lại nữa, có nhiều chủng tộc không ngại lén lút tìm các ngươi phiền phức đâu. Thập Thất Trưởng lão mặt không nhiều biểu tình nói. Đây xem như là hắn buồn phận a. Hừ, không thú vị. Vân Giao Giao nghe vậy cũng không nói nữa quay người đi vào một cái tiểu lâu bên đường. Ách, Thập Thất Trưởng lão, Giao Giao tính tình. Nhị thánh tử lau mồ hôi một cái nói, nếu là người bình thường chỉ sợ đã bị Thập Thất Trưởng lão một tát chụp chết rồi. Ê, ngươi đâu cần vì nàng giải thích, nha đầu này bị đại thánh triều hư rồi, không biết tên nào bị nàng để mắt ta. Thập Thất Trưởng lão cười nhạt một cái rồi như có như không liếc Vũ Thiên Nhật một cái nói, chuyện này cũng không có gì lạ à. Nhìn ta làm gì? Ta lại không muốn lập gia đình đây. Vũ Thiên Nhật thấy mấy người nhìn mình ánh mắt đồng tình lạnh nhạt nói, một cái cô nương mà thôi, còn chưa đủ gây sợ. Nói rồi hắn cất bước đi theo Vân Giao Giao đi vào tử lâu, không chút để ý bốn người đang há mồm nhìn hắn. Ngưu nhân à. Thiên Hồn Điện bên trong e rằng chỉ có Vũ Thiên Nhật có đảm lượng này. Còn có 4 năm trước rời đi Vũ Thiên Dương nữa. Theo bọn hắn đi vào tiểu lâu thì rất nhanh thu được tin tức hữu dụng, không những thế còn nghe được thông tin thú vị. Không cho Đường Thanh Vân lão tiểu tử kia mặt mũi, chắc cũng có bối cảnh không nhỏ. Thập thất trưởng lão hình như biết Đường Thanh Vân thì nhếch miệng cười nói, chỉ là hắn cười có chút khinh bỉ mà thôi.
Ồ, rất lợi hại.
Vân Giao Giao ánh mắt sáng lên hỏi, xem ra lại sắp có náo nhiệt xem đây.
Hắn là đàn sư,
cũng xem như có chút danh tiếng, thế nhưng hắn bối cảnh chủ yếu là bên vợ, cha vợ hắn là phó hội chủ đàn hội, gây vào hắn cũng khá rắc rối.
Thập thất trưởng lão cười nhạt nói,
ồ, cả mấy cái thanh niên có chút kinh ngạc, đàn hội cũng không đơn giản à, cùng đàn hội là địch đối với bất kỳ thế lực nào cũng không tốt. Tên kia cho dù gia tộc bối cảnh lớn cũng sẽ cho đan hội một chút mặt mũi, đương nhiên Đường Thanh Vân không có khả năng đó, động dụng đến đan hội cần đến cha vợ hắn mới được.
Xì.
Vân Giao Giao thì lại xì mũi coi thường, còn tưởng là bản thân hắn lợi hại đây.
Ha ha, đừng có xem thường hắn, hôm nay hắn có lẽ đã đến thần tôn cấp đan sư rồi.
Thập thất trưởng lão cười cười nói, một cái đan sư năng lượng cũng rất lớn, đến thần tôn cấp đan sư ngày sau đều có cơ hội đạt đến thánh cấp đan sư a.
Chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta, hình như Thiên Dương Tử bị cái kia Hiên gia chọc đến a.
Nhị thánh tử kết thúc chuyện phim nói.
Thiên Dương Tử cũng xem như là người của Thiên Hồn Điện, là đệ đệ của Vũ Thiên Nhật, chọc vào hắn xem như đã đắc tội Thiên Hồn Điện rồi.
Thiên Linh sư huynh,
chuyện đó Thiên Dương muốn làm để nó tự làm, hắn đã lên thuyền đi Ma Hải bên trong Quỷ Nha đảo, như vậy chúng ta cũng đến đó đi.
Vũ Thiên Nhật mặt lạnh nhạt nói,
tiểu đệ đi theo lão đại Vũ Thiên Nguyên mấy năm đã thay đổi nhiều à, lấy nó tính cách nguyên bản chỉ sợ nơi này máu chảy thành sông rồi.
Hắn thầm nghĩ,
chúng ta đến đó,
ta cũng muốn nhìn Thiên Dương Tử đi theo Ngũ Hành Thánh Vương 4 năm nay đã học được gì rồi.
Thập thất trưởng lão là người nói ra đầu tiên, lấy hắn thánh tổ bước thứ 7 tu vi, gặp phải Vũ gia mấy cái quái vật chỉ có chịu thiệt mà thôi, còn may bọn hắn là bạn không phải thù a.
Đi Quỷ Nha đảo xem.
Vũ Thiên Nhật cũng không nói gì nhiều, bọn hắn lập tức liền muốn lên đường.
Nam,
Quỷ Nha đảo, hồ nước bên trong.
Ngươi thương thế lại nặng như vậy.
Vũ Thiên Quân nhíu mày nói,
không biết thì thôi, khi hắn chạm vào Thái Thương Vân Thần, cảm nhận một chút thể nội thì mới thấy có bao nhiêu vết bát.
Một chút thương thế thôi, trước tiên để ta ngăn lại bọn này lại nói.
Thái Thương Vân Thần biểu tình nghiêm nghị nhìn phong ấn đang bị dị động nói,
lần này khác nhiều so với trước kia a.
Soạt,
lóe,
bên dưới bình đài đường vân sáng lên ngày càng nhiều, so với lúc nãy còn nhiều hơn đến mấy lần, rất nhanh đã lan ra đến thành động. Thái Thương Vân Thần nhíu mày không ngừng bấm vấn quyết, Vũ Thiên Quân cũng nhận ra có chút không đúng, liên tục chuyển sinh mệnh lực lưu ăn vào cơ thể Thái Thương Vân Thần, đồng thời hắn vận dụng đến thông thiên nhãn nhìn vào phong ấn. Khi phong ấn còn chưa bị kích phát hắn không nhìn ra cái gì, thế nhưng khi phong ấn bon kích phát hắn đã nhìn vào được rồi, tuy rằng chỉ có một phần chỗ này, nhưng hắn đã hiểu sơ sơ nơi này phong ấn, Thái Thương Vân Thần là đang đánh vào năng lượng ở những tiếp điểm yếu đi, có khả năng bị đánh vỡ. Có thể nói phong ấn như một cái lưới đánh cả khổng lồ, bên trong cá lao ra sẽ càng lúc càng ảnh hưởng đến nhiều mắt lưới, cũng như thế, bên trong phong ấn người đang đánh ra càng lúc càng mạnh thì ảnh hưởng đến phong ấn càng mạnh, càng nhiều nơi của phong ấn bị kích phát sáng lên. Lúc này đường văn sáng thậm chí đã lan rộng ra hơn 30 trượng rồi, Thái Thương Vân Thần đánh xuống ấn quyết càng lúc càng không kịp, cho dù Vũ Thiên Quân đang truyền cho hắn sinh mệnh lực lượng vẫn không đủ bù đắp cho hắn.
Bọn hắn nghĩ rằng có thể thoát ra được sao?
Thái Thương Vân Thần cắn răng nói, pháp quyết lại bấm nhanh hơn một chút.
Hửm,
giống như truyền lực lượng vào tiếp điểm là được a.
Vũ Thiên Quân ngưng trọng nói, nơi này phong ấn xem ra không trụ được bao lâu nữa rồi.
Thái Thương Vân Thần sử dụng tinh huyết hình như cũng chỉ là truyền năng lượng vào trong các tiếp điểm yếu kém mà thôi, nếu Vũ Thiên Quân đoán không sai thì hắn cũng có thể giúp tăng cường phong ấn a.
Hả?
Ngươi có thể nhìn ra?
Thái Thương Vân Thần kinh ngạc nói,
phong ấn này cũng không khó ra trì, chỉ là để có thể chống lại bên trong lực lượng công kích đương nhiên cần cấp độ năng lượng lớn. Lấy hắn thánh tổ cực hạn nửa bước hư vô cảnh cũng cần đến tinh huyết đến kích thích thì phải biết ta, bên trong công kích chắc chắn là hư vô cảnh đại năng, còn là không phải một hai vị.
Cho ta phát quyết.
Vũ Thiên Quân gấp nói, nếu không sẽ không kịp a.
Thử.
Ngươi.
Thái Thương Vân Thần kinh ngạc không nói, Vũ Thiên Quân là có ý gì đây?
Cho dù cho hắn phát quyết cũng đâu có được gì.
Nhanh đi.
Còn chần chờ để phong ấn phá vỡ ta cũng hết cách.
Vũ Thiên Quân thấy hắn kinh ngạc liền bội dục, thời gian không kịp nữa, còn kinh ngạc cái gì a?
Thái Thương Vân Thần cũng phản ứng lại. Không chút chần chờ từ mi tâm léo lên một điểm sáng đánh vào trán Vũ Thiên Quân, truyền cho Vũ Thiên Quân pháp quyết cũng không có gì, dù sao phong ấn này chỉ sợ không giữ được rồi, các đường vân sáng thậm chí đã lan ra gần trăm trượng rồi mà hắn bản thân đã dần không theo kịp rồi.
4.
Vũ Thiên Quân không chút để phòng để điểm sáng đánh vào mi tâm mình, đây chỉ như một loại truyền lại tin tức ngọc giản mà thôi, không mấy gánh năng.
Nhanh chóng tiêu hóa tin tức, cả ma anh cùng nguyên hồn đều cùng hấp thu quan sát, chưa đến 10 hơi thở hắn đã hiểu hoàn toàn ấn quyết tạo thành chỉ như một cái trận điểm mà thôi, chỉ cần đánh lên ấn quyết ném vào những tiếp điểm yếu kém trên phong ấn là được.
Ngay khi hiểu rõ, Vũ Thiên Quân tay bấm ấn quyết nhanh chóng, hắn cũng không sử dụng tinh huyết như Thái Thương Vân Thần, hắn sử dụng là luân hồi chi lực đến lầm ấn kia.
Đương nhiên chỉ cần tiểu luân hồi chi lực mà thôi, hắn không có mấy áp lực.
Hả?
Đây.
Thái Thương Vân Thần con ngươi co rụt nhìn ấn ký đang hình thành trên tay Vũ Thiên Quân, chưa nói đến loại lực lượng Vũ Thiên Quân thì triển ra uy áp đáng sợ, mang theo hủy diệt hết thể năng lượng, chỉ riêng việc hắn nhanh chóng kết ấn như vậy đã đủ kinh sợ lắm rồi, không lẽ thời đại sau 20 vạn năm hắn ở đây đã thay đổi nhiều như vậy, thiên tài tùy thời liền thấy.
Ngay khi Vũ Thiên Quân bấm thành ấn ký đầu tiên đã ném đi ra ngoài, sử dụng thông thiên nhãn hắn rất dễ đang nhìn thấy tiếp điểm yếu kém, phong ấn này có đến hơn 30 điểm yếu, đây là do Thái Thương Vân Thần đã ra cố lại 18 cái rồi à.
Rất nhiều điểm yếu càng lúc càng lộ ra.
Thử.
Thái Thương Vân Thần chuyển thành kinh hãi rồi, loại kia lực lượng như muốn hủy diệt hết thảy lại như thua cưng trong tay Vũ Thiên Quân quay vòng, không những thế Vũ Thiên Quân không cần hắn nhắc nhở cũng có thể tìm được điểm yếu kém, nộ tính cùng sức phán đoán, khả năng quan sát kinh người. Vũ Thiên Quân không mấy để ý Thái Thương Vân Thần, tay không ngừng bấm ấn quyết, từng cái ấn quyết được hắn tạo ra rồi ném về phía yếu điểm, rất nhanh đã bù đắp hơn 20 yếu điểm, chỉ là phong ấn vẫn không chịu dừng lại, những đường vân sáng vẫn tiếp tục lan rộng, xem ra bên trong cường giả đang công kích phong ấn quyết tâm lần này công kích một lần phá hủy phong ấn a. Lúc này lại có thêm 6 cái yếu điểm hiện lên. Hừ, nơi này có một cái chủ trận bị yếu rồi. Vũ Thiên Quân hừ lạnh nói, không trách xung quanh Quỷ Nha đảo chỉ có nơi này phát hiện ra công kích, các điểm yếu kia chỉ là các tiểu điểm trong trận thôi, có một cái chủ trận liên kết các điểm này lại, nó đã yếu đi rồi. Thế nhưng Vũ Thiên Quân ban nãy quan sát không thấy cái nào chủ trận a. Chương 128, cách không giao chiến. Sao vẫn không thấy chủ trận tiếp điểm? Vũ Thiên Quân một bên bấm ấn quyết một bên vận dụng Thông Thiên Nhãn quan sát xung quanh nhìn nhằm tìm ra chủ trận, hắn không chút để ý Thái Thương Vân Thần bên cạnh đang trợn mắt há mồm nhìn mình, nếu không tìm được chủ trận, lần sau công phá lực lượng càng thêm bá đạo. Ngươi biết chủ trận chỗ nào sao? Vũ Thiên Quân đột nhiên quay đang hỏi Thái Thương Vân Thần hỏi, lão quái vật này ở đây 20 vạn năm chắc cũng nhìn ra chút gì đó a, chỉ sợ tên kia họ Vũ cải tạo phong ấn này cũng chưa chắc nhìn ra. Chủ trận. Thái Thương Vân Thần bị gọi tỉnh thì giật mình một cái mở miệng nói, hắn làm gì biết cái nào chủ trận a? Đúng vậy, chỗ này chắc chắn có một cái chủ trận, nó liên kết các tiếp điểm khác, nó đã bị suy yếu rồi nên mới có khả năng để bên trong công kích ra ngoài, ngươi thấy có nơi nào khả nghi a? Vũ Thiên Quân vội hỏi, tuy rằng tạm thời đã ổn định lại phong ấn thế nhưng chủ trận bị yếu đi, không ngừng lại có điểm yếu hiện ra, hắn nếu không một lần ra cố lại chủ trận, kéo dài như vậy không phải biện pháp. Khả nghi, ta đều là ngồi trên bình đài mát ra cố lực lượng cho tiết điểm bị yếu. Thái Thương Vân Thần nói, hắn 20 vạn năm hầu như không chút rời đi bình đài, tùy thời đều có công kích ra. Hắn bản thân cũng không hiểu hết cái này phong ấn, cho dù là cái kia họ Vũ cũng chưa chắc đã biết. Bình đài. Vũ Thiên Quân mắt sáng lên, đúng vậy a. Thái Thương Vân Thần 20 vạn năm đều ngồi trên bình đài, nơi này có khả năng rất lớn chính là chủ trận, hắn nãy giờ đều không chút nào chú ý tới chỗ này a. Rắc. Đột nhiên một tiếng dạn nước nhỏ vang lên, thế nhưng ở đây hai người có ai không phải hạng quái vật, bọn hắn lập tức nhìn ra nơi phát ra tiếng dạn, không phải chỗ nào khác mà chính là dưới chân bọn hắn bình đài. Không tốt. Vũ Thiên Quân kinh hô một tiếng, ấn ký vừa mới hình thành lập tức đánh lên trên bình đài, theo lý thuyết thì nên có chút tác dụng à, dù sao thì cũng là một cái đại trận. Đây là chủ trận. Thái Thương Vân Thần phản ứng thậm chí còn nhanh hơn Vũ Thiên Quân một chút cũng đánh ấn ký lên bình đài, chỉ cần thủ vững bình đài, phong ấn chỗ này tạm thời sẽ không thể phá được, mấy cái điểm yếu kia có thể bổ sung sau. Ầm. Đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên, nên dưới bình đài giống như có một cái quái vật tỉnh giấc đánh vào nó, bình đài ban đầu chỉ có một vết nứt nhỏ lúc này đã có thêm 3 vết nứt rồi. Hừ. Thật mạnh. Vũ Thiên Quân cùng Thái Thương Vân Thần biểu tình ngưng trọng nhìn bình đài, không biết là do chỗ này phong ấn yếu đi hay cường giả bên trong công kích càng thêm đáng sợ mà bọn hắn thậm chí còn cảm thấy bên trong phong ấn truyền ra công kích đáng sợ, tên kia chắc chắn là hư vô cảnh, không những thế còn là một cái hư vô cảnh bên trong cường giả. Ồ. Bên trong phong ấn có một tiếng ồ lên kinh ngạc, tại thời điểm hắn công kích phong ấn thì bên ngoài cũng xuất hiện cản trở, hắn cũng có thể cảm nhận thấy bên ngoài ra cô phong ấn người có tu vi cũng không phải rất cao a. Có tác dụng. Vũ Thiên Quân cùng Thái Thương Vân Thần nhìn thấy đánh vào ấn ký có tác dụng thì không chút nào suy nghĩ, lập tức bấm ấn quyết đánh vào bên trong bình đài. Ha ha, vô dụng. Đệ thất trụ đã không đủ năng lượng chèo chống phong ấn nữa, ngày tộc ta hiện thế đã đến. Bên trong phong ấn truyền ra tiếng cười lớn, ngay khi phong ấn bị phá vỡ, hắn cũng không thể ra ngoài thế nhưng có thể để cho thánh tổ cấp cường giả trở xuống ra ngoài, như vậy là được rồi a. Hừ, ngươi cho ta gợi ý sao? Vũ Thiên Quân ánh mắt sáng lên hừ lạnh nói, nếu không đủ năng lượng hắn lấp đầy lại là được. Vũ Thiên Quân cũng không suy nghĩ nhiều nữa, hắn vận dụng lần này chính là luân hồi chi lực, chân chính luân hồi chi lực đến tạo thành ấn ký. Theo Vũ Thiên Quân đem ra luân hồi chi lực, bên cạnh hắn Thái Thương Vân Thần lập tức lùi lại, ở khoảng cách gần hắn có cảm giác mình đang tiếp cận tử vong a, chỗ dù đang bị Vũ Thiên Quân điều khiển thế nhưng cảm giác kia không thể sai được, chỉ dư âm đã đủ phai diệt hắn rồi, vô cùng đáng sợ. Đây là so với ban nãy càng thêm đáng sợ. So ta cầm trong tay tổ khí cũng không kém chút nào. Hắn minh dị lẩm bẩm, không trách trên này lại có tự tin đánh giết Thái Thương gia, đây là quái vật từ chỗ nào chui ra? Hừ, lực bài xích lại xuất hiện nữa rồi. Vũ Thiên Quân tay bấm ấn quyết không chậm chút nào. Thế nhưng hắn lại phải lo một vấn đề khác, bản thể lại đang bắt đầu bài xích nguyên hồn cùng ma anh rồi. Ngươi, bên trong phong ấn người kia đã không thể bình tĩnh, bên ngoài làm sao cho phép loại kia cảnh giới xuất hiện a? Luân hồi nhất mạch, ngươi là thái cổ nhất mạch tại sao lại ngăn cảnh chúng ta ra ngoài? Một giọng nói giả nua mang theo tức giận nói. Hừm. Vũ Thiên Quân không hiểu cũng không muốn hiểu bọn người kia nói gì, cái gì thái cổ nhất mạch không liên quan đến hắn, hắn nhận định bản thân là nhân tộc. Các ngươi lúc này còn không nên như thế. Vực Thiên Quân con ngươi lóe lên, tay bấm ấn quyết lại tăng lên tốc độ. Sử dụng luân hồi chi lực đến tạo ấn ký mất thời gian hơn một chút. Thục. Ấn ký hình thành bị Vũ Thiên Quân đánh thẳng vào bình đài, cái này ấn ký có lẽ sẽ giúp duy trì phong ấn một thời gian dài, theo như bên trong nói ra đó là đệ thất trụ phong ấn. Không tốt, muốn chết. Theo Vũ Thiên Quân đánh vào ấn ký bình đài lập tức có xu hướng liền lại, thậm chí phong ấn bị đánh ra yếu điểm đang dần kép lại, bên trong lập tức có người xuất thủ nhằm cản lại không cho phong ấn bình đài liền lại. Ầm. Ầm. Bình đài rung lên kịch liệt như muốn phá toái thế, nhưng có Vũ Thiên Quân đánh vào lực lượng không ngừng tu bổ lại, theo tình hình này nếu không có gì thay đổi bên trong khó lòng mà lại có thể phá vỡ phong ấn.
Không,
hơn vạn năm nay ta âm thầm tích xúc, làm sao có thể để xảy ra chuyện. Bên trong phong ấn giọng nói cuồng bạo vang lên. Các ngươi tiếp tục công kích đệ thất trụ, ta đến đối phó tên kia. Hắn liền phân phó cho thủ hạ. Từ bên ngoài là không thể thấy được bên trong phong ấn tình cảnh, thế nhưng qua một chút hội thoại ta có thể hiểu bên trong đang công kích có rất nhiều người, trong đó có một cái là thủ lĩnh điều khiển công kích, hắn có lẽ là một vị hư vô cảnh đại năng đáng sợ, hắn là muốn đánh xuyên qua phong ấn tấn công Vũ Thiên Quân a. Cố gắng đừng để phong ấn khép lại, chỉ cần kéo dài một chút thời gian cho ta là được. Dám ngăn cản tộc ta thoát ra, phải chết. Hắn lạnh lùng nói. Bên ngoài người kia, xem ngươi có thể cản được công kích của ta. Hắn nói đương nhiên là cho Vũ Thiên Quân cùng Thái Thương Vân Thần nghe.
Hừm,
lại là hư vô cảnh đại năng sao? Nếu ngươi thật sự thoát ấn ta thấy liền quay đầu bỏ chạy, thế nhưng ngươi lúc này có thể làm gì được ta? Vũ Thiên Quân không chút hoang mang hay hoảng sợ nói, hắn lo vấn đề thân thể hơn a.
Vô chi tiểu bối.
Chết. Bên trong phong ấn một tiếng gầm lên, bình đại như cũng chịu rung động kịch liệt, tên kia dường như phá bỏ giới hạn nào đó, sức công kích thậm chí còn tăng lên.
Ha ha.
Phong ấn hiện thế ngươi lại dám động dùng chân thực tu vi, thiên đạo cho phép sao? Vũ Thiên Quân ngửa mặt cười lớn nói. Quả nhiên không sai so với hắn nói, phía trên bầu trời Quỷ Nha Đảo thiên đạo lực lượng xuất hiện che phủ, trên Quỷ Nha Đảo áp lực tăng lên đột ngột, còn may là thiên đạo lực lượng chỉ áp chủ yếu vào hồ nước bên dưới cự động mà thôi, nếu không chắc chắn đã có vô số ngạnh vật chết đi, thế nhưng hầu như trên Quỷ Nha Đảo đã không có sinh vật có thể đi chuyển rồi a.
Hừ,
cho dù là như vậy ta vẫn giết chết người trước khi thiên đạo đưa ra thiên phạt đến trong phong ấn, như thế đã đủ rồi. Bên trong vang lên tiếng hừ lạnh.
Ha ha,
vậy phải xem ngươi bản lĩnh rồi. Vũ Thiên Quân cười lớn thế nhưng trong lòng chột dạ. Con mẹ nó, nếu không phải lúc này thân thể xảy ra vấn đề ta cần sợ ngươi. Hắn thầm nghĩ. Hai người các ngươi đến đây đi. Vũ Thiên Quân chủ hồn đứng lên, dưới chân nói là luân hồi chi bản, dưới đó là tim của hắn cũng chính là nơi ngọn nguồn của thái sơ thân thể, bình thường luân hồi chi bản sẽ áp chế sức mạnh của nó, thế nhưng khi Vũ Thiên Quân vận dụng luân hồi chi bản đến đối địch thì nó lại nổi lên bài xích thần ma hai mạch, chủ hồn bất đắc dĩ đành để ma anh cùng nguyên hồn đứng bên cạnh mình bên trong luân hồi chi bản. Bình đài lại bị nứt ra, một đạo như thực chất công kích đánh ra thẳng đến Vũ Thiên Quân, người kia quả nhiên có thể đánh xuyên phong ấn a. Đương nhiên là do phong ấn đang tồn tại kẽ hở mà thôi, nếu là phong ấn đang ở bình thường là không có năng.
Hừm.
Vũ Thiên Quân phản ứng cũng không chút nào chậm, một đạo luân hồi chi lực đánh thẳng đến công kích kia.
Ầm.
Một tiếng nổ lớn vang lên, cả hang động phá toái kinh khủng, phản chấn sinh ra khiến cả Quỷ Nha Đảo rung động, lập tức có vô số đường vân sáng hiện ra bảo vệ Quỷ Nha Đảo để nó không bị phá toái, xem ra đại năng bày ra phong ấn trước đây cũng bày trận chủ ha bảo vệ lại Quỷ Nha Đảo làm bình phong a. Thái Thương Vân Thần thấy phong ấn có công kích đánh ra, loại kia lực lượng hắn không thể ngăn cản đã lập tức xé rách hư không chạy ra ngoài. Do đó hắn có thể tránh được một kiếp.
Ầm.
Ầm. Dư chấn vẫn còn tiếp tục, cho dù có luân hồi chi vực bao lại quanh thân thế nhưng Vũ Thiên Quân cũng không dễ chịu, không những bị đẩy lùi hơn 50 dặm bắn thẳng lên bầu trời mới dừng lại, hư không phá toái ở gần nơi va chạm, còn may bị áp chế nén cũng không lan quá lớn. Giúp ta chuyển bọn người kia ra ngoài Quỷ Nha Đảo. Vũ Thiên Quân vận dụng Thông Thiên Nhãn nhìn một vòng thấy Thái Thương Vân Thần thì truyền âm nói, bọn người sát ám thiên còn đang ở gần hồ a.
Đi đi,
bảo vệ phong ấn. Thái Thương Vân Thần tuy rằng bị thương thế nhưng đem theo mấy cái tiểu bối thì vẫn được. Nói xong Vũ Thiên Quân lại xuất hiện ở gần chỗ bình đài, thiên đạo lực lượng lại đang áp đến chỗ đó, lúc này hắn đã hiểu bên trong người kia mục đích a. Hắn muốn nhờ thiên đạo lực lượng đến phá vỡ phong ấn.
Tính toán thật đáng sợ.
Vũ Thiên Quân con người co rụt nói. Tên kia không những cường đại mà tính toán càng thêm kinh thế, lại dám đi lợi dụng thiên đạo, nên biết thiên đạo lực lượng chắc chắn sẽ không để cho hư vô cảnh xuất thế, người kia cũng rất mạo hiểm a.
Ha ha.
Đã muộn. Thiên đạo đã cảm nhận thấy, ngươi không lại ngăn cản được.
Chết đi.
Bên trong phong ấn lại vang lên tiếng cười lạnh, hắn lại tiếp tục công kích.
Hừ,
cho dù như thế thì lại làm sao? Hư vô cảnh không xuất thế, tộc ngươi đi ra bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Các ngươi thái cổ chủng tộc còn chưa nên xuất thế.
Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói.
Cho dù bên trong người có thể phá vỡ phong ấn đi ra thế nhưng có thể sống sót rời đi hay không lại là chuyện khác, không phải hư vô cảnh hay thánh tổ đỉnh phong cầm trong tay bán bộ hỗn độn cấp bảo khí trở lên hắn đều giết được à?
Ầm,
lại một lần giao thủ nữa, Quỷ Nha Đảo run lên kịch liệt. Vũ Thiên Quân vừa rồi vận dụng tới hai đạo luân hồi chi lực. Lực phản chấn cũng đẩy hắn lùi hơn trăm dặm, những nơi hắn đi qua hư không vốn đã không ổn định lại vỡ ra, bầu trời khắp nơi là hủy diệt khí tức cùng không gian loạn lưu, đã không để cho bất kỳ sinh vật nào sống sót trong phạm vi trăm dặm. Đây là do Quỷ Nha Đảo có đại trận phong ấn bảo vệ a, nếu không sẽ không kém mấy năm trước Vũ Thiên Quân cùng Thương Thánh và tên kia không biết hư vô cảnh. Nhìn thiên đạo lực lượng đang tập trung lại lập tức muốn đánh xuống phong ấn, Vũ Thiên Quân cắn răng một cái, nếu không cảm được như vậy hắn hấp thu nó là được a.
Ha ha,
ngươi làm sao lại ngăn cản? Bên trong phong ấn lại truyền ra tiếng cười càn rỡ. Tuy rằng có thể phá vỡ phong ấn thế nhưng hắn cũng chịu không nhỏ tổn thương a. Thiên đạo lực lượng không có hỗn độn cảnh rất khó đối phó, đương nhiên loại trừ mấy tên có thể nắm trong tay trung cực lực lượng. Có ta chỗ này các ngươi đừng hòng ra ngoài. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói, tay bấm ấn quyết, đánh ra thêm một cái ấn kỳ đánh vào bình đài rồi thả bản thân tu vi.
Ha ha,
vô dụng. Thiên đạo chắc chắn chém vỡ phong ấn này. Bên trong vang lên cười thế nhưng đột nhiên im lặng.
Ngươi,
hắn đã không tiếp tục nói nữa. Vậy sao? Vũ Thiên Quân cười nhạt nói, Thiên Đạo vẫn là chú trọng đánh giết hắn hơn a. Từ khi Vũ Thiên Quân cùng bên trong phong ấn đại năng giao thủ, lực lượng xung kích đã đánh thức không ít lão quái vật, đương nhiên bọn hắn không phải là cường giả ở thái cổ mà là mấy tên mạnh nhất thời đại này, thánh tổ cảnh đỉnh phong. Bọn hắn nhao nhao hiện thân xé rách hư không chạy đến Ma Hải, nơi kia hơn 4 năm lại xảy ra đại chiến rồi. Chỉ là không biết là hai cái quái vật nào mà thôi. Sâu bên trong một cái cấm địa nào đó có một cái trung niên đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía xa xôi Ma Hải. Có kẻ muốn thoát tấn sao? Hắn con ngươi thâm thúy tĩnh lặng lạnh nhạt nói. Hắn ngồi phía dưới cũng lại một cái bình đài. Đừng quên cảm ơn ở góc trái cuối chương. Vui vẻ. Chương 129, vô sỉ. Ma Hải bên trong truyền ra uy áp kinh khủng, đương nhiên cũng có số ít đại năng mới có thể cảm nhận được, khoảng cách quá xa nên đa số người đều không biết chút nào, thần cảnh trở lên thì mới có cảm giác một chút, bọn hắn đều lên thuyền ra biển xem náo như ta. Chấn nhanh cảng Ma Hải đã đến đông nghẹt người, đa số thần tôn cảnh trở lên đều quyết định đạp không phi hành ra biển, có lẽ chỉ có bọn hắn có thể đến kịp quan sát ta. Có không ít đại năng chưa đến nửa canh giờ đã hiện thân thế nhưng đều không thể đến gần nơi, nơi đó lại xuất hiện thiên đạo lực lượng vô cùng đáng sợ, không kém mấy năm Bạch Di Thánh quân độ kiếp mang đến lực lượng. Đây là vị nào độ kiếp sao? Một cái đại thánh xuất hiện đầu tiên nói, hắn không phải ai khác mát chính là Ma Thánh a. Không muốn chết thì tránh xa chỗ này ra. Đột nhiên một cái lão giả tạo hình chật vật xuất hiện, tuy rằng hắn nhìn như thương thế nghiêm trọng thế nhưng thể nội ẩn chứa kinh khủng lực lượng, cho dù là Ma Thánh cũng không dám sơ suất khinh thường. Tiền bối. Ma Thánh không dám xác định nói. Lão giả này là nhân tộc, bối phận có lẽ không thấp, cộng thêm hắn giống như đã từng nhận thức lão giả này, chỉ là rất lâu rồi, lâu đến mức hắn cũng không dám chắc đã từng gặp lão giả chỗ nào. Thái cổ ma tộc. Tu vi không kém mấy so với ta, ngươi là đương đại điện chủ Ma Thần cung đi. Ma Giật Thành còn sống chứ? Thái Thương Vân Thần cũng không mấy kinh sợ nói, chỉ có chút kinh ngạc mà thôi. Tiền bối biết cha ta. Ma Thánh con ngươi co rụt sau đó kinh hỉ nói. Cha ta gần 20 vạn năm trước biến mất, đến nay vẫn không có tin tức, không biết. Ma Thánh vội vàng hỏi. Hắn cũng biến mất. Thái Thương Vân Thần nhíu mày, họ Vũ kia tại sao lại mời một cái thái cổ ma tộc đi trông coi phong ấn, không sợ Ma Giật Thành giúp bên trong phong ấn thái cổ tộc thoát khỏi đó sao? Hừm. Hắn có lẽ cũng chưa chết. Thái Thương Vân Thần nhìn Ma Thánh nói. Trước rời chỗ này, sắp chơi lớn rồi. Hắn quay đầu nhìn phía sau Quỷ Nha đảo đang tụ tập mà đến Hắc Vân ngưng trọng nói. Tiền bối. Có chuyện gì sao? Ma Thánh thấy Thái Thương Vân Thần cũng không có ta định nói chuyện cha mình thì chuyển sang nói chuyện ở Quỷ Nha đảo. Có chuyện. Chuyện lớn. Tránh đã. Thái Thương Vân Thần bước đi đầu tiên rời chỗ này, hắn thậm chí đã cảm thấy uy a kết bản thân lực lượng xuất hiện a. Không biết người kia có thể đối phó không? Người kia trong miệng hắn đương nhiên là Vũ Thiên Quân An. Người kia. Ma Thánh là loại nào cường đại? Hắn lập tức nhận ra ý nghĩa trong câu nói của Thái Thương Vân Thần, ban nãy giao thủ chỉ sợ không phải do Thái Thương Vân Thần gây ra. Ầm. Ở bên trong Quỷ Nha đảo lại vang ra tiếng nổ lớn, bên trong vẫn tiếp tục giao thủ a. Ha ha. Phong ấn sẽ lại khép lại thôi, ngươi tộc đừng hòng ra khỏi phong ấn lúc này. Vũ Thiên Quân tuy rằng bị đẩy lùi văng lên bầu trời thế nhưng cười to nói, hắn tuy rằng đã bị thương thế nhưng phong ấn cũng đã sắp khép lại hoàn toàn, bên trong người cũng không thể ra ngoài được, khi đó hắn chỉ cần lo độ kiếp là được a. Hừ. Tiểu bối ngu ngốc. Cho dù ngươi ở lúc này độ kiếp cũng chỉ có một con đường chết mà thôi, buông tay đi, tộc ta chắc chắn sẽ không để ngươi thua thiệt. Bên trong phong ấn vang ra giọng nói lạnh lùng sau đó chuyển giọng, hắn nghĩ Vũ Thiên Quân làm như vậy quả thật là có thể ngăn cản thiên đạo hạ xuống lực lượng giúp cho phong ấn trở lại như ban đầu thế nhưng Vũ Thiên Quân phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là bình thường thì thôi thế nhưng đây là thiên phạt do có kẻ làm trái thiên đạo, lực lượng vô cùng đáng sợ, cho dù hắn có thể vận dụng toàn bộ sức mạnh của bản thân thì cũng sẽ trọng thương, đây là tính toán tốt nhất rồi, không tốt còn có thể vẫn lạc. Ha ha. Ngươi quên ta làm sao ngăn cản công kích của ngươi rồi sao? Vũ Thiên Quân cười lớn nói. Bản thiếu gia không sợ nhất chính là thiên đạo lực lượng. Hắn chắc chắn nói. Ha ha. Vậy để ta xem ngươi làm sao sống sót. Bên trong phong ấn người kia đã không tiếp tục nói nữa, hắn đang xúc lực cho một kích cuối cùng, cho dù không thể phá vỡ phong ấn hắn cũng sẽ cố gắng đưa một ít tộc nhân ra ngoài, đã tên kia bên ngoài hứng lấy thiên đạo lực lượng thì hắn cũng không cần mấy kiêng kỵ nữa, chỉ là đi ra phong ấn trong hoàn cảnh này rất nguy hiểm à. Không tốt đó chính là toàn quân vẫn diệt. Đừng nghĩ ta không biết suy tính của ngươi. Cho dù ta lúc này không thể ngăn cản ngươi đưa tộc nhân ra ngoài, thế nhưng ta chắc chắn không để tộc ngươi dễ chịu. Như hiểu được suy tính của bên trong phong ấn đám người, Vũ Thiên Quân giọng lại chuyển đến, bên trong nghĩ đến được thì Vũ Thiên Quân cũng nghĩ đến được a. Huống chi lúc này hắn đang nắm quyền chủ động. Bên trong phong ấn đã lại không có người nói nữa, thay vào đó bình đài như muốn nổ tung, rung động kịch liệt cùng một đạo khe hở lớn xuất hiện, đây cũng không phải khe hở của bình dài mà là do cường giả bên trong công kích đã xé rách phong ấn chỗ này. Tên kia đã dùng toàn lực rồi, thậm chí đầy chưa chắc là chỉ sức một mình người kia làm được. Đáng sợ. Vũ Thiên Quân dùng mình một cái, đây là do có phong ấn áp chế, nếu không có phong ấn hắn không dám tưởng tượng một kích này sẽ hủy diệt bao nhiêu tinh vực cùng tinh cầu, đại lục a. Không dám chút nào chậm trễ, hắn lập tức tung ra năm đạo luân hồi chi lực, đây đã là cực hạn mà hắn một lần có thể tung ra rồi, tiếp xong một kích này hắn sẽ bắt đầu độ kiếp. Thân thể bài xích bắt đầu chèn ép thần ma hai mạch rồi, về phần tiểu ma giới nó lại không động chút mảy may. Ầm. Ầm. Kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, cho dù là ở rất xa xôi cường giả đang đến đây cũng có thể nghe thấy, nó giống như tiếng sấm giữa ngày hè vang vọng. Lần này cho dù đã có phong ấn gia cố bảo vệ lấy Quỷ Nha đảo thì nó cũng bị dư chấn làm vỡ ra, riêng chỗ hồ nước đã đâu còn bóng dáng nữa, dư chấn làm vỡ ra địa mạch, lấy ban đầu vị trí hồ nước làm trung tâm đại địa nứt ra như mạng nhện, những khe đó sâu đen kịt, ma hải nước nhanh chóng tràn vào lấp đầy, nơi đã địa hình đã bị biến hóa hoàn toàn. Quỷ Nha đảo là được phong ấn gia cố nên chỉ bị nứt vỡ mà thôi, đây đương nhiên là đi công lao của phong ấn là chủ yếu, còn không gian bị phá vỡ càng thêm lan rộng, đã mở rộng ra mấy chục vạn dặm rồi, thậm chí đã vượt ra khỏi phạm vi lôi kiếp đang hình thành. Đại năng đến quan chiến đương nhiên có thể nhìn thấy không gian phá toái. Mỗi một tiếng nổ mạnh vang lên như giáng vào nội tâm của các vị đại năng chỗ này, bọn hắn thấp nhất cũng có tu vi thánh tổ bước thứ 5, thế nhưng cấp độ kia đại chiến bọn hắn lại không thể chạm đến, giống như 4 năm trước, Bạch Y Thánh Quân tên kia mới có khả năng đó à. Tiền bối, bên kia. Ma Thánh ngưng trọng nhìn Lôi Vân đang hình thành nghi hoặc hỏi Thái Thương Vân Thần, lão giả này đi ra từ chỗ đó nên biết chút chuyện bên trong đi. Chuyện này chưa thể nói cho ngươi được. Thái Thương Vân Thần lạnh nhạt nói, hắn không tin được mấy người này a. Sự việc liên quan đến nhân tộc tồn vong không thể đùa được. Đám người đại năng đến được chỗ này khi thấy Thái Thương Vân Thần cùng Ma Thánh đều dừng chỗ này thì cũng không tiếp tục tiến đến nữa, tất cả đều dừng lại chỗ này quan sát, bọn hắn liền nhìn thấy hai người kia quan hệ vi diệu, người sau thậm chí còn lấy lễ hậu bối nói chuyện với người trước, nên biết Ma Thánh là ai à. Lấy hắn cự đầu tinh không cấp nhân vật còn phải cung kính nói chuyện với người kia, lão giả thân phận chỉ sợ kinh khủng a. Hư không lại rách ra, một cái bạch tí trung niên hiện thân, hắn cũng là một cái thánh tổ bước thứ 9 đại thánh. Tuyệt thánh. Đám người đại năng chỗ này có người nói, đại thánh cả tinh không cũng không có nhiều. Vinh dự thập đại cường giả đều là vì bọn hắn cao thánh tổ bước thứ 9 tu vi a. Mỗi một vị đều chính là một phương cự đầu ai ai cũng biết. Hả? Sau khi tuyệt thánh hiện thân nhìn xung quanh một vòng thì cố định lại trên người Thái Thương Vân Thần, khí tức này rất quen thuộc. Không biết, hắn có chút không xác định run giọng hỏi. Không cần như vậy. Đế tộc nhân khí tức ngươi còn nghi ngờ sao? Ngươi là phách tuyệt đi. Thái Thương Vân Thần nhếch mép cười nói, xem như hắn đã gặp tộc nhân rồi. Thật buồn. Thật là ngại. Thất thúc tổ. Tuyệt thánh kích động chạy về phía Thái Thương Vân Thần nói, sau đó quỳ một chân cung kính. Phách tuyệt ra mắt thất thúc tổ. Đứng lên đi. Ngươi tu vi cũng đã đuổi kịp ta rồi, không cần câu nệ tiểu tiết. Thái Thương Vân Thần vung tay nâng lên tuyệt thánh có chút vui mừng nói. Dạ. Thất thúc tổ. 20 vạn năm nay ngươi biến mất. Tuyệt thánh đứng lên sau đó nghi hoặc hỏi, năm đó Thái Thương Vân Thần rời đi làm cho Thái Thương ra một trận lao đao, khi đó Thương Thánh còn chưa đạt đến thánh tổ bước thứ 9, về phần đời trước đại thánh cũng đã đến cuối cùng sinh mệnh nên có chút lo lắng a. Chuyện dài lắm. Sau đó lại nói cho các ngươi, quan sát chỗ này đã a. Thái Thương Vân Thần cười nói, chỗ này còn chưa thích hợp để nói chuyện. Tuyệt Thánh thấy vậy cũng không nói nữa. Chuyện ở chỗ này chắc chắn không đơn giản chỉ là đánh nhau thôi. Từ khi Tuyệt Thánh đến đã cho mọi người thấy Thái Thương Vân Thần thân phận, ai ngờ được Thái Thương gia lại còn có một vị đại thánh khác, điều này không phải nói Thái Thương gia sắp có một ngày độc đại rồi hay sao? Bất kể là nhân tộc thế lực hay dị tộc thế lực đều âm thầm suy tính bước tiếp theo, tinh không lại sắp không bình tĩnh nữa rồi à. Chuyện bên ngoài cũng không ảnh hưởng mấy đến bên trong Quỷ Nha đảo. Tiếp một kích kia thì cho dù được luân hồi chi bản toát ra lực lượng bảo hộ Vũ Thiên Quân cũng không chút dễ chịu, hắn ho ra một ngụm máu đỏ tươi, đỏ đến yêu dị, nó như ngọc thạch tỏa ánh, thái sơ máu huyết đương nhiên sẽ không như bình thường. Khục. Bá đạo. Kiềm chế thể nội loạn thành một đường, Vũ Thiên Quân lao đi khóe miệng máu tươi lại tiếp tục đến gần bình đài, hắn tuyệt sẽ không cho thái cổ tộc đi ra phong ấn. Soạt. Bèo. Quả nhiên như Vũ Thiên Quân dự đoán, có hơn 10 đạo ánh sáng từ khe hở trên bình đài vọt ra, bên trong phong ấn người kia vẫn cố thử liệu một phen a. Vũ Thiên Quân lạnh lùng vung tay lên, lập tức 10 đạo luân hồi chi lực đánh ra, tên kia đã muốn thử như vậy cho hắn một cái giáo huấn. Hắn cũng phải khâm phục tên kia độ tàn nhẫn, hy sinh hơn 10 cái tộc nhân chỉ để liệu một lần thôi. Bên trong phong ấn cũng không có tiếng nói nữa truyền ra, chưa đầy hai hơi thở nữa phong ấn sẽ đóng lại hoàn toàn, bên trong người muốn đi ra đã không có khả năng a. Đột nhiên Vũ Thiên Quân mặt đầy hắc tuyến vung tay lên thu lại luân hồi chi lực, hơn 10 điểm sáng bị hắn phất tay kéo lại gần người. A i i i i. Hy vọng ta không đoán sai. Tên kia sợ rằng chúng ta thoát ấn làm hại đến nhân tộc hắn nên mới khư khư cố chấp không cho tộc ta ra ngoài. Hy vọng hắn là một cái bác gái chi nhân. Bên trong phong ấn đứng một cái trung niên nhân lẩm bẩm, hắn hình thể cùng nhân tộc tương xứng, chỉ là trên đầu có một cái sừng màu tím đang phát ra tử lôi, nếu Vũ Thiên Quân nhìn thấy sẽ biết đây là tử lôi nhất tộc, cũng xem như một cái cường tộc ở thái cổ a. Không biết hắn có thể cảm được lôi kiếp kia không. Cuối cùng hắn thở hắt ra lẩm bẩm rồi phất tay ra hiệu cho tộc nhân tản đi, nơi này cũng như một phương thế giới, vô cùng rộng lớn, khí tức hoang cổ, thiên địa quy tắc càng thêm hoàn mỹ so với ngoại giới, đa số chủng tộc ở thái cổ đều chém ra một mảnh thế giới rồi phong ấn nở. Có lại làm nơi sinh sống cho tộc mình, tử lôi nhất tộc cũng không ngoại lệ. Ngươi vô sỉ. Hắn lạnh lùng nhìn phía bình đài nói, trên tay hắn hơn 10 cái điểm sáng hiện ra nguyên hình là hơn 10 cái hài tử đang được vòng ánh sáng bảo vệ, lớn nhất có lẽ chưa đến 1 tuổi, bên trong phong ấn người xem hắn thành bảo mẫu sao. Chương 130, thật thành bảo mẫu. Vũ Thiên Dương theo thương thuyền đi ra ma hải đã có gần một ngày, kể từ khi Quỷ Nha đảo chuyển ra tiếng nổ mạnh hơn 3 canh giờ trước thì đoàn thuyền cũng ngay lập tức làm ra phản ứng đó là tăng tốc độ thuyền lên. Trên thuyền đa số là tu giả, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua sự việc như vậy được. Bên kia áp lực ngày càng tăng, chỗ đó không phải cùng hướng Quỷ Nha đảo sao? Vũ Thiên Dương khuôn mặt lạnh lùng lộ ra chút vẻ mặt ngoài ý muốn lẩm bẩm, Vũ Thiên Nguyên nói ở đó có cơ duyên của hắn, thế nhưng giống như là ở đó có đại chiến, không lẽ phải tham gia tranh đoạt? Đã vậy thì tranh đoạt đi, tu giả đánh giết tranh bảo vậy là bình thường thôi, kẻ nào tranh giành với ta xem như hắn xui xẻo. Hắn nhìn phía Quỷ Nha đảo ánh mắt đầy chiến ý. Hắn không biết cách hắn 8 canh giờ đường biển Vũ Thiên Nhật cũng đã xuất phát rồi, chỉ là bọn hắn đi bên cạnh thập thất trưởng lão đang ngưng trọng nhìn phía Quỷ Nha đảo, hắn cảm thấy bên kia có uy áp kinh khủng, đại chiến hắn cũng đã cảm nhận thấy a. Đi, ta mang các ngươi đi xem mở rộng tầm mắt. Hắn vung tay lên cuốn lấy 5 người Vũ Thiên Nhật xé rách hư không mà đi, để lại đám người đi thuyền trợn mắt há mồm, ai mà biết chỗ này đang đứng một cái thánh tổ cảnh đại năng được nha. Về phần đám người Vũ Thiên Nhật cũng không làm ra bao nhiêu phản ứng, thập thấy trưởng lão sẽ không làm hại bọn hắn. Quỷ Nha đảo đại chiến dừng lại, bên ngoài người đã không tiếp tục nghe thấy tiếng đánh nhau nữa, nhưng bọn hắn vẫn không dám đến gần chỗ đó. Bầu trời Quỷ Nha đảo lúc này hắc vân tụ tập, lôi điện đan sen, bên trong có người đang chuẩn bị độ kiếp a. Thất thúc tổ, bên trong là cái nào đại năng sao? Tuyệt Thánh ngưng trọng hỏi bên cạnh Thái Thương Vân Thần. Không phải, là một cái người trẻ tuổi. Thái Thương Vân Thần kinh dị nói, tên kia là cái nào quái vật a? Không những cản được công kích của hư vô cảnh đại năng, khóa lại phong ấn, lúc này thậm chí còn đưa đến lôi kiếp bá đạo như thế này. Chuyện này chỉ sợ không giấu được lâu, hắn nhìn xung quanh mấy cái dị tộc đại thánh thầm nghĩ. Chỉ là hắn không biết mình đang lo thừa a. Hả? Một cái trẻ tuổi. Ở đây đều là lão quái, tu vi cao tuyệt, bọn hắn lập tức thần kinh căng cứng nhìn Thái Thương Vân Thần, bên trong đại chiến là do mấy tên kia gây nên. Người trẻ tuổi đã có thực lực này e rằng chỉ có 3 người mà thôi. Ồ, các ngươi biết hắn? Thái Thương Vân Thần thấy đám người phản ứng thì liền nói, lấy hắn lao quái cấp độ, bọn người kia biến hóa hắn không phát hiện ra mới là quái sự a. Có lẽ không sai biệt lắm nên là bọn hắn. Tuyệt Thanh nghiêm nghị nói. Thất thúc tổ, không biết bên trong là một cái bạch y đeo mặt nam hay là một cái mang theo hắc lôi vực. Hắn quay sang hỏi Thái Thương Vân Thần. Đều không phải, là một cái bạch y thanh niên, cỡ 20 mà thôi. Thái Thương Vân Thần không hiểu lắm, tên kia có lẽ rất nổi tiếng, không những thế cỡ như kia có đến 2 người trở lên a. Vậy hắn có lẽ là Vũ Thiên Nguyên. Tuyệt Thánh nhíu mày nói. Thử. Họ Vũ. Thái Thương Vân Thần kinh ngạc, tên kia để lại hậu nhân sao? A. Thất thúc tổ có chỗ không biết, hơn 10 năm trước. Tuyệt Thánh kể lại sơ bộ một chút chuyện của Vũ gia cho Thái Thương Vân Thần nghe. Vũ Thiên Quân nhìn trước mắt 14 cái hài tử, bọn hắn tất cả đều đang nằm trong tã dùng ánh mắt tò mò đánh giá xung quanh, không thể không nói bên trong phong ấn thủ lĩnh người kia làm việc sáng suốt, nếu mấy cái đại năng thánh tổ cảnh hắn Vũ Thiên Quân chắc chắn sẽ không chút lưu tình thế, nhưng ném mấy cái hài nhi, hắn quả thật không xuống tay được. Đủ vô sỉ a. Hắn lẩm bẩm. Đột nhiên bên đông một cái hài nhi một cái ngọc giản sáng lên, một bóng người hiện ra, Vũ Thiên Quân bàn tay luân hồi chi lực lại hiện lên nhưng vẫn chưa phát, bóng người chỉ là hình chiếu mà thôi. Hắc hắc. Ngươi không giết chúng ta mới có thể hiện thân, xem ra ta đoán không sai a. Bóng người cười đắc ý nói. Ta không biết ngươi vì sao ngăn không cho tộc ta thoát ấn thế nhưng ngươi cản không được lâu đâu, bọn ta muốn thoát ấn mà ra không phải là tự nhiên như thế, tinh không đang hồi phục, thái cổ chủng tộc như bọn ta sớm muộn đều sẽ phá ấn mà ra, tinh không cường đại đến một mức nào đó sẽ chèn ép phá vỡ phong ấn, chúng ta sẽ lại xuất thế. Bóng người ngừng lại một chút. Bọn ta bên trong phong ấn cũng không dễ chịu, đây là mấy cái hải tử mới sinh chưa lâu của tộc ta, bên trong phong ấn không thích hợp cho bọn hắn sinh tồn nữa. Hy vọng ngươi có thể chăm sóc bọn hắn, ngày bọn ta thoát ấn chắc chắn sẽ trả ơn tình này. Bóng người nhàn nhạt dần rồi biến mất, hắn chỉ lưu lại một chút lực lượng như vậy thôi. Theo bóng người biến mất thì bên trong phong ấn thủ lĩnh trung niên cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời sau đó cười to nói. Mọi người không cần lo lắng nữa, người kia không giết đám hải tử kia. Hắn giọng nói vang vọng cả vùng này tiểu thế giới, rất nhiều người khuôn mặt đang nặng nề đều tươi tỉnh lên, đó là con của bọn hắn à. À, thật xem ta là bà mẫu. Lão quái vật quả nhiên thông minh, có thể tính được ta sẽ không giết hải tử của các ngươi. Vũ Thiên Quân lẩm bẩm. Người kia đặt cược thắng rồi à, Vũ Thiên Quân hắn cho dù thế nào cũng sẽ không làm ra việc chém giết trẻ con, đây xem như giới hạn của hắn rồi. Chỉ giết những kẻ đáng chết, lạm sát kẻ vô tội hắn đâu khác gì ma đạo khát máu. Nhìn trước mắt 14 cái hài tử hắn chán nổi gân xanh, làm gì với mấy tên tiểu tử này à. Hắn không biết trông trẻ đây. Ẩm. Vĩnh. Bầu trời lôi điện đan sen nổ tung, đã sắp đến lúc bắn độ kiếp rồi, đám hài tử này tỉnh sao à. Vũ Thiên Quân nhìn bầu trời cau mày lẩm bẩm. Rồi hắn bất chợt nhìn ra phía xa xa. Chỗ đó có đám người đang quan sát phía này, hắn đã nhìn thấy Thái Thương Vân Thần cùng Ma Thánh, xem như tạm tin tưởng được. Siêu, ném ra một đạo luân hồi chi lực bao khỏa lấy 14 cái hài tử hắn ném về phía Thái Thương Vân Thần, lão giả kia chắc sẽ không làm hắn thất vọng a. Thái Thương Vân Thần, ta nhờ ngươi một việc, cho đến khi ta độ kiếp xong hy vọng ngươi không để kẻ nào đụng đến chỗ ta phong ấn. Vũ Thiên Quân giọng nói thành tuyến vang lên chỗ đám người đại năng đang đứng ngoài lôi vân. Luân hồi chi lực bao lấy 14 cái hài tử bay đến gần chỗ đám người đang quan sát thì giọng nói của hắn cũng truyền đến, lập tức đám người chỗ này thần kinh căng cứng lên. Người kia tuy rằng giọng nói có chút thay đổi nhưng vẫn rất nhiều người nhận ra, quả nhiên là tên kia, chỉ là lần này hắn không đeo mặt nạ mà thôi. Đây là còn chưa nói loại kia kinh khủng lực lượng đang bảo vệ thứ gì đó bên trong, lực lượng đó là đại biểu cho tên kia rồi à. Là Bạch Di Thánh Quân. Tuyệt Thánh lạnh lùng nói. 4 năm trước chuyện vẫn còn mới mẻ đây. Thử. Bạch Di Thánh Quân. Là hắn sao? Thái Thương Vân Thần cũng nhíu mày nói, theo Tuyệt Thánh nói thì có thể bọn hắn Thái Thương gia cùng tên kia có quan hệ thù địch. Không sai. Là hắn. Bạch Di Thánh Quân. Ma Thánh đứng cạnh đó cũng khẳng định nói, tên kia chính là cấm kỵ của rất nhiều tộc đàn cũng như thế là. chuyện này để sau. Hắn đã nhờ ta bảo vệ hình cầu phong ấn kia, như vậy các ngươi tránh ra đi. Thái Thương Vân Thánh thở dài nói. Hắn không biết là gì thế, nhưng hắn tin Vũ Thiên Quân sẽ không làm chuyện làm hại đến nhân tộc. Thất thúc tổ. Tuyệt Thánh vội la lên, tên điên nếu đem phong ấn rồi đưa ra ngoài nhờ bảo vệ như thế bên trong vật rất quan trọng với hắn à, nếu có thể nắm lấy có thể uy hiếp hắn một chút. Hừm. Chỉ một chút việc này ta cũng không làm được thì quá thất vọng rồi. Thái Thương Vân Thần nhàn nhạt nói rồi liếc sang Tuyệt Thánh nói. Hy vọng tên kia nói không sai, hình như các người đã quên tổ huấn rồi a. Sau khi trở về chúng ta lại nói. Ngươi gọi đạo thương đến đây đi, ta có chút chuyện cần bàn giao với hắn. Thái Thương Vân Thần kiên định nói, hắn chắc chắn sẽ không để Thái Thương gia huy danh bị nhạ báng, về phần đạo thương trong miệng hắn là Thái Thương đạo thương, cũng chính là thương thánh tục danh a. Đương đại dám gọi tên thương thánh như thế chỉ sợ chỉ có Thái Thương Vân Thần rồi. Dạ. Tuyệt Thánh cũng không dám nói vì nữa. Tuy rằng hắn tu vi đã đuổi kịp Thái Thương Vân Thần thế nhưng bối phận ở đó, hắn cũng không muốn phá. Ở đây không phải chỉ có mình Tuyệt Thánh nghĩ như vậy, có mấy cái thánh tổ hậu kỳ đều đang tính toán thiệt hơn, suy cho cùng thì ở đây cũng không có ai ngoài Thái Thương gia có thù hận với Vũ Thiên Quân, chỉ để áp chế hắn mà công kích cái kia phong ấn, tự nhiên kết thù với một cái quái vật là không sáng suốt a, huống chi còn một cái Thái Thương Vân Thần bên cạnh. Đương nhiên có những kẻ còn tính đến lúc chư tộc đại chiến a. Lúc đó biến hóa lại khác nhiều rồi. Ném đi đám hài tử, Vũ Thiên Quân bắt đầu tập trung vào độ kiếp. Thể nội lực lượng bài xích đã bắt đầu dung chuyển thần ma hai mạch rồi, nếu không có gì thay đổi, trong 5 canh giờ nữa hai mạch chắc chắn bị ném ra bên ngoài cơ thể. Điều làm hắn không hiểu đó là không phải nói khi đó hắn thể nội sẽ không có kinh mạch sao. Thái sơ thân thể chắc chắn sẽ không phải như vậy, có lẽ đây là do hắn tiếp nhận dung chuyển thừa còn không đầy đủ nên không biết ta. Hửm. Đến đâu lại tính vậy? Vũ Thiên Quân thở dài nói. Hắn lúc này chủ hồn, ma anh, nguyên hồn đều đang đứng bên trong luân hồi chi bản ngay phía trên tim, lôi kiếp lực lượng càng thêm bá đạo thì trái tim đập càng thêm bá đạo. Giống như nó đang rất hưng phấn như vậy, đây như một loại bản năng. Bọn hắn ba cái cũng đã bàn bạc xong, bết bát quá sẽ để cho ma anh cùng nguyên hồn đoạt xá cái nào đó thiên tài thiếu niên xấu số, lại tiếp tục tu luyện, xem như hắn có hai cái phân thân, đương nhiên đây là xấu nhất rồi. Ta đến đây. Vũ Thiên Quân nhìn thấy lôi vũ đầu tiên bắt đầu han xuống thì nhảy thẳng vào lôi kiếp, luân hồi thái cực ở ngực mở ra, rất nhanh một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện, hắn tu vi vốn đã ở thần cảnh ngũ trọng cực hạn tùy thời có thể đột phá, ngay khi hắn nhảy vào lôi cân thì đã đột phá rồi. Ầm. Vĩnh lôi vân bên trong tiếng nổ kinh thiên động địa, hắc lôi lan tràn, lôi vũ bay đầy trời, lôi kiếp phạm vi so với trước càng thêm rộng lớn đã đến 400 dặm rồi a. Lực lượng cường đại thậm chí đã lấn ép không gian, bên ngoài bọn người đang quan sát độ kiếp cũng đều kéo ra khoảng cách hơn vạn dặm mới dừng lại, loại kia thiên phạt khí tức bọn hắn đều có tiên thiên cảm giác cố kỵ. Hắn là cái nào quái vật? Cái kia không phải lôi vũ sao? Làm sao lại có thể xuất hiện ở đây? Thái Thương Vân Thần kinh hô, ở đây đương nhiên chỉ có mình hắn không biết Vũ Thiên Quân độ kiếp chính là lôi vũ a. Làm sao không giật mình, trước đây chuyện này còn hoành động cả tinh không đây? Thất thúc tổ, bọn hắn Vũ gia có hai người độ lôi vũ thành công a. Ban nãy ta không nói đến chuyện này. Tuyệt Thánh lau mồ hôi một cái nói, tuy rằng không biết vì sao bọn hắn lôi kiếp lại xuất hiện lôi vũ, nhưng đó chắc chắn là lôi vũ không thể nghi ngờ, trước đây ta tận mắt thấy hắn độ lôi vực thành công. Chỉ mới 4 năm thôi a. Không lẽ thật là hậu nhân của người kia? Thái Thương Vân Thần lẩm bẩm. Thế nhưng có gì đó không đúng a, không phải nói Vũ gia trước đó chỉ có một cái bán bộ thần tôn thôi sao? Nếu thật là người kia lưu lại hậu nhân chắc chắn sẽ không sẽ chỉ yếu như vậy được, chí ít cũng phải có một đám thánh tổ đi. Có cường giả nào lại muốn để cho hậu nhân mình yếu kém, bị bắt nạt kia chứ? Hửm. 14 vạn tích lôi kiếp dịch. Vũ Thiên Quân thu hoạch lôi kiếp dịch thì một bên để ý thân thể, lần này thu được khá nhiều lôi kiếp dịch à. Lực bài xích biến mất. Hắn đột nhiên cảm thấy thân thể không lại tiếp tục bài xích thần ma hai mạch nữa, đây là có chuyện gì sao? Chương 131, ta chờ. Ầm. Xoẹt. Bầu trời quỷ nha đảo không ngừng vang ra tiếng nổ mạnh, đã hơn một canh giờ kể từ khi Vũ Thiên Quân bắt đầu hấp thu lôi kiếp, hắn tu vi cũng đã nhảy lên đến thần cấp lục trọng thiên hậu kỳ rồi. Đây một phần cũng là do hậu tích bạc phát, một phần là do hắn thân thể không chịu hạn chế nên có thể thoải mái hấp thu lực lượng, đây cũng chính là một điểm đáng sợ khác của thái sơ thân thể, chỉ cần đủ lực lượng hắn thậm chí có thể đẩy tu vi lên đến cực hạn, thiên đạo áp chế không cho tu giả đột phá hư vô cảnh chưa chắc đã cản được hắn a. Thái sơ thân thể. Vũ Thiên Quân mặt đầu hấp tuyến cảm nhân thể nội lực lượng lẩm bẩm. Thân thể không tiếp tục bài xích thần ma hai mạch chỉ là vì nó muốn lợi dụng thần ma hai mạch đến luân chuyển lực lượng một cách dễ dàng hơn thôi. Đến đây hắn thậm chí suy đoán thái sơ sinh linh thân thể thậm chí còn không có kinh mạch. Đây mới là lý do hợp lý nhất giải thích vì sao thân thể bài xích thần ma hai mạch cùng với ma anh và nguyên hồn. Thái sơ sinh linh tuy rằng cường đại thế nhưng bọn chúng thời gian đầu phát triển rất chậm, qua mấy ước năm mới có thể có linh trí, lớn lên, nên biết bọn hắn xuất sinh đã có thần cảnh rồi. Lý do là bởi vì bọn nó không có kinh mạch, không thể cho lực lượng nguyên khí trong cơ thể lưu chuyển tự nhiên mà chỉ có thể để tự ngấm vào cơ thể mà thôi, như vậy bọn nó tu vi tăng lên sẽ vô cùng chậm. Có lẽ đến một cấp độ nào đó khi chúng có linh trí thì mới bắt đầu nghĩ đến việc tu luyện, nghĩ cách để cao tu vi, kinh mạch khi đó mới được hình thành. Chỉ là Vũ Thiên Quân cũng không biết đó là khi nào, hy vọng dung truyền thừa sẽ có chút ít tin tức à. Ê! Như vậy tạm thời không cần để ý đến chuyện thân thể bài xích nữa, có thể yên tâm độ kiếp rồi. Vũ Thiên Quân miết mép cười, xem như trong cái rủi có cái may rồi, hắn dự định độ kiếp liên tục đến thần tôn cảnh mới dừng lại à, tiêu hóa hết lực lượng mà hắn lưu lại sẽ đến thần tôn cảnh đỉnh phong không sai biệt rồi, đây là hắn dự tính. Bên ngoài đang quan chiến đám người đại năng đến thêm không ít người, đương nhiên cũng có người mang theo hậu bối đến xem, lục đục cũng có thần chút cấp cường giả đến đây, chỉ là bọn hắn không đến gần nhóm người đại năng thánh cảnh mà đứng ở một chỗ khác bàn luận một chút chuyện bên trong lôi kiếp kia thôi, tràng cảnh kia chỉ có số ít người ở 4 năm trước may mắn nhìn thấy thôi. Thật là đáng sợ. Có người kinh sợ nói, trong đời hắn còn chưa thấy cái lôi kiếp nào kinh khủng cùng với uy áp to lớn như vậy à. So với 4 năm trước lúc tranh đoạt thể nội thế giới càng thêm đáng sợ rồi. Có người từng được quan sát là 4 năm trước có chút kiêu ngạo nói. Lôi kiếp mang theo vòng xoáy, chín thành là Bạch Y Thánh Quân rồi. Hắn lại bổ sung. A, vị đạo hữu này không ngại nói rõ cho bọn ta biết à. 4 năm trước tại hạ không có may mắn. Một người khác chắp tay nói. Ha, đương nhiên không ngại. Tên kia bắt đầu nói một chút chuyện 4 năm trước khi Vũ Thiên Quân lần đầu xuất thế a. Ở chỗ đám người thánh tổ cấp đại năng, hư không lại rách ra, một cái trung niên mang theo 5 cái thanh niên nam nữ hiện thân chỗ này, bọn hắn lập tức gây nên ý, ở đây có người nhận ra Vũ Thiên Nhật. Thiên Hồn Điện thập thất trưởng lão. Một vị thánh tổ nước thứ 8 nhàn nhạt nói. Hắn tầm mắt lại nhìn chằm chằm Vũ Thiên Nhật. Ồ, là tại hạ. Không biết vị đạo hữu nào có thể cho ta biết chỗ này là có chuyện gì sao? Ta ở đây xin cảm tạ trước. Thập thất trưởng lão nhíu mày nói. Bọn người kia nhìn Vũ Thiên Nhật ánh mắt có chút là lạ. Hửm. Các ngươi đến có chút trễ. Là Bạch Y Thánh Quân đang độ kiếp. Một cái thánh tổ bước thứ 7 liếc xéo Vũ Thiên Nhật nói. Tóc trắng, đệ nhất thánh tử Thiên Hồn Điện chính là Vũ gia chi nhân ở đây không ít người biết ta. Bạch Y Thánh Quân. Vũ Thiên Nhật con người co rụt sau đó kinh hỉ vô cùng, tên kia sau 4 năm cuối cùng cũng hiện thân rồi sao? Ồ. Đa tạ đạo hữu lượng giải. Thập thất trưởng lão cười chắp tay nói, hắn đã hiểu vì sao bọn người kia ánh mắt kỳ lạ nhìn Vũ Thiên Nhật rồi. Bạch Y Thánh Quân ở chỗ này độ kiếp, Vũ gia chi nhân hiện thân. Bọn hắn không nhìn mới lạ. Hắc hắc. Thiên Hồn sư đệ, lát nữa dẫn xuất cho ta gặp Bạch Y Thánh Quân một mặt nha, hâm mộ hắn mà chưa một lần được thấy chính diện đây. Vân Giao Giao hít hít Vũ Thiên Nhật cánh tay nói, kỳ thực muốn gặp Bạch Y Thánh Quân dung mạo không phải mình Vân Giao Giao, chỉ sợ toàn bộ tu giả nữ tính đều muốn xem ra. Ách, hay là để xem một chút ta. Ta cũng không biết hắn là ai. Vũ Thiên Nhật chán đầy mồ hôi lạnh nói, giả sử là lao tứ Vũ Thiên Quân còn dễ nói, nếu là bối phận đời trên hắn không làm được gì a. Suy, suy. Quỷ nhát gan. Bản tiểu thư tự đi hỏi. Vân Giao Giao thấy vậy thì xua tay nói, đương thời dám nói Vũ Thiên Nhật là quỷ nhát gan có lẽ cũng chỉ có mấy người thôi, tính Vân Giao Giao cái ngốc nữ nhân là một cái đi. Đi ra. Thái Thương Vân Thần cũng vung tay lên, một đám người xuất hiện, đương nhiên chính là đám người Sát Ám Thiên mà Vũ Thiên Quân nhờ hắn cứu ra ngoài a. Bọn hắn vừa ra ngoài lập tức đánh giá ngoại giới. Sát Ám Thiên không nhìn thì thôi, vừa nhìn lập tức kinh hãi, ở đây đều là thành danh lâu năm đại năng thánh cảnh, một nhóm người này chỉ sợ nếu bắt tay với nhau thậm chí có thể hủy diệt một cái đỉnh cấp thế lực có đại thánh tọa trấn rồi. Vũ Thiên Quân rời đi thì bọn hắn cũng bắt đầu tiếp tục lịch lãm, chưa đến nửa ngày thì Quỷ Nha đảo xảy ra biến cố, còn may có một cái lao giả đột nhiên xuất hiện mạng bọn hắn đi, nếu không cấp độ kia đại chiến bọn hắn cho dù chỉ là dính chút dư uy chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lao giả còn cứu thêm một đám nhân tộc tu sĩ khác đang ở trong Quỷ Nha đảo mạo hiểm, có không ít thần cảnh cường giả, chỉ là bọn hắn không nhìn thấy Vũ Thiên Quân đâu mà thôi. Tiền bối, bọn ta còn thiếu một người. Sát Ám Thiên đối với Thái Thương Vân Thần nói, không lý nào một cái đại năng như hắn có thể bỏ sót được a. Tuy rằng hắn không biết Thái Thương Vân Thần là ai cũng như tu vi cao bao nhiêu, nhưng hắn đoán chí ít cũng có thánh tổ hậu kỳ, làm sao có thể bỏ sót được. Hử? Bỏ sót sao? Thái Thương Vân Thần mặt không mấy biểu tình nói. Vũ Thiên Quân muốn ẩn giấu thân phận, lấy hắn sống qua bao tuế nguyệt đương nhiên sẽ nhìn ra, Bạch Y Thánh Quân tên tiểu tử kia nếu đã không muốn lộ diện vậy hắn đành rút à. Không sao đâu, hắn đang ở chỗ kia, sẽ không có nguy hiểm. Thái Thương Vân Thần đành nói bừa một cái a. Hy vọng thế. Sát Ám Tiên cũng không nói gì nhiều, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng thế nhưng lại không bắt được điểm mấu chốt nào. Chỉ có thể nhíu nhíu mày nhìn phía Quỷ Nha đảo Kiếp Vân, Lôi Vũ chỉ có trong truyền thuyết đang hiện thân trước mắt hắn đây. Thật đáng sợ. Đây là lôi kiếp của Bạch Y Thánh Quân sao? Không trách hắn cường đại như vậy. Võ Tình Tình khuôn mặt nhỏ nhắn khiếp sợ nhìn Lôi Vân nói, cho dù nàng khuôn mặt có bao nhiêu lạnh lùng thì trước khung cảnh này cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa a. Tuyệt sát lôi kiếp trong truyền thuyết quả nhiên danh bất hư truyền. Khương Vân Mộng cũng kinh sợ nói. Đám người vừa được Thái Thương Vân Thần ném ra từ bên trong thể nội thế giới của hắn cũng đang nhao nhao kinh sợ nói, tràng cảnh này ít thấy vô cùng a. Hả? Vũ Thiên Nhật Sát Ám Thiên đột nhiên kinh ngạc nói, tuy rằng chưa từng gặp mặt thế nhưng người kia phong độ siêu nhiên, mặc y phục là loại chuyên dụng của Thiên Hồn Điện, còn có một đầu tóc trắng nữa a. Tinh không cũng có không ít người truyền lưu nhân diện của hắn, Sát Ám Thiên có thể nhận ra một phần cũng nhờ đó cùng với tình báo của gia tộc. Hít. Bọn người này lập tức hít một hơi lạnh. Không như đám đại năng kia chỉ có kinh ngạc, nhóm người này là kinh sợ a. Vũ Thiên Nhật tuy rằng không sánh được với ba tên khác của Vũ gia thế nhưng cũng là một cái cự nghiệt, hắn hôm nay cũng hiện thân chỗ này, không biết là trùng hợp hay cố ý đây. Hắn không biết đã đến tu vi nào rồi a. Sát Ám Thiên ánh mắt đầy chiến ý nói, tương truyền nói Vũ Thiên Nhật 22 tuổi đột phá thần cảnh, hắn năm nay cũng có 22 tuổi cũng sắp đột phá thần cảnh, tính ra hắn cũng không thua kém so với Vũ Thiên Nhật a. Đương nhiên hắn không tính đến Vũ Thiên Nhật mạnh nhất là ở linh hồn chứ không phải tu vi rồi. Như cảm nhận thấy gì đó, Vũ Thiên Nhật liếc sang nhìn Sát Ám Thiên một cái, hắn lập tức kinh ngạc a, một cái sắp đến thần cảnh tu giả lại có thể cho hắn áp lực, không tồi a. Tuy rằng áp lực còn nhỏ nhưng cũng đáng kể rồi, đã lâu hắn chưa thấy áp lực khi đứng trước một cái tu giả trẻ tuổi rồi. Ha ha, chờ ngươi tu vi đổi kịp ta lại đến, ta chờ. Hắn đột nhiên giơ tay vẫy vẫy đối với Sát Ám Thiên nói. Hắn cảm thấy tinh không này có thể là đối thủ của hắn chỉ có chính là Vũ gia chi nhân hắn mà thôi, thêm ra một cái cũng là một cái thú vị sự tình a. Tại hạ Sát Ám Thiên sau này sẽ quấy rầy. Sát Ám Thiên không tiêu ngạo cũng không chút xiểm lịnh chắp tay nói, hắn hôm nay còn chưa phải đối thủ của Vũ Thiên Nhật. Không sao, cứ đến, ta tạm thời còn ở Thiên Hồn Điện, ngươi có thể đến bất cứ khi nào. Vũ Thiên Nhật cười nói, người này xem ra cũng rất tự tin a. Vũ Thiên Nhật cùng Sát Ám Thiên trao đổi cũng làm cho mấy cái đại năng nhìn sang Sát Ám Thiên ánh mắt khác lạ, nhân tộc thiên tài nhiều thêm một cái đương nhiên dị tộc sẽ không để yên, ở đây nhân tộc chưa chắc tất cả đều vui. Đám người Võ Thần Học Viện cũng nhiều nhìn thêm Sát Ám Thiên mấy lần, tên này quả nhiên đáng sợ, trước đó được thiên tứ quái vật kia xem trọng, lúc này thêm một cái quái vật khác Vũ Thiên Nhật, tiềm lực của hắn đáng sợ đến mức nào đây? A, Lôi Vân sắp biến mất rồi. Đột nhiên Ma Thánh kinh ngạc nói, Lôi Vân biến mất so với trước kia nhanh hơn một chút, lần này tên kia làm sao lại độ kiếp nhanh hơn rồi à? Kết thúc rồi sao? Thái Thương Vân Thần cũng lẩm bẩm. Khác với đám người ở đây, hắn quan tâm là phong ấn bên trong hơn, không biết phong ấn đã hoàn toàn khép lại hay chưa à? Hắn biết Vũ Thiên Quân là bị ép độ kiếp, nếu lúc nãy Vũ Thiên Quân không độ kiếp thì bên trong phong ấn người kia tính toán có lẽ đã thành công rồi, chỉ là hắn vẫn lo lắng đến bên trong Quỷ Nha đảo phong ấn à, hắn còn lo sợ sẽ bị dị tộc phát hiện ra nữa. Hấp thu hết kiếp vân Vũ Thiên Quân cũng không lập tức làm ra đột phá. Hắn tu vi lúc này đã là thần cảnh lục trọng đỉnh phong, hấp thu thêm lực lượng bên trong tiểu ma giới thì hắn có thể tiếp tục làm ra đột phá rồi. Chỉ là hắn không muốn như vậy mà thôi. Thứ nhất, nếu hắn tiếp tục làm ra đột phá thì phải đi chuyển đến vị trí khác, chỗ này thiên đạo lực lượng còn chưa khôi phục kịp, hắn nếu độ kiếp cũng không có lôi kiếp gì cả. Thế nhưng nếu hắn rời đi chỗ khác độ kiếp thì chỗ này phong ấn lỡ may có chút bất cẩn lộ ra cho dị tộc thấy thì cũng không ổn, hắn còn chưa tin được thái cổ chủng tộc. Thứ hai, hắn còn cần thời gian tiêu hóa dung chuyển từ đây. Đã như vậy hắn ở ngay Quỷ Nha đảo trên không tu luyện một chút, nhiều nhất hai canh giờ thiên đạo lực lượng sẽ khôi phục, khi đó hắn cũng không sai biệt lắm tiêu hóa hết truyền thừa ký ức rồi à. Một công đôi việc nha. Lôi kiếp tán đi, Vũ Thiên Quân ngồi đó hơn một canh giờ cũng không ai dám đến gần Quỷ Nha đảo phạm vi 3000 dặm, chọc trên kia nổi đóa lên không tốt à. Khà. Vũ Thiên Quân mở miệng thở ra một hơi. Thế giới thuộc tính. Dung Thiên Chiến Quyết. Vũ Thiên Quân lẩm bẩm, quả nhiên đến mỗi một giai đoạn sẽ có truyền thừa thích hợp, hắn đã không mấy để ta đến thái cổ ký ức nữa, hắn lúc này cần thái sơ sinh linh con đường tu hành hơn, hắn đã có nó rồi. Hắn đã hiểu căn nguyên của việc bài xích thần ma hy mạch, hắn cũng đã biết vì sao thái sơ sinh linh lại cường đại như vậy. Hắn trước nay chỉ có thái sơ thân thể mà vẫn chưa được xem như một cái chính thức thái sơ sinh linh. Chương 132, tham vọng. Vũ Thiên Quân lúc này có xúc động cười to một trận. Thu được 14 vạn tích lôi kiếp dịch chưa nói, hắn còn thu hoạch được cách giải quyết thân thể vấn đề. Thái sơ sinh linh hệ thống tu luyện cũng không giống như hiện nay các tộc, bọn hắn cũng không cái gì nguyên anh hay nguyên hồn mà chỉ có chủ hồn mà thôi, do đó thân thể chỉ do một mình chủ hồn điều khiển, vô cùng khắc khít. Bọn hắn sinh ra thân thể không có kinh mạch, chỉ khi đến thần chủ tu vi thì mới có kinh mạch, đây là vì khi đó bọn hắn thể nội thế giới hình thành a. Cái gọi là thuộc tính thế giới cũng không giống như thể nội thế giới hiện nay, thuộc tính thế giới là thể nội thế giới có thể dựng dục và chứa đựng một trong bát đại trung cực lực lượng, cũng có thể là hai loại, đương nhiên có hai loại là rất ít và các loại lực lượng cũng mới đang ở hình thức ban đầu mà thôi. Khi đó thái sơ sinh linh sẽ tự miêu tả ra kinh mạch phù hợp với bản thân trung cực lực lượng, từ đó các loại chiến quyết đời. Thái sơ sinh linh nào có khả năng miêu tả kinh mạch càng dễ vận dụng lực lượng thì càng cường đại. Đây cũng là lý do dẫn đến có sự chênh lệch giữa các thái sơ sinh linh. Các loại chiến quyết do thái sơ sinh linh sáng tạo ra bá đạo cùng cường đại vô cùng, hiện nay không có bất kỳ pháp quyết hay thần điện nào có thể sánh kịp, cho dù ở thái cổ chỉ có thần má hai mạch hoàng tộc tu luyện thánh điện mới có thể sánh kịp a. Đây một phần cũng là nguyên nhân vì sao hai tộc mới có thể thống trị thái cổ, có thể cùng thái sơ sinh linh tranh phong. Thần tộc lấy thời không chi lực cùng linh hồn chi lực làm đầu, sáng tạo ra thời không thánh điện không chút nào kém thái sơ chiến quyết, đây cũng là truyền thừa của nguyên hồn, Vũ Thiên Quân cũng không mấy xa lạ. Chủ hồn cũng có thể tu luyện cùng tham khảo. Về phần ma tộc thì lấy sinh mệnh chi lực kết hợp với nhục thân chi lực sáng tạo ra sinh diệt ma điện cùng thời không thánh điện tranh phong, ma điện ma anh có truyền thừa, chủ hồn cũng đã từng tham khảo qua, cả hai đều có độc đáo riêng. Tu luyện đến cực hạn đều có thể nắm lấy một loại trung cực chi lực tương ứng, đây chính là lý do hai tộc có thể cùng thái sơ sinh linh tranh phong, các tộc khác tuy rằng cũng có kẻ may mắn đạt đến trung cực lực lượng thành tựu hỗn độn cảnh thế nhưng rất ít. Ban đầu thái sơ sinh linh là như nhau, thế nhưng cơ duyên khác nhau dẫn đến thể nội thế giới chứa loại lực lượng khác nhau. Miêu tả ra kinh mạch có độ phù hợp khác nhau làm cho bọn hắn kéo ra khoảng cách lực lượng. Hoang cường đại là vì hai mục trên nó dẫn đầu trong các thái sơ sinh linh, nó cũng chính là kẻ chém giết nhiều thái sơ sinh linh yếu kém nhất, làm cho Vũ Thiên Quân kinh hãi đó là theo dung truyền thừa nhân tộc là hoang hậu nhân. Còn một điều khác trong truyền thừa ký ức có thể giúp Vũ Thiên Quân giải quyết vấn đề thân thể đó là khi hắn đột phá thần tôn, hắn sẽ có thái sơ chân thân cùng dạng thần thông mà thái sơ sinh linh nào cũng có. Vô hạn phân thân. Cái này vô hạn phân thân không như các loại bí thuật phân thân như thời đại này, cũng không phải phân hồn xong đi tạo ra thân thể mới hay đi đoạt xá. Nó phân thân chính là nghĩa đen a, trực tiếp từ bản thể chém ra một bộ phận hình thành phân thân. Việc này có chút giống nhỏ máu trọng sinh ở các đại năng thánh tổ cảnh trở lên, thế nhưng cái này bá đạo cũng đáng sợ hơn nhiều, phân thân tu vi thậm chí có thể vượt qua bản thể, phân thân có thể tự tu hành con đường riêng. Thái sơ chân thân vô cùng to lớn nên việc này cũng không khó, một phần bản thể nhìn như nhỏ bé thế nhưng thực chất là rất lớn đây. Đương nhiên thái sơ sinh linh sẽ không có quá nhiều phân thân càng nhiều sẽ càng làm giảm sức mạnh của bản thể a, ở một mức độ nào đó phân tách ra thân thể sẽ không ảnh hưởng đến bản thể, thậm chí nếu phân thân đủ cường đại còn có thể đề cao sức chiến đấu của bản thể a. Thái sơ chân thân cùng thái sơ thân thể như thế, đều có khả năng thích ứng rất tốt với các loại trung cực chi lực, chỉ là thái sơ sinh linh khi đột phá thần tôn cảnh thân thể đã thích ứng với loại trung cực lực lượng của thể nội thế giới rồi, bọn hắn gần như không có khả năng lĩnh ngộ thêm loại trung cực lực lượng nào khác, cường đại như hoàng, dung, phệ, hủy mấy cái lĩnh ngộ nắm trong tay hai loại trung cực lực lượng cũng không làm được a. Nghĩ đến đây Vũ Thiên Quân thậm chí còn nghĩ ra một cái kinh người kế hoạch, hắn có thể đi con đường khác thái sơ sinh linh, hắn hơn thái sơ sinh linh vì hắn có tiểu ma giới, hắn có ma anh, nguyên hồn, hắn có thể tận dụng vô hạn phân thân hơn đám thái sơ sinh linh kia nhiều. Hắn có thể nắm trong tay cả bát đại trung cực chi lực. Hắn có thể tự mình sáng tạo ra chiến quyết cho mình. Dung Thiên chiến quyết không thích hợp với thân thể của hắn lúc này, càng không thích hợp với thân thể mà sau này hắn muốn có. Ha ha, như vậy ta nên độ kiếp rồi. Thật chờ mong. Vũ Thiên Quân ngửa mặt cười lớn nhìn bầu trời, ban nãy thôi hắn vừa hấp thu hết thiên đạo lực lượng chỗ này bây giờ đã trở lại bình thường, thiên đạo có phải hay không quá đặc biệt ta? Nếu nó chỉ có bán bộ hỗn độn cảnh làm sao có thể chỗ nào cũng có nó a? Không để ý điều đó nữa, lấy hắn cấp độ lúc này còn chưa có khả năng biết được, vẫn là nên hấp thu lực lượng đến cực hạn lại độ kiếp đi. Ồ, hắn đang làm gì a? Nếu đã độ kiếp xong vẫn không chịu hiện thân hay rời đi? Một cái tu giả nhìn phía Quỷ Như Đạo khó hiểu nói. Không biết, có thể là đang củng cố cảnh giới đi, vừa đột phá xong cũng cố tu vi là bình thường a. Một cái tu giả khác nói. Như bọn hắn làm việc chúng ta làm sao lý giải được, hắn có thể là đang ở đó tu luyện cái nào đó thần công cũng nên đi. Một cái khác tu giả phán đoán. Cho dù là bọn hắn có cách nghĩ ra sao cũng không có ai đi đến gần Quỷ Nha Đạo phạm vi 3000 dặm, bên trong xem như là chỗ của riêng mình Vũ Thiên Quân. Ở đây ai cũng có hiểu, chỉ riêng Thái Thương Vân Thần cười thầm trong lòng, như vậy cũng được a. Vũ Thiên Quân không rời đi, không có bất kỳ ai dám đến gần chỗ hắn, như vậy bên trong trở thành cấm khu rồi, phong ấn sẽ không bị lộ. Lại nhìn bên cạnh mình phong ấn khối cầu, bên trong là cái gì a? Thiên kia làm sao lại cần bảo vệ thứ này? Mọi người đang khó hiểu bàn tán thì đột nhiên từ xa xa, Hắc Vân lại kéo đến báo hiệu lại sắp có cường giật độ kiếp. Chỉ là làm cho ở đây mọi người không dám tin vào mắt mình, đó là kiếp vân tụ tập không phải chỗ nào khác mà chính là Quỷ Nha Đảo trên không, khí tức quen thuộc, tên kia không phải vừa mới độ kiếp sao? Làm sao lại tiếp tục độ kiếp rồi? Mới hơn một canh giờ qua đi thôi a. Lôi vân tụ tập càng ngày càng nhiều, tên kia quả nhiên lại muốn độ kiếp nữa a, hắn biến thái chiến lực đã không để người sống, lúc này lại có biến thái tốc độ tu luyện như vậy, không phải nói hắn sắp chính thức có năng lực vấn đỉnh tình không rồi. Từ trước tinh không cường giả đều biết, Vũ gia ba người chiến lực vô cùng đi tiên. Thế nhưng bọn hắn chân thật tu vi vẫn chưa đến thánh cảnh nên nếu thánh tổ cảnh đại năng nếu muốn rời đi bọn hắn cũng không ngăn được. Lúc này lại khác à, nếu bọn hắn có ai đạt đến thánh tổ cảnh như vậy sẽ khác rồi, bọn hắn đã có năng lực truy sát thánh tổ cảnh đại năng rồi. Nghĩ đến đây đám người lại dấy lên một cái khó hiểu, 4 năm trước Bạch Y Thánh Quân đã thần tôn cảnh, năm đó hắn độ kiếp 2 lần liên tiếp, lần này lại độ kiếp 2 lần liên tiếp như vậy hắn tu vi phải vượt qua thần cảnh đặt chân thánh cảnh rồi à. Làm sao hắn lúc này tu vi vẫn chưa đến thánh cảnh? Chuyện 15 năm trước là như thế nào? Thánh tộc chuyện là lại làm sao? Thái Thương Vân Thần đột nhiên quay đầu sang hỏi Tuyệt Thánh, hắn lúc này quả thật không có chút nào mong muốn Thái Thương gia cùng tên kia đối địch, đó chính là hủy diệt ta. Dạ, chúng ta cũng chưa tìm được manh mối chính xác, thánh tộc hình như chỉ hiện thân có một lần mang đi tàn hồn của vợ Vũ Thế Thần, về sau đã không có tin tức. Tuyệt Thánh có chút nghiêm trọng nói, về phần Vũ gia diệt tộc năm đó là do Kinh Vân khi đó muốn bành trướng gia tộc giàn trải đánh giết mà thôi, Vũ gia là gặp xui xẻo. Người tin sao? Thái Thương Vân Thần lạnh lùng nói, chuyện kia nếu chỉ là như vậy cũng không dây dưa đến hôm nay a, chắc chắn có ẩn tình. Gọi tất thể người liên quan đến đây. Ba canh giờ không đến trục xuất Thái Thương gia. Hắn nói như gầm lên, Thái Thương gia truyền thừa bao năm đâu chỉ vì một chút khó khăn mà gục ngã được, chỉ là Vũ Thiên Quân trưởng thành quá đáng sợ, Vũ gia còn có hai tên khác không kém, bọn hắn hư hư thực thực còn là hậu nhân của tên kia 20 vạn năm trước nhờ hắn trông coi phong ấn, thế lực này quá đáng sợ rồi. Thất thúc tổ. Việc này. Tuyệt Thánh run lên, việc này liên quan đến cả gia chủ Thái Thương gia a. Nhanh lên. Thái Thương Vân Thần liếc hắn lạnh lùng nói, Thái Thương gia hiện nay thật đã quên tổ huấn rồi sao? Hắn trong lòng thở dài lẩm bẩm. Tuyệt Thánh thấy như vậy thì run lên một cái, hắn thậm chí còn nhìn thấy Thái Thương Vân Thần trong mắt có sát khí, đúng vậy, là sát khí không sai. Vội bấm mấy cái pháp quyết rồi ném vào hư không, rất nhanh thông tin sẽ chuyển về Thái Thương gia tổng bộ a. Theo Thái Thương Vân Thần gầm lên đám người đại năng mới biết lão giả nhìn có chút lôi thôi kia có bao nhiêu đáng sợ, e rằng cho dù cường đại nhất chỗ này là ma thánh cũng phải kém nửa bước, hắn tỏa ra khí tức thậm chí còn có thể xúc động đến tiên đạo lực lượng, hắn tu vi nếu không bị áp chế không biết đạt đến cấp độ nào rồi. Hơn 2 canh giờ qua đi, theo kinh thiên uy áp hàng lâm Vũ Thiên Quân cũng bắt đầu đột phá thần chút cảnh giới rồi, hắn tiểu ma giới đã thành hình một cái thể nội thế giới chân chính rồi, do đó hắn đột phá đến thần tôn cảnh sẽ không có bình cảnh đáng kể. Lôi Vũ hạ xuống Vũ Thiên Quân cũng không mấy chần chừ đã lập tức nhảy vào kiếp vân, hắn nóng lòng muốn xem bản thân kế hoạch được không, hắn lúc này về phương diện nào đó đã vượt qua thái sơ sinh linh nguyên bản, tất cả là nhờ thế giới thụ nên hắn có khả năng nắm giữ bốn loại trung cực chi lực, thế nhưng hắn nghĩ đó cũng không phải cực hạn, nếu đã có tất thể tám loại trung cực chi lực tại sao hắn không thử một lần tham vọng nắm giữ cả tám. Ha ha. 17 vạn tích lôi kiếp dịch. Quả nhiên đột phá thần chủ thì có bay vọt về chất cũng như lượng a. Đến cả số lượng lôi kiếp dịch cũng tăng vọt. Vũ Thiên Quân thần niệm tỏa ra xung quanh rồi bật cười nói, hắn không biết có phải hay không có bàn tay nào đó sắp xếp vận mệnh của hắn hay không, một đường xuân sẻ thế nhưng hắn chắc chắn sẽ không hại hắn, ít nhất là lúc này sẽ không hại hắn, mặt khác hắn tin tưởng cho dù có bàn tay nào đó sắp xếp thì hắn cũng đã đi chệch đường từ rất lâu rồi, cho dù là Thái Sơ sinh linh lúc này cũng không có khả năng sắp xếp vận mệnh của hắn. Không để ý quá nhiều xung quanh, Vũ Thiên Quân tận lực nhanh chóng hấp thu lôi kiếp lực lượng, hắn lúc này cứ để thằng tu vi đã a, cho dù một ngày kia Thái Sơ sinh linh trở về hay trước mắt thái cổ chủng tộc thoát khốn, chỉ cần tu vi của hắn đạt đến nhất định thì sẽ không phải cố kỵ quá nhiều. Trong lúc Vũ Thiên Quân độ kiếp thì cũng có càng nhiều thêm cường giả đến gần Quỷ Nha đảo, bọn hắn đến cũng chỉ dám ở xa xa quan sát mà thôi, có thể đến gần hơn thì còn phải xem bản thân có tư cách và năng lực hay không nữa a. Lúc này có một cái cự đại thương thuyền đang lao nhanh về phía Quỷ Nha đảo, với tốc độ đang đi lúc này con thuyền sẽ đến phạm vi 3000 dặm Quỷ Nha đảo bên ngoài sau nửa canh giờ. Đứng ở trên đầu thuyền nhóm người có một cái hắc y thanh niên, trên mặt có một cái hình xăm hắc điểu quái dị, hắn như hạc giữa bầy và đứng chắp tay sau lưng nhìn về phía Quỷ Nha đảo mặt đầy khiếp sợ. Không phải bảo vật xuất thế mà là cái nào đó đại năng đang độ kiếp a. Uy áp thật đáng sợ. Vậy mà không chút nào kém lão đại mày mày bốn. Hắn khuôn mặt co lại lẩm bẩm. Đương thế lại có kẻ cùng Vũ Thiên Nguyên sánh vai. Chương 133, lão bà nương. Không sai biệt lắm rồi. Vũ Thiên Quân liếc nhìn xung quanh nói, hắn luân hồi chi bản như cá kình hút nước hấp thu lôi kiếp bên trong lực lượng, lôi vũ, hắc lôi cùng với thiên phạt chi lực sau khi chuyển hóa thành lực lượng để hắn hấp thu thì tu vi của hắn cũng đã đến thần chủ định phong rồi. Lần này có lẽ phải đợi lâu một chút thì chỗ này thiên đạo lực lượng mới có thể khôi phục như cũ được à. Trước đó hắn cần làm một chút chuyện. Bên ngoài phạm vi Quỷ Nha đảo 3000 dặm đám người đang quan sát Vũ Thiên Quân độ kiếp, lôi kiếp đã biến mất, lần này đương nhiên cũng không có ai dám đi vào phạm vi đó, đây là một cái thể hiện sợ hãi cũng như tôn trọng của đám tu giả đối với Vũ Thiên Quân đi. Phụ, hắn rút cục cũng độ kiếp xong. Có người thở phào một cái nói, hôm nay là hắn trong đời chứng kiến tràng cảnh đổ sộ nhất a. Hư không vỡ nát bị thiên đạo lực lượng cố định lại làm cho không thể tự lành. Kinh thiên uy áp ép đến đám người không thể thở nổi, vậy mà tên kia không một tiếng động độ qua. Bạch Y Thánh Quân quả nhiên luôn làm việc thường nhân không dám nghĩ đến. Hắn làm sao tu luyện a? Thái cổ thời đại không biết có hay không kẻ có thể so với hắn. Một cái tu giả lẩm bẩm. Thượng cổ đến nay chắc chắn không có kẻ có thể so sánh, nếu có chỉ có khả năng ở thái cổ mà thôi, chỉ có ở thái cổ huy hoàng mới may ra có kẻ cùng Vũ Thiên Quân sánh vai a. Cũng có nhiều người cảm thán tương tự, gần chỗ này đã tụ tập lại một đám thương thuyền, thông thần cảnh phía dưới đều ở trên thuyền nghị luận bàn tán. Người kia tuy rằng tuổi tác chỉ sợ còn nhỏ hơn nhiều người ở đây, thế nhưng hắn đã cường đại hơn đám người này vô số lần a, chính là hai cấp độ không thể so sánh được. Vũ Thiên Dương sau khi đến đây thì được biết đang độ kiếp là Bạch Y Thánh Quân thì kinh hỉ vô cùng, đã lập tức đạp bước vào hư không tiến về phía Quỷ Nha đảo, người kia là Vũ gia chi nhân chắc chắn sẽ không trách hắn a, huống chi người kia khả năng cao chính là Vũ Thiên Quân, tin rằng sẽ hoan nghênh hắn. Một đường chạy thẳng hắn đi qua đám người thần cảnh cố đang đứng ở chỗ này hồi lâu quan sát, hắn cũng không để ý đám người mà tiếp tục phi hành thẳng hướng Quỷ Nha đảo. Nhóm người thần cảnh ở đây cũng không ít thánh thần cường giả thấy vậy thì khịt mũi khinh thường, quả thật là ngẽ con không biết sợ lao hổ à, đến chỗ kia thánh tổ cảnh đại năng không phải ai cũng đến được. Trẻ tuổi nên nhận nhiều một chút giáo huấn mới được. Tiểu tử thú vị. Thái Thương Vân Thần đang quan sát xung quanh bất ngờ nhìn thấy Vũ Thiên Dương thì nhếch mép cười nói. Con trẻ tuổi đã có thần cảnh nhất trọng thiên, thiên phú chắc tuyệt à, chút là không biết chính xác bao nhiêu tuổi mà thôi. Lại có can đảm chạy đến đây cũng không phải gan nhỏ à. Thái Thương Vân Thần nhìn một phía mỉm cười cũng làm cho mấy cái đại thánh nhìn theo hướng hắn đang nhìn. Bọn hắn đều nhìn thấy Vũ Thiên Dương chính là một cái siêu cấp yêu nghiệt, chỉ là không biết hắn là ai thôi, nhân tộc lại nhiều thêm một cái yêu nghiệt rồi. Đột nhiên tất cả các vị đại năng tập thể con ngươi co rụt lại, ngay phía trước Vũ Thiên Dương đột nhiên một cái nhân ảnh được hắc khí bao phủ xuất hiện, nhân ảnh kia đột nhiên xuất hiện chỉ có số ít người biết nguyên nhân thì đều kinh dị vô cùng. Không gian thần thông. Thái Thương Vân Thần con ngươi co lại nói, hắn vừa rồi chỉ bắt được một chút không gian dao động mà thôi, nhỏ đến đáng sợ, đây là do tu vi cách biệt hắn mới có thể phát hiện, nếu tên kia tu vi cao đến thánh tổ cảnh hắn chưa chắc đã thấy được. Hắn còn tinh thông không gian lực lượng. Ma Thánh lẩm bẩm. Như vậy hắn chưa chắc đã không có năng lực truy sát thánh tổ cấp cường giả a. Vừa rồi Vũ Thiên Quân vận dụng thủ đoạn chính xác là thời không chi lực a, hắn nguyên hồn thời không chi lực đã đến thế chi cảnh lợi dụng nó để thuấn di thậm chí có thể không mang đến không gian rung động, chỉ là Vũ Thiên Quân còn chưa đạt đến cảnh giới đó mà thôi. Vũ Thiên Dương phi hành qua đám người thần cảnh cũng không mấy phản ứng, thế nhưng khi nhìn thấy đám người thánh tổ cấp đại năng thì nghiêm nghị lên nhiều, trong đám này có mấy người khí tức mạnh đến làm cho người tuyệt vọng a, hắn không dám kinh thị. Chỉ là khi hắn đang chào hỏi một tiếng thì thể nội hắn sinh linh báo hiệu nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm đến mức tên kia không sợ trời không sợ đất ra hỏa cũng phải kinh sợ bảo hắn đề phòng. Tiếp đó một cái nhân ảnh được bao bọc bên trong hắc khí xuất hiện, hắn thậm chí còn không biết người này làm sao mà xuất hiện a, xem ra đây chính là nguy hiểm được báo trước đó rồi. Vũ Thiên Dương con ngươi co rụt cũng không làm ra cái gì phản ứng, người đến có thể tiện tay diệt sát hắn a. Đương nhiên hắn không tin thời đại này có kẻ dám xuất thủ với hắn. Xem như đã lớn. không như năm đó bị ta chọc cho khóc không ngừng a. Vũ Thiên Quân đánh giá Vũ Thiên Dương một chút rồi nết mép cười nói. Hắn phát hiện ra Vũ Thiên Dương là nhờ linh hồn dao động hắn từng tham chắc từ 15 năm trước a. Tiểu tử này trước đây còn chạy theo đuôi hắn đây. Đã lớn rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, hắn có chút thổn thức mà không để ý hắn bất quá cũng mới 20 mà thôi, đâu phải một cái lao quái vật. Hả? Ngươi? Vũ Thiên Dương có chút phản ứng không kịp, tên này không phải vừa mới được báo là nguy hiểm sao? Ồ, không đúng, người này không phải chính là Bạch Y Thánh Quân sao? Như để khẳng định Vũ Thiên Dương đang nghĩ, Vũ Thiên Quân quanh thân hắc khí tản ra, còn lại đó một cái Bạch Y mang mặt nạ, tóc đen bay múa, phiêu giật vô tung a. Ngươi nên gọi ta một tiếng tứ ca a. Lão Ngũ. Vũ Thiên Quân vươn tay bắt lấy hai vai Vũ Thiên Dương cười nói, hôm nay chỗ này hắn thấy thêm hai cái tộc nhân a. Lão Nhị. Đã lâu. Hắn vây vây tay hướng Vũ Thiên Nhật xa xa nói, giọng nói tuy rằng không lớn thế nhưng truyền khắp một vùng, mặt khác chỗ này có ai không phải thần chủ cảnh cường giả trở lên, bọn hắn đã biết thân phận của Bạch Y Thánh Quân rồi, chỉ là không dám tin vào tai mình a. Bạch Y Thánh Quân là cái kia đã chết cái thế mà quân Vũ Thiên Quân. Điều này, Vũ Thiên Nhật khi nhìn thấy nhân ảnh đứng trước mặt Vũ Thiên Dương thì mới biết là đệ đệ mới đến đây, ban nãy chỉ có mấy cái đại năng nhìn thấy thôi à, hắn còn chưa kịp nhìn thấy, khi hắn nhìn thấy thì tên kia Bạch Y đeo mặt nạ cũng đã gọi hắn qua, người kia có khả năng chính là Vũ Thiên Quân a. Hắn lập tức phi người về phía đó. Ngay theo sau hắn Vân Giao Giao cùng thập thất trưởng lão cũng lao đi, người sau là bất đắc dĩ đi theo mà thôi. Người là Vũ Thiên Quân. Vũ Thiên Dương không dám xác định nói, vẫn biết Bạch Y Thánh Quân là Vũ gia chi nhân. Khả năng cao là Vũ Thiên Quân thế nhưng vẫn cần xác nhận. Uy, dám gọi tên tục danh của ta. Vũ Thiên Quân phỉ cười gõ đầu Vũ Thiên Dương một cái khá tê ở. Lão đại 4 năm nay không dạy ngươi quy củ sao? Hắn không phải rất trọng quy củ sao? Vũ Thiên Quân lại vớt cằm đánh giá Vũ Thiên Dương nói. Xem như trò vui khi bé a. Ách. Vũ Thiên Dương bị đánh bất ngờ một cái còn chưa kịp phản ứng nghe như vậy thì dùng mình một cái. Hình như Vũ Thiên Nguyên có quy định đó a. Cái gì mà chỉ gọi xếp hạng thứ tự không gọi tên? Cái gì mà lão đại bí vũ? Khá đáng ghét nha. Vũ Thiên Quân đột nhiên liếc xéo đến đang đi phía sau Vũ Thiên Nhật hai người Vân Giao Giao ánh mắt quái dị. Uy, lão Ngũ, biết lão bà nương theo sau lão nhị là ai sao? Hắn quay sang Vũ Thiên Dương nghiêm túc hỏi. Lão bà nương, nói Vân Giao Giao. Vũ Thiên Dương mặt đầy hắc tuyến nhìn Vũ Thiên Quân nói, đây là chúng nhân nói Bạch Y Thánh Quân siêu nhiên không thể chạm sao? Khi thì nghiêm túc khi thì cợt nhả, hắn bản tính là như thế nào a? Vân Giao Giao, là lão nhị hôn thế sao? Hắn làm sao lại để một cái lão bà nương như vậy bám đuôi? Vũ Thiên Quân giọng nói như có chút không hiểu nói. Nàng ta năm nay mới hơn 100 tuổi đã đột phá thần cảnh tam trọng thiên, như thế nào là lao bà nương rồi? Tu giả như thế vẫn còn rất trẻ a. Vũ Thiên Dương cũng có chút không hiểu nói, vẫn còn trẻ lắm a. Ồ, thậm chí còn nhiều tuổi hơn cả phụ thân ngươi, không gọi lao bà nương thì gọi gì đây? Chỗ nào trẻ? Vũ Thiên Quân kinh ngạc nói. Nhị bá hơn cha ta 5 tuổi, năm nay bất quá 96 thôi a. Hắn bổ sung. Ách, là thế sao? Vũ Thiên Dương có chút theo không kịp, chỉ là hình như Vũ Thiên Quân nói có chút đạo lý. Thậm chí còn lớn tuổi hơn phụ thân hắn thì chắc là không nhỏ rồi. Ha ha ha. Vũ Thiên Quân cười dài, xem ra tiểu tử này cũng chỉ to xác thêm thôi à, sớm muộn cũng bị hắn lừa đến mất cả quần lót. Ha ha. Các ngươi hai người gặp mặt dường như rất vui vẻ a. Một tiếng cười nhẹ vang lên, Vũ Thiên Nhật đã đến chỗ hai người rồi a. Có chuyện gì vui có thể kể cho ta nghe cùng có được hay không? Theo sau Vũ Thiên Nhật là một giọng nói thanh thúy vang lên, Vân Giao Giao cũng đã đến. Chỉ có thập thất trưởng lão bảo trì im lặng, chỉ là hắn chán đầy hắc tuyến nổi lên. Vũ Thiên Quân hai người nói chuyện hắn nghe không lọt một chữ nào a. Dám nói Vân Giao Giao là lão bà nương, không biết để nàng nghe thấy có phải hay không sẽ nổi loạn a. Nữ nhân ghét nhất là bị người ta nói giả cùng xấu a, nữ tu giả xinh đẹp lại càng như thế, huống chi Vân Giao Giao nếu tính như tu giả thông thường thì vẫn đang còn rất trẻ a, chỉ xem như một cái thiếu nữ mà thôi. Ha ha, cũng không có gì. Lão nhị. Vũ Thiên Quân cười nói giang hai tay ra ôm lấy Vũ Thiên Nhật, bọn hắn bốn người trước kia quan hệ là tốt nhất a. Ha ha. Lão tứ. Bọn ta cứ tưởng trước kia ngươi đã xảy ra chuyện a. Vũ Thiên Nhật sau khi vỗ vai Vũ Thiên Quân hai cái thì đẩy hắn ra nhìn một vòng từ trên xuống dưới nói. Bọn hắn đời thứ 5 còn người sống sót đã là vạn hạnh rồi. Chuyện rất dài, dựa đó lại kể cho các người. Vũ Thiên Quân cười nói, hắn xem Vân Giao Giao cùng thập thất trưởng lao thành không khí rồi. Này! Các người hai cái nam nhân giữa thanh thiên bạch nhật lại đi ôm nhau còn ra thể thống gì? Nếu người ngoài không biết hiểu lầm thì sao? Vân Giao Giao thấy không ai để ý mình thì giọng nói quái khí. Từ bé đến lớn còn chưa có ai dám không để ý sự tồn tại của nàng A. Ha ha! Huynh đệ chúng ta lâu ngày mới gặp mặt, ôm một cái thì có làm sao? Kẻ nào dám nói? Vũ Thiên Quân cười lớn sau đó chuyển giọng nói. Phải có người dám nói đã a. Mặt khác lão bà nương ngươi là ai? Làm sao lại xem vào chuyện chúng ta huynh đệ gặp mặt a? Hắn nhìn như xoáy vào tim Vân Giao Giao nhàn nhạt nói, bà nương này không chừng sẽ thành nhị tẩu của hắn a. Chương 134, Hắc Nhật Kim Ô. Quỷ Nha đảo phía ngoài đám người quan sát độ kiếp ở gần đều đang lâm vào trạng thái kinh dị, Vũ Thế Thần cũng gần 100 tuổi mới có chiến lực đáng sợ sánh ngang thậm chí vượt qua thánh tổ cảnh, thế nhưng Bạch Y Thánh Quân thì khác. Hắn chiến lực đã đến một tầng thứ cao hơn, đã đạt đến hư vô cảnh rồi. Tinh không đưa ra dự đoán hắn có lẽ cũng là vũ gia đời trước, thế nhưng hôm nay tên kia như báo cáo với thiên hạ, hắn ra ha tính thật sự là Vũ Thiên Quân, 15 năm trước cái thế ma quân Vũ Thiên Quân. Một cái 20 tuổi siêu nhiên cường giả. Chưa để bọn hắn kịp phản ứng thì tên kia lại nào có phong cách hành sự của một cái siêu nhiên cường giả, chỉ như một cái thiếu niên mới lớn mà thôi, cười đùa không chút để hãy hình tượng, "Ây, còn trêu chọc một cái lao bà nương kia. Ngươi gọi ai là lão bà nương?" Vân Giao Giao kinh ngạc một chút rồi như mèo bị giẫm đuôi như thế mắt đỏ lên nhìn Vũ Thiên Quân hét lớn. Thập Thất trưởng lão tuy rằng cũng có chút tức giận thế nhưng không dám phát tác, trước mắt tên này có lẽ đúng là Vũ Thiên Nhật đồng tộc thế nhưng cũng chưa chắc đã nể mặt ta. Cái thế ma quân hay Bạch Di Thánh quân đều như thế, hắn đều không đắc tôi được. "Uy, hét to như vậy, chúng ta một đám nam nhân, riêng ngươi là nữ nhân, không nói ngươi thì nói ai?" Vũ Thiên Quân điệu bộ lơ đến che thai lại nói bất đắc dĩ. "Ngươi, bản tiểu thư liều mạng với ngươi." Vân Giao Giao tức nộ phổi, mắt đỏ lên đầy sát khí lập tức muốn lao lên cùng Vũ Thiên Quân phân cao thấp thì bị Thập Thất trưởng lao kéo lại. Tên kia có thể đùa không có nghĩa Vân Giao Giao cũng có thể đùa a. "A i i i, lao tứ người a. 15 năm rồi vẫn không chút thay đổi, vẫn thích trêu người như vậy." Vũ Thiên Nhật cười khổ nói. Lại nhìn sang Vũ Thiên Dương đang cau mày suy tư, xem ra tiểu tử kia lại bị Vũ Thiên Quân chọc cái gì rồi a. "Xác thực là lão bà nương." Vũ Thiên Dương giống như đã suy nghĩ thông suốt kiên định nói. "Ách." Vũ Thiên Nhật lảo đảo một cái suýt nữa không thể đứng trên hư không. "Cũng là vấn đề của Vân Giao Giao sao?" "Thiên Dương tử." Vân Giao Giao như một cái sư tử cái nổi khủng lên, lập tức xuất thủ một chảo chụp về phía Vũ Thiên Dương, "Tiểu tử này muốn chết ta." Vũ Thiên Quân mấy người cũng không chút ngăn cản, bọn hắn đều muốn xem thực lực của Vũ Thiên Dương đến đâu, Vân Giao Giao cũng xem như một cái thiên tài à, thử Vũ Thiên Dương là phù hợp. "Hừ, lão bà nương ngươi mấy năm không gặp vẫn không chút thay đổi tính cách, vẫn như một cái khủng nữ nhân." "Tránh ra." Vũ Thiên Dương tay hóa trưởng vỗ lên thủ chảo của Vân Giao Giao, hắn tu vi hôm nay đã không sợ Vân Giao Giao như 4 năm trước nữa rồi. Ầm. Khí lãng tung bay, ở đây 5 người khoảng cách chưa đến 1 trượng, hai người giao thủ thậm chí còn ở ngay trước mặt Vũ Thiên Quân cùng Vũ Thiên Nhật làm cho bọn hắn tóc bay tung lên, chỉ là bọn hắn mắt nháy cũng không nháy lấy một cái, hai người kia giao thủ cũng không dùng toàn lực, nhiều nhất là 6 thành mà thôi. Vân Giao Giao lui lại 2 bước còn Vũ Thiên Dương lùi lại 3 bước, xem như gặp chút thiệt thòi. Đây chỉ xem như chút vui đùa thôi, đánh nhau thật sự còn chưa biết ai thắng ai thua. "A, tu vi tăng nhanh như vậy, không trách dám cùng tỷ tỷ nói chuyện như vậy." Vân Giao Giao cười nhẹ nói. Nàng cũng kinh sợ vô cùng à, 4 năm mà thôi, Vũ Thiên Dương đã bước qua thiên đan, thông thần cảnh đặt chân thần cảnh rồi, tuy rằng chỉ mới thần cảnh nhất trọng sơ kỳ thế nhưng căn cơ khủng bố vô cùng, không biết hắn làm sao tu luyện được. "Hừ, ta không phải 4 năm trước tiểu tử nữa, ngươi còn muốn đánh ta đừng trách ta phản kháng lúc đó lại nói ta khi dễ ngươi." Vũ Thiên Dương lạnh lùng nói. 4 năm trước hắn có lòng nhưng bối lực à, khi đó hắn địa đanh cảnh đỉnh phong còn không phải đối thủ của Vân Giao Giao đã là thần cảnh nhìn trọng thiên tu vi à. "Ha, lại đến." Vân Giao Giao lại muốn tiếp tục. Nàng không tin tiểu tử này có thể là đối thủ của nàng, ít nhất là lúc này còn là như vậy. Vũ Thiên Quân đã đạt được mục đích lập tức đẩy ra khí thế tách ra hai người, tuy rằng rất nhạt thế nhưng mấy người ở đây đều có cảm giác như lượn qua một vòng địa ngục như thế, hắn khí thế mang theo là luân hồi chi lực, chính là hủy thiên diệt địa khí thế. Thập Thất trưởng lão cùng Vân Giao Giao chán đầy mồ hôi lạnh, Vũ Thiên Quân lúc bình thường là không sao, thế nhưng khi hắn tỏa ra khí thế lại là chuyện khác. "Người khi dễ người sao?" Vân Giao Giao có chút tức giận nói. "Xem thế đi. Không phải Vũ gia người ta khi dễ không thấy chút nào áp lực." Vũ Thiên Quân cười nhạt nói. "Vũ gia chi nhân hắn cũng khi dễ quá a, huống chi một cái không phải người nhà hắn." "Ngươi?" Vân Giao Giao như đấm vào bị bông vô lực tức giận mà không biết nói gì. "Hy vọng hai vị cho chúng ta huynh đệ một chút không gian nói chuyện a." Vũ Thiên Quân đột nhiên đổi giọng nói. Hắn đi ra Quỷ Nha đảo không phải là để nói chuyện phiếm a. Ma khí tỏa ra bao lấy Vũ Thiên Nhật hai người, cách Vân Giao Giao cùng Thập Thất trưởng lao ra. Vân Giao Giao triệt để nổi điên rồi, tên kia quả nhiên không thèm để ý sự tồn tại của nàng a. Về phần Thập Thấy trưởng lão thì không chút phản ứng, Vũ Thiên Quân đám người sau bao lâu mới gặp mặt, có nhiều chuyện nói là bình thường, huống chí có nhiều chuyện quả thực không thích hợp để ngoại nhân biết, chuyện này hắn thấy cũng bình thường mà thôi. Vũ Thiên Quân để ma khí tản đi xong thì tháo ra mặt nạ mỉm cười. "Cuối cùng chúng ta cũng đã gặp mặt. Không sử dụng mặt nạ mới chính là hắn a." "Lão tứ ngươi vẫn không muốn lộ ra chân diện mục xem ra có nhiều cái muốn âm thầm làm a." Vũ Thiên Nhật nhếch mép nói, chỉ có khi không có ngoại nhân mới tháo ra mặt nạ, xem ra Vũ Thiên Quân có nhiều kế hoạch không dự định để cho thế nhân biết đây. "Sự việc lần này vượt qua dự tính của ta nên cần thay đổi chút kế hoạch. Sau đó lại cần các ngươi diễn cùng ta một vở kịch, trước khi chắc chắn không có uy hiếp nào nữa đến Vũ gia ta mới hiện thân, trước khi đó ta sẽ ẩn đi." Vũ Thiên Quân nói. "Ngươi lo lắng cái kia thánh tộc." Vũ Thiên Nhật nói. Vũ Thiên Dương vẫn luôn bảo trì trầm mặc, việc này hắn cũng không biết nhiều, có lẽ chỉ có Vũ Thiên Nguyên chỗ này mới có thể cùng Vũ Thiên Quân hai người bàn tính tiếp được. Một phần. Bọn hắn từ thượng cổ xuất hiện sau đó lại biến mất, lúc này lại hiện thân, ta cảm giác bọn hắn chỉ là nhắm vào mâu thân ta mà thôi. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Mặt khác, bọn hắn lúc này đã không phải mối lo chủ yếu của ta. Vũ Thiên Quân liếc nhìn phía Quỷ Nha đảo, không biết có bao nhiêu chỗ có phong ấn tương tự chỗ này à, thái cổ chủng tộc gần đi không có vạn cũng có mấy nghìn, lực lượng của thái cổ chư tộc làm cho hắn cũng phải kinh hãi à. Không cần tính hỗn độn cảnh, chỉ riêng hư vô cảnh đại năng đã đủ để hắn đau đầu rồi. Tuy rằng hắn nói không để ta chủng tộc thế, nhưng nếu nhân tộc nếu lại trở thành hai đẳng sinh vật như ở thái cổ hắn cũng không dễ chịu, khi đó hắn chắc chắn sẽ khai đao với thái cổ chủng tộc nào có ta định đó. Đại chiến là không thể tránh khỏi, thánh tộc còn xa chưa đủ làm hắn e ngại bằng thái cổ chủng tộc. Thái cổ chủng tộc? Vũ Thiên Nhật hai người có chút kinh ngạc nói, làm sao lại liên quan đến thái cổ chủng tộc rồi? Không lẽ bên trong Quỷ Nha đảo cùng ngươi đại chiến là thái cổ chủng tộc sao? Vũ Thiên Nhật đột nhiên nói. Vũ Thiên Quân đi ra từ Quỷ Nha đảo không phải tự nhiên thế. Chuyện này các ngươi chỉ biết vậy thôi, không thích hợp để biết nhiều, một ngày khi đến lúc thích hợp ta sẽ cho các ngươi biết. Có lẽ ta cần cùng lão đại và phụ thân câu thông rồi. Vũ Thiên Quân thở dài nói, Vũ Thiên Nhật hai người tu vi lúc này quả thật không thích hợp để biết ta, bọn hắn biết cũng không giúp được gì, lộ chút tiếng gió nào cũng không hay, tuy rằng hắn không sợ dị tộc đánh đến thế nhưng vẫn là phiền phức không nhỏ, hắn cũng không thể mãi tỏa trấn ở Quỷ Nha đảo được, hắn có rất nhiều dự định đây. Ta hiểu. Vũ Thiên Nhật cũng không mấy phản ứng, chuyện này hắn đúng là không còn được. Vũ Thiên Quân nói cũng không sai. Như lúc trước Quỷ Nha đảo đại chiến cấp độ hắn lúc này còn chưa nhúng tay vào được. Lão đại ở Yêu Nguyên Sơn mạch chỗ sâu, hắn nói chưa đột phá thánh tổ cảnh sẽ không đi ra. Vũ Thiên Dương nói. Vũ Thiên Quân còn thận trọng như vậy, có lẽ chỉ có Vũ Thiên Nguyên cùng cái kia bá đạo tuyệt luân tam thúc Vũ Thế Thần mới có thể nhúng tay chuyện này được à? Sau đó ta sẽ liên lạc với cha ta. Vũ Thiên Quân gật đầu nói. Vũ Thiên Nguyên ở Yêu Nguyên Sơn mạch hắn đoán được. Tiếp đó hắn nhìn thẳng vào ngực Vũ Thiên Dương nhàn nhạt nói, ngươi muốn tự mình đi ra hay ta tự tay lôi ngươi ra? Hắn con ngươi thậm chí lóe lên sắc khí. Nếu không phải nhìn thấy Vũ Thiên Nhật thể nội có dị vật đáng ngờ hắn cũng chưa muốn hiện thân mà gặp hai người, đợi hắn độ kiếp xong lại đến cũng không muộn. Hắc hắc. Hay là để ta tự mình đi ra? Từ lồng ngực Vũ Thiên Dương vang ra tiếng cười quái dị, sau đó một đoàn lửa màu đen bay ra nhanh chóng biến hóa thành một con tiểu hắc điểu có ba chân. Vũ Thiên Quân nguy hiểm hơn nhiều so với tên mà Vũ Thiên Nhật đi theo 4 năm bên trong Yêu Nguyên Sơn mạch, tốt nhất vẫn là không nên chọc giận hắn đi. Thứ ca, nó không hại ta. Vũ Thiên Dương thấy Vũ Thiên Quân ánh mắt lóe lên sát ý thì vội nói, trong lòng cũng có chút ấm áp, đây mới là tộc nhân. Người nhà nên có tình cảm. Hả? Đây là... Vũ Thiên Nhật nghe Vũ Thiên Quân nói đã đủ khó hiểu rồi, sau đó chính là giật mình, khi hắn nhìn thấy hắc điểu lại càng kinh ngạc, nó khá giống Kim Ô trong truyền thuyết thế nhưng lại màu đen, không biết là quái vật gì. Hắc Nhật Kim Ô. Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc nói. Kim Ô cũng xem như một cái chủng tộc cường đại vô cùng hồng hoang cự thú, chỉ là bọn hắn sinh ra một cái biến dị Kim Ô là Hắc Nhật Kim Ô, nó sinh ra đã mang theo dị tượng Hắc Nhật Phần Thiên, sau khi lớn lên thậm chí còn mạnh hơn cả Kim Ô thủy tổ thế nhưng nó làm việc bá đạo. Sát phạt thành tính bị trục xuất khỏi Kim Ô tộc sau đó thì biến mất không thấy tung tích, nó chỉ có một cái duy nhất trên đời mắt thôi, làm sao lại có thể xuất hiện bên trong Vũ Thiên Nhật thể nội a? Ồ, có người ở thời đại này có thể nhận ra bản tọa. Hắc Điểu có chút kinh ngạc nói, Vũ Thiên Nguyên cũng không nhận ra nó a, tên này lại có thể vừa nhìn đã nhận ra. Hừ, năm đó Thiên Dương dị tượng dựng dục ra tân sinh vật ta còn không biết là cái gì, tên nên sớm nghĩ đến ngươi. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói, ngươi ở thái cổ biến mất làm sao ở thời đại này xuất hiện? Lại còn kia sinh bên trong cơ thể lão ngũ? Không nói lý do hợp lý đừng trách ta ra tay chu sát ngươi. Hắn có tư cách này à, không biết nguyên nhân gì thế nhưng hắn cảm thấy Hắc Nhật Kim Ô tu vi lúc này rất yếu, vừa đột phá thần cảnh mà thôi. A, thứ ca, nó không hại ta. Vũ Thiên Dương lại vội hô lên, Vũ Thiên Quân sinh ra sát khí là thật à. Ách, ta và hắn là quan hệ bạn sinh. Nếu ta làm hại hắn thì chính ta cũng bị hại đây. Hắc Điểu vội nói, quan hệ bạn sinh, ý gì? Vũ Thiên Quân hai người kinh ngạc khó hiểu hỏi. Là do dị tượng của chúng ta trùng khớp, nhờ hắn ta mới có thể chuyển sinh. Hắc Điểu chỉ Vũ Thiên Dương nói, hắc hắc, còn phải nói bản đế thông minh tuyệt đỉnh mới có thể đi trước các thái sơ sinh linh chuyển sinh, ha ha, chờ bọn hắn chuyển sinh ta sẽ đi chém giết từng cái một. Nó đột nhiên ngửa mặt nhìn trời kiêu ngạo cười lớn nói, chương 135, vô đề, không muốn nghĩ. Vũ Thiên Quân nhíu mày nhìn trước mắt tiểu Hắc Điểu đang ngửa mặt cười đắc ý không nói, xem ra tên này ở thái cổ cũng có thù oán với không ít thái sơ sinh linh. Cùng dị tượng với đệ đệ ta thì liên quan gì đến việc ngươi chuyển sinh? Vũ Thiên Nhật cau mày nói, Hắc Nhật Kim Ô này chưa chắc đã là thứ tốt đẹp gì. Có. Đương nhiên có. Ta không biết có bao nhiêu thái sơ sinh linh đi vào luân hồi thế nhưng chắc chắn vẫn còn có kẻ không đi vào luân hồi mà chọn cách ngủ say ẩn đi hoặc tìm cách không đi vào luân hồi mà chuyển sinh giống như ta. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hắc Điểu bình tĩnh lại nói, dường như việc nó vượt qua thái sơ sinh linh là vô cùng ý phong a. Nói xong nó lại nhìn Vũ Thiên Quân ánh mắt đầy kiên kỵ, nó cảm giác Vũ Thiên Quân có gì đó không đúng, chỉ là không đúng chỗ nào nó còn không biết mà thôi. Vẫn còn thái sơ sinh linh không vào luân hồi. Vũ Thiên Quân con người co rụt nói. Vũ Thiên Nhật và Vũ Thiên Dương không biết việc này nên cũng không mấy phản ứng, thế nhưng Vũ Thiên Quân biết nó lại có ý vị khác. Dung truyền thừa tin tức, Lao Ma tin tức, thậm chí Vân Thanh tin tức đều không trùng khớp, thêm con này Hắc Điểu cũng là như thế, thái cổ rút cục xảy ra bao nhiêu chuyện, hắn biết thông tin bao nhiêu là đúng sự thật. Về việc thái sơ sinh linh không đi vào luân hồi hắn thà rằng tin là thật chứ không dám bỏ sót. Long tộc thủy tổ thương. Ta nghĩ hắn sẽ không vào luân hồi. Hắc Điểu có chút tự tin nói. Ta có thể dựa vào dị tượng để chuyển sinh là vì ta đã không bị luân hồi ràng buộc cộng thêm ta năm đó đã để dị tượng diễn sinh đến tận cùng sánh ngang luân hồi đại biểu hủy diệt, ta để bản thể trong đó thì có thể tránh đi thiên đạo dò xét, chỉ là làm như thế ta phải đợi có kẻ có cùng dị tượng với ta thì mới có khả năng chuyển sinh. Nó ngừng lại một chút rồi liếc nhìn Vũ Thiên Dương nói. Còn may là hắn ra đời sớm. Như ngươi nói thì thương không chuyển sinh. Nếu như vậy những cái mà ngươi gọi là thái sơ sinh linh đó sẽ cần một khoảng thời gian để lớn lên à? Vũ Thiên Nhật không hiểu nói. Không đâu, lại còn mất một thời gian chuyển sinh cùng lớn lên, như vậy không phải sẽ tạo cho đối thủ khi chưa kịp lớn lên sẽ tìm cách tiêu diệt sao? Như cái này Hắc Nhật Kim Ô chính là như vậy, nó dự định sau này sẽ đi tìm diệt sát thái sơ sinh linh chưa kịp trưởng thành đây. Hắc, bọn hắn nếu dễ bị giết như vậy thì ở thái cổ đã bị chém giết hoàn toàn rồi. Hắc Điểu liếc nhìn Vũ Thiên Nhật một cái cười quái dọn nói, thái cổ chư tộc năm đó cường thịnh là các ngươi không thể đoán đến, hỗn độn cảnh cũng có 9 vị dẫn theo hơn ngàn hư vô cảnh cường giả cùng vô số thánh cảnh cường giả cùng hoang, hủy, phệ, thương và bạo đại chiến còn bị đánh tan tác, nếu không phải thần ma hai tộc tộc trưởng bộc phát thì đại chiến cũng kết thúc rồi. Nó dừng lại một chút. Không thể không thừa nhận thái sơ sinh linh cường đại, bọn hắn áp chế hai cái hỗn độn cảnh mà vẫn chiếm thế thượng phong. Ồ, xem ra ngươi biết không ít. Theo ta biết thì thái sơ sinh linh bại trận trốn đi a. Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc nói. Hắc Nhật Kim Ô hình như cũng tham gia đại chiến ở thái cổ rồi, có lẽ nó theo phe thái cổ tộc nên mới đối với thái sơ sinh linh căm thù như vậy. Ha, ta đương nhiên là biết rồi. Năm đó, Hắc Điểu Dương Dương tự đắc kể lại. Nguyên lai năm đó khi thái sơ sinh linh sau đại chiến hồng hoang tỉnh lại đã bắt đầu chèn ép các sinh linh khác dẫn đến bất mãn. Thái cổ chủng tộc sau đó phản kháng dẫn đến đại chiến, ban đầu thái cổ chư tộc thất bại, cho đến khi có mấy cái hồng hoang cự thú tham chiến mới thay đổi chiến cục. Hồng hoang cự thú tham chiến đều là bá chủ khi đó, có 4 cái hỗn độn cảnh cự thú dẫn đầu tộc đàn cùng thái sơ sinh linh đánh nhau sống chết, Hắc Nhật Kim Ô khi đó một mình cùng với Thương khi đó đại chiến, cả hai đều trọng thương, chỉ là nếu nói công bằng thì năm đó nó bại. Năm đó đại chiến không phải tất cả thái sơ sinh linh hay thái cổ chủng tộc tham gia, thế nhưng về sau do bị mức độ liên lụy nào đó bọn hắn liền tham gia đại chiến. Không biết vì lý do gì mà thần ma hai tộc tộc trưởng đột nhiên thực lực đề cao một bước đuổi kịp thái sơ sinh linh cường đại hàng đầu khi đó là phệ, thần tộc tộc trưởng còn đánh ngang ngửa với phệ, ma tộc tộc trưởng cũng đánh ngang ngửa với hủy, từ đó thái cổ chư tộc cùng hồng hoang cự thú một phe giành được ưu thế, thái sơ sinh linh liên tục bại lui rồi biến mất. Hắc Nhật Kim Ô cùng Thương Lưỡng Bại Câu Thương đều tránh đi đại chiến tiếp theo nên có nhiều chuyện sau này không biết, cảm thấy tinh không bài xích không có nó tồn tại, bản thân mang trọng thương chưa lành, nó đành chọn cách nhập vào dọn tượng chuyển sinh, chờ một ngày lại đông sơn tái khởi. Ta vẫn không hiểu. Việc này cũng không liên quan đến việc đa phần thái sơ sinh linh lựa chọn vào luân hồi a, bọn nó vẫn có thể như những sinh vật khác trốn đi, như người chẳng hạn. Cũng không cần mất thời gian vào luân hồi a. Vũ Thiên Nhật khó hiểu nói. Lão nhị ngươi có điều không biết. Luân hồi lúc này không hoàn chỉnh, thái sơ sinh linh cũng đang bị kẹt trong đó. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Hắn dường như đã thấy gì đó rồi, thái sơ sinh linh có lẽ có mục đích khác. Hả? Lần này cả Hắc Điểu lẫn hai người Vũ Thiên Nhật đều kinh hãi. Luân hồi không hoàn chỉnh là có ý gì? Chuyện này ngươi cũng không biết. Vũ Thiên Quân nhìn Hắc Điểu kinh ngạc nói, nó lại cũng không biết chuyện này. Ê! Không biết vậy quên đi. Các ngươi biết vậy thôi. Như vậy không phải nói thái sơ sinh linh càng khó chuyển sinh sao? Bọn nó làm như vậy khác gì tự hại mình? Vũ Thiên Nhật bắt được điểm mấu chốt nói. Cũng không hẳn. Thái sơ sinh linh không biết vì sao làm như vậy nhưng bọn hắn làm chắc chắn có lý do. Mặt khác, bọn hắn thủ đoạn để lại các ngươi làm sao có thể đoán được. Nếu muốn ta nghĩ bọn hắn không cần trăm năm cũng có thể đạt đến đỉnh phong, chỉ là luân hồi lại không hoàn chỉnh. Hắc Điểu nói sau đó lại lâm vào suy tư. Vũ Thiên Nhật cùng Vũ Thiên Dương nhíu mày không nói, đương nhiên bọn hắn nghe Hắc Điểu nói có cái hiểu cái không. Chỉ có Vũ Thiên Quân nhếch mép cười, thái sơ sinh linh a, quả nhiên là cao tay. Trước hôm nay có lẽ hắn cũng không biết, thế nhưng hôm nay hắn đột phá thần chủ cảnh, biết đến thái sơ sinh linh có vô hạn phân thân. Nếu muốn quả thật bọn hắn chỉ cần trăm năm sẽ đạt lại đến đỉnh phong gia kênh được rồi, chỉ cần lưu lại phân thân giấu chỗ nào đó là được a. Có lẽ là vì biết việc này nên Hắc Điểu mới nói như vậy. Có lẽ đến dung cũng không ngờ đến, hậu nhân của nó lại có kẻ có một ngày đạt được thái sơ thân thể. Biết được nhiều thứ về thái sơ sinh linh như Vũ Thiên Quân, không biết khi nó phát hiện ra Vũ Thiên Quân sẽ có phản ứng gì đây. Được rồi. Chuyện này tạm dừng ở đây. Ngươi nói ngươi cùng lão ngũ là quan hệ bạn sinh. Vũ Thiên Quân cắt đứt suy nghĩ của ba tên trước mặt nhìn Hắc Điểu nói. Đúng vậy. Ngươi có thể xem như ta với hắn cùng một mạng, ta chết hắn cũng chết và ngược lại. Sau này khi ta đạt đến đỉnh phong mới có thể hóa giải cái này quy ước. Hắc Điểu nói. Chuyện này ta cũng có thể xác nhận. Vũ Thiên Dương cũng bội nói. Lão đại cũng không có ý kiến gì. Hắn còn đem cả Vũ Thiên Nguyên lời nói ra. Hừm. Hắc Nhật Kim Ấu ngươi ở thái cổ danh tiếng không được tốt lắm đâu. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nhìn Hắc Điểu nói. Hy vọng ngươi không làm hại lão ngũ, nếu không hậu quả ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Hắc hắc. Có bản đế bên cạnh hắn tăng trưởng sẽ rất nhanh. Ngươi cứ yên tâm nha. Hắc Điểu cười quái dị nói, thế nhưng trong lòng thầm nghĩ tiểu tử ngươi chờ bản đế khôi phục một phần sức mạnh lại tìm ngươi tính sổ. Tạm tin ngươi. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Lão nhị. Ngươi chủ tu linh hồn như vậy ta truyền cho ngươi pháp quyết này. Hắn quay sang nói với Vũ Thiên Nhật rồi điểm một ngón tay lên trán Vũ Thiên Nhật, người sau cũng không phản ứng gì, bị động tiếp nhận thông tin mà thôi. Sau gần nửa canh giờ Vũ Thiên Quân mới thu tay về thở ra một hơi, sử dụng tinh thần truyền tin tức tuy rằng rất tốt cho người tiếp nhận nhưng người thi triển khá hai tổn tinh thần, lấy Vũ Thiên Quân lúc này tinh thần lực cũng không mấy dễ chịu. Hừm. Nếu ngươi và lão ngũ là quan hệ bạn sinh đó không phải nói các ngươi tu vi là như nhau. Vũ Thiên Quân đột nhiên nhớ ra một chuyện nhìn Hắc Điểu nói, nếu điều này đúng thì cũng có nghĩa ngày sau Vũ Thiên Dương có thể một đường đạt đến hôn đột cảnh. Có thể nói như vậy. Bọn ta tu vi là cùng nhau tiến, chỉ là cần lực lượng cũng nhiều hơn cùng thêm cần phải chuẩn bị trước các điều kiện đột phá, hắn sẽ không có bình cảnh. Hắn điều có chút thận trọng nói. Điều này cũng có nghĩa Vũ Thiên Dương có thể sẽ kéo bước tiến của nó nếu còn chưa thỏa mãn các điều kiện để đột phá. Ồ, không có bình cảnh sao? Vũ Thiên Quân cổ quái nhìn Vũ Thiên Dương, không phải nói bọn hắn là giống nhau sao? Ít nhất lúc này Vũ Thiên Quân hắn còn chưa có cái nào bình cảnh đi. Người cần lực lượng. Hắn cười nhạt nói, lực lượng hắn có thể giải quyết được. Hơi chút đặc thù. Ta cần thiên phạt chi lực, chỉ cần đầy đủ thiên phạt chi lực cho ta đồng hóa thì tu vi của hai đạt sẽ đột phá rất nhanh. Hắc Điểu len lén nhìn Vũ Thiên Quân nói. Trước đó thiên kiếp của Vũ Thiên Quân cho dù lử rất xa nó cũng có thể cảm nhận được, ở trong đó thiên phạt chi lực đậm đặc vô cùng à, chỉ là nó cũng không dám hấp thu lực lượng đó, ít nhất lúc này nó còn chưa có khả năng trực tiếp hấp thu được. A, thiên phạt chi lực sao? Còn dùng ánh mắt đó nhìn ta. Ngươi không hấp thu trực tiếp được sao? Vũ Thiên Quân vừa nhìn liền biết kinh ngạc nói. Hắc Nhật Kim Ô lại xem thiên phạt chi lực làm thức ăn để lớn lên, hồng hoang cự thú quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng vậy, ta còn chưa đạt được bản thể còn chưa có khả năng trực tiếp đối mặt chân chính thiên phạt chi lực, ít nhất phải đến thánh thần tu vi mới làm được. Hắc Điểu cũng không chút giấu giếm nói. Nó tin Vũ Thiên Quân cũng không hại nó, ít nhất khi mà nó vẫn đang cùng Vũ Thiên Dương là quan hệ bạn sinh thì nó không cần lo lắng điều này. Dễ bản. Hắc hắc. Lão Ngũ, ta sẽ để ngươi tu vi lại nâng cao một bước. Vũ Thiên Quân vỗ vai Vũ Thiên Dương nói. A, Vũ Thiên Dương thề hôm nay là ngày mà có nhiều thứ hắn không hiểu nhất trong đời, có chuyện hắn chỉ hiểu một chút, có chuyện hắn đúng là hoàn toàn không hiểu chút nào. Xem ra hắn cần cập nhật thông tin không ít rồi, mấy năm này tu luyện thành đầu gỗ rồi cũng nên. Ê! Hắc hắc! Ta không mong gì hơn. Hắc Điểu như đạt được nguyện vọng vui mừng nói, nó chỉ mong như vậy thôi a. Lần trước Vũ Thiên Nguyên đột phá nó quan sát đến thèm nhưng không có biện pháp, Vũ Thiên Nguyên cũng không có biện pháp, nó cũng chỉ thử hỏi Vũ Thiên Quân mà thôi, xem như một chút hy vọng. Ha ha! Ngươi có thể có quan hệ bạn sinh với Lao Ngũ đã là vạn hạnh rồi. Vũ Thiên Quân tự tin cười nói. Hy vọng thế đi. Hắc Điểu không mặn không nhạt nói, bây giờ nó còn chưa trở về đỉnh phong, thế nhưng sau này lại khác, nó là sinh vật sánh ngang thái sơ sinh linh cũng không phải hư danh đây. Vũ Thiên Nhật lúc này mở mắt ra, con người lóe lên kinh hỉ sau đó khiếp sợ nhìn Vũ Thiên Quân, hắn vừa rồi gần như nhận lấy hoàn chỉnh truyền thừa của thái cổ thần tộc A. Lao Tứ. Đây là. Ha ha. Không cần kinh ngạc như vậy. Ta muốn sau này Vũ gia ta xưng bá tinh không, một cái thời không thánh điện. Ha ha. Pháp quyết chỉ là bước đầu thôi. Vũ Thiên Quân cười cười nói. Thời không thánh điện. Hắc Điểu kinh dị hét lên. Làm sao Vũ Thiên Quân lại có loại kia truyền thuyết thánh điện được? Không phải nói thánh điện chỉ có hoàng tộc thái cổ thần tộc truyền thừa sao? Vũ Thiên Quân lại có nó đem ra cho Vũ Thiên Nhật ý vị thế nào? Nó tin tưởng Vũ Thiên Quân sẽ không nói khoác ra. Chương 136, vì nhân tộc. Ở một nơi xa xôi cách xa Ma Hải, đây cũng là một trong tứ hải, Minh Hải. Minh Hải hoàn cảnh khốc liệt không thích hợp cho sinh vật sinh tồn, không biết Minh Hải tồn tại từ bao giờ thế nhưng nó cũng được xem như là một cái sinh mệnh cấm địa. Minh Hải bên trong không có hoàn cảnh, thiên tai kinh khủng nào không có, lôi điện hủy diệt khắp nơi, hỏa hải tràn lan, khói độc khắp nơi. Nơi này được xem là hải là vì nó rộng lớn vô cùng, bên trong thậm chí còn chứa vô số các tiểu thế giới, đương nhiên nơi này cũng trở thành nơi mạo hiểm hay tu luyện của không ít cường giả, bên trong hoàn cảnh ác liệt nhưng lại có không ít các loại tài liệu quý hiếm, ở đây điều kiện tu luyện thích hợp cho nhiều luyện thể hay khổ tu giả. Minh Hải bên trong cách một khoảng thời gian sẽ có một lần biến động kịch liệt, thời gian này sẽ có rất ít người bên trong vì mỗi lần biến động đều kèm theo không ít nguy hiểm không biết ta. Hôm nay góc phía tây của Minh Hải cũng xảy ra biến động lớn, chỉ là không phải do Minh Hải vốn có biến động, chỗ này có đại năng giao chiến. Hừ, các ngươi đừng hòng thoát khốn. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Dường như Minh Hải có bao nhiêu biến động cũng không ảnh hưởng đến hắn, giọng nói vẫn cứng cáp hữu lực vô cùng. Ha ha, trước đây bọn ta lựa chọn Minh Hải làm nơi phong ấn là chuẩn bị cho ngày sau đi ra dễ dàng, ngươi có thể cản được bao lâu? Lại một tiếng cười khác vang lên. Phong ấn sớm muộn cũng tự động phá vỡ mà thôi. Chỉ sợ để ngươi phải thất vọng rồi. Tiếng nói trước lại vang lên. Ta tự mình trấn thủ Minh Hải làm sao có thể để các ngươi dễ dàng thoát khốn. Sau đó Minh Hải vang lên một loạt khẩu ngữ tối nghĩa khó hiểu, Minh Hải các loại thiên thai gần đó biến đổi lại càng thêm kịch liệt. Ngươi làm sao có thể xúc động Minh Hải phát tắc? Tiếng nói sau lại vang lên, chỉ là hắn giọng nói kèm theo kinh sợ không thể tin tưởng. Ngươi cùng Minh Đế có quan hệ gì? Hắn hô ra một cái tên kinh khủng nói. Minh tộc chi chủ, thái cổ cự đầu về thực lực kém thần ma hai tộc tộc trưởng thế nhưng nếu cùng Minh Hải kết hợp hắn thậm chí có thể đánh bại thần ma hai tộc tộc trưởng bên trong một người. Không ai biết vì sao hắn có thể câu thông Minh Hải, có thể câu thông Minh Hải trước nay cũng chỉ có mình hắn mà thôi. Hừ, tiếp tục chịu phong ấn đi. Giọng nói trước không giải thích hừ lạnh nói. Ngươi cũng không thể mãi phong ấn tộc ta. Sẽ có một ngày bọn ta sẽ đi ra mà thôi. Giọng nói sau lạnh lùng nói. Ngươi là nhân tộc. Không phải là hậu nhân của Minh Đế, như vậy là ngươi cùng hắn tranh đoạt khống chế Minh Hải, sớm muộn hắn cũng giết ngươi thôi, ha ha ha. Hắn có thể tỉnh lại rồi nói. Giọng nói trước hừ lạnh nói. Chấn. Hắn tay bấm mấy cái ấn quyết rồi hô lớn. Minh Hải gần đó lập tức sôi trào lên hơn nửa canh giờ mới dừng lại. Làm sao cảm giác ngày càng bất an, đã có hai nơi muốn phá ấn mà ra. Một giọng nói lạnh nhạt nhưng không giấu vẻ ngưng trọng vang lên luẩn quẩn quanh một vùng này. Minh đế sao? Thái cổ cự đầu. Giọng nói lại lẩm bẩm. Không biết gia tộc có phái thêm cường giả xuất thế không a? Hắn thở dài không nói. Sau đó Minh Hải lại như bình thường, các loại thiên thai lại tiếp tục thể hiện ra uy thế của mình, nơi này hư không yếu đến sợ, luôn luôn như một tờ giấy mỏng tùy thời bị xé rách. Minh Hải vẫn luôn đáng sợ vô cùng. Vũ Thiên Quân tỏa ra ma khí che lại bọn hắn ba người đã qua một canh giờ có hơn rồi, đại năng đến đây cũng có càng nhiều, đương nhiên Tôm Tép cũng có không ít, cái kia chuẩn trưởng lão Đan hội Đường Thanh Vân cũng đến đây, chỉ là hắn còn chưa có tư cách đứng ở chỗ bọn người thánh tổ đại năng, đang cùng mấy cái thánh thần nói chuyện gì đó, thi thoảng nhìn về phía Võ Thần Học Viện ánh mắt dò xét, hắn đang tìm tên kia chém cháu hắn một cánh tay a. Đường trưởng lão, hình như tên kia không tại. Một cái thần chủ đứng phía sau hắn nhỏ giọng nói. Đường Thanh Vân tu vi cũng có thần tôn đỉnh phong, thêm vào hắn chuẩn trưởng lão Đan hội, sắp đặt chân thần tôn cấp đan sư. Thánh thần cường giả cũng phải kiêng kỵ hắn mấy phần. Hừm. Không đội. Ta muốn xem là cái nào gia tộc giáo dưỡng ra nghịch đồ. Lát nữa bắt lấy con kia tiểu thú, có lẽ cũng không phải phàm vật. Đường Thanh Vân là một cái lão giả nhìn như 60 trên dưới, một thân áo xám, râu tóc bạc trắng gọn gàng, xem như tiên phong đạo cốt, hắn liếc nhìn Tiểu Vân đang đứng trên vai sát tám thiên lạnh nhạt nói. Chỗ kia có mấy cái đại năng hắn đắc tội không nổi, để đợi một lát lại nói à, mấy cái tiểu bối còn chưa có khả năng chạy thoát khỏi bàn tay hắn được. Tốt. Tại hạ sẽ bố trí nhân thủ để ý. Vị kia thần chút con ngươi lóe lên rồi lùi lại rời đi. Hừ, dám chém cháu ta một cánh tay, xem ngươi trốn chỗ nào. Đường Thanh Vân hừ lạnh nói. Bất lấy con kia tiểu thú tiểu kỳ ạ chắc sẽ hiện thân đi, dù sao thì Tiểu Vân cũng không phải một cái tầm thường yêu thú đây. Hư không rách ra một cái lỗ hổng, có người vận dụng thủ đoạn đem nhiều người đến chỗ này à, hành lang hưa không không phải muốn dựng lên là được, nó yêu cầu tu bị kẻ thi triển phải cực cao à. Hơn 10 người đi ra khỏi hư không hành lang, đi đầu là một cái lao giả tiên phong đạo cốt, hắn tỏa ra khí thế rất nhạt nhưng không ai dám xem nhẹ. Người này sắp đạt đến một loại siêu thoát mùi vị rồi, rất cường đại. Hắn không phải ai khác mà chính là một trong tập thánh, Thái Thương gia đại thánh, Thương Thánh. Ngay khi vừa hiện thân hắn cũng không chào hỏi bất kỳ kẻ nào mà đi thẳng đến chỗ Thái Thương Vân Thần, lấy hắn tu vi cùng danh tiếng ở đây còn chưa có kẻ nào hắn cần xem trọng a, huống chi chỗ kia còn có một cái trưởng bối của hắn. Thất thúc, thật là người. Thương Thánh khuôn mặt lạnh nhạt có chút run run nói. Đạo Thương, trước đây tiểu tử đi theo ta đã cường đại không kém ta bao nhiêu rồi. Thái Thương Vân Thần nhàn nhạt nói. Rất lâu trước đây khi hắn còn chưa đột phá thánh cảnh thì luôn có một cái tiểu tử đóng vai trò là thư đồng đi bên cạnh hắn, thiên tài đệ nhất Thái Thương gia khi đó. Thất thúc, ta tìm ngươi cũng hơn 10 vạn năm. Thương Thánh thở dài nói. Hử, ngươi bị thương. Hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại nói, tu vi Thái Thương Vân Thần thậm chí còn cao hơn hắn, kẻ nào lại có khả năng đó? Hư vô cảnh đại năng hay mấy tên kia? Hắn khuôn mặt lại bắt đầu âm trầm xuống. Chuyện dài lắm, không thích hợp kể chỗ này, sau đó lại nói đi. Thái Thương Vân Thần nhàn nhạt nói. Ta muốn biết chuyện Vũ gia điều tra đến đâu rồi. Hắn liếc về phía sau Thương Thánh đám người, có một người tu vi thánh tổ bước thứ 8 cực hạn, tái tiến một bước đó chính là thánh tổ cảnh định phong rồi à. Kinh Vân, đến đây đi. Thương Thánh bay lại phía sau nói với người có tu vi thánh tổ bước thứ 8 cực hạn, quả thật chuyện lần này hắn cũng không có cách giải quyết rồi, Thái Thương Kinh Vân làm đương đại Thái Thương gia gia chủ, việc mở rộng Thái Thương gia là bình thường mà thôi, chỉ là lần này bọn hắn chọc phải một cái không bình thường gia tộc. Kinh Vân ra mắt thất thái gia. Thái Thương Kinh Vân mặt không biểu tình nói, hắn dù sao cũng là Thái Thương gia chi chủ, bao nhiêu năm nắm quyền để hắn dưỡng thành tính cách có chút lãnh đạo. Mặt khác Thái Thương Vân Thần biến mất quá lâu rồi, chưa chắc đã làm hậu nhân Thái Thương gia kinh sợ bằng Thương Tuyệt hai thánh. Kiêu ngạo với cả ta. Thái Thương Vân Thần nhíu này nói. Cũng không phải ta kiêu ngạo, làm nhất gia chi chủ nếu ta không luôn thể hiện lập trường cứng rắn thì làm sao có thể kinh sợ thế nhân. Thái Thương Kinh Vân không kiêu ngạo cũng không xiểm định nói. Ngươi. Thương Thánh nghe vậy thì có chút nhíu mày đang định nói thì bị Thái Thương Vân Thần cản lại. Nói không sai. Thế nhưng trước mặt ta ngươi không nén như thế. Thái Thương Vân Thần nhàn nhạt nói rồi thả ra khí thế, lập tức không gian như đông đặt lại, cho dù là Thương Tuyệt hai thánh cùng ma thánh cũng kinh hãi vô cùng, đời trước đại năng quả nhiên vẫn so với bọn hắn cao hơn nửa bậc, cho dù tu vi như nhau nhưng đánh nhau bọn hắn thua nhiều thắng ít. Thất thái gia, ta lúc này là Thái Thương gia gia chủ. Thái Thương Kinh Vân mồ hôi lạnh chảy ra cắn răng nói. A, ngươi còn biết mình là Thái Thương gia chi chủ. Tổ huấn ngươi đã quên còn đam nói mình là Thái Thương gia chi chủ. Thái Thương Vân Thần tức giận cười nhạt nói. Dĩ hạ phạm thượng đệ tam tổ huấn ngươi vi phạm, đệ nhất tổ huấn ngươi cũng vi phạm. Hắn giọng bắt đầu chuyển lệnh nói. Thái Thương gia siêu nhiên tính chất càng lúc càng biến mất, có lẽ trước đây để cho gia tộc hiện thế là sai lầm à. Hắn có chút chán nản thầm nghĩ, mỗi một thời đại mỗi khác, chúng ta mãi tự thân giữ mình phát triển đã không thích hợp hoàn cảnh hôm nay, huống chi chúng ta Thái Thương gia tại sao phải mãi chỉ là thủ hộ, thế nhân ai biết đến việc Thái Thương gia làm. Thái Thương Kinh Vân có chút không phục cắn răng nói, Thái Thương gia bao lâu nay chỉ được biết đến là thập nhị thế lực nhân tộc mà thôi, bọn hắn trong tối cũng làm không ít việc chỉ để giúp nhân tộc cường thịnh thêm, chỉ là thế nhân không mấy người biết thôi. Con người chính là như vậy, khi đã không giữ được tâm cảnh siêu nhiên, bọn hắn đều sẽ tự tư tự lợi, chỉ luôn tìm cách thỏa mãn dục vọng của bản thân thôi. A, Thái Thương Vân Thần đương nhiên nghĩ đến được. Có lẽ năm đó ra ra bọn người quyết định để cho gia tộc hiện thế đã là một quyết định sai lầm rồi. Hắn ngửa mặt nhìn hư không thở dài nói. Vậy chuyện Vũ gia? Hắn như giả đi không ít nói. Hừ. Vũ gia bọn hắn nhảy nhót không được bao lâu. Chỉ cần các ngươi đột phá hư vô cảnh thì sẽ không cần sợ bọn hắn. Thái Thương Kinh Vân nghe như vậy ánh mắt lóe lên sau đó hừ lạnh nói. Húng chi bọn hắn cấu kết ma tộc thì đáng chết muôn lần rồi. Hắn không chút kiêng kỵ ma thánh bên cạnh nói. Vì nhân tộc bọn hắn cần phải hy sinh, chúng ta bao nhiêu năm vì nhân tộc mà hy sinh không ít, bọn hắn chỉ có mấy người chết thì có là gì? Hắn lạnh nhạt nói tiếp. A, người muốn chết. Ma thánh khí thế lập tức tỏa ra lạnh lùng nói, tuy rằng nơi này Thái Thương gia có ba vị đại thánh, Thái Thương Vân Thần còn là một cái dị số nhưng hắn không chút e ngại, bị khi dễ nói xấu đến trên đầu hắn còn đứng yên được thì cũng uổng công hắn là một trong thập thánh rồi. Ma thánh, chuyện này tốt nhất ngươi chớ vội xem bảo. Thương Thánh đứng bên cạnh hắn cũng thả ra khí thế lạnh nhạt nói, hôm nay Thái Thương gia ta chuyện riêng ngươi tốt nhất không nên vọng động. Hắn lại nói, lời hắn nói cũng không sai, hôm nay một mình ma thánh không có khả năng chống lại ba vị đại thánh của Thái Thương gia a. Ha ha ha. Một tiếng vì nhân tộc, hai lời vì nhân tộc, vậy mà lại cùng thánh tộc liên quan. Và ha 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 bốn, cười chết ta rồi. Đột nhiên một tiếng cười lớn vang lên, hắc khí tản ra, Vũ Thiên Quân ba người hiện thân, đang ôm bụng cười lớn chính là Vũ Thiên Quân, hắn giọng cười vang vọng cả một vùng tinh không ma hải, cho dù ở rất xa mọi người cũng đều nghe thấy. Sau đó một giọng nói lạnh lùng làm cho hư không cũng muốn đọc lại, sát khí đậm lại như muốn hữu hình. Hay là cũng vì nhân tộc, ta diệt tận gốc Thái Thương gia. Chương 137, đại chiến, 1. Bầu không khí đầy dây sát khí, Vũ Thiên Quân chân đạp thái cực đồ án, bạch y tùy ý phiêu động, mặt nạ che lại khuôn mặt làm cho hắn càng thêm vẻ thần bí. Luân hồi chi lực quấn quanh thân, hắn như một tôn quân vương bệ nghệ thế gian, lạnh lùng mà nhìn Thương Sinh biến đổi. Thế nào? Thương Thánh ngươi lần này có mang theo Bạch Cốt Quỷ Đao? Vũ Thiên Quân lạnh lùng nhìn Thương Thánh nói, xem ra cái hẹn 10 năm cũng không cần nữa a. Hừ. Bạch Y Thánh Quân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tuyệt Thánh con ngươi có rút lạnh lùng nói, ha ha, ta chính là khinh người thì ngươi có thể làm gì ta? Vũ Thiên Quân cười nói, chỉ cho các ngươi khinh kẻ khác. Trước đây hắn không cùng Thái Thương gia đoạn tuyệt là vì có sự hiện diện của thánh tộc, thế nhưng hôm nay nghe những lời này, bất kể thế nào hắn cũng tuyệt đối không để Thái Thương gia yên ổn. Vũ Thiên Quân, đừng nghĩ ta Thái Thương gia sợ ngươi. Hôm nay bọn ta muốn rời đi ngươi cũng không cản được, ngày khác sẽ là ngày chết của ngươi. Thái Thương Kinh Vân đột nhiên hừ lạnh nói, ha ha, đã lâu không có người gọi ta cái tên này. Vũ Thiên Quân cười nhạt nói, 4 năm trước Thương Thánh cũng nói lời này, hắn làm được sao? Năm đó hắn rời đi được, thế nhưng ngươi hôm nay. Vũ Thiên Quân đột nhiên hư không tiêu thất, lưu lại mạng chỗ này đi. Khi hắn hiện thân đã ở trên đỉnh đầu của Thái Thương Kinh Vân đồng thời vung ra một quyền mang theo luân hồi chi lực. Hư không lập tức vỡ ra, hôm nay tin rằng Mã Hải khu vực gần Quỷ Nha đảo sẽ tiếp tục những ngày không yên tĩnh. Hạ thủ lưu nhân. Thái Thương Vân Thần phát hiện ra đầu tiên vội vàng hô lớn, hắn hóa tay làm đao chém về phía Vũ Thiên Quân năm đấm. Thái Thương Kinh Vân dù sao cũng là Thái Thương gia chi chủ, không thể nói đánh giết liền có thể đánh giết được, từ thượng cổ đến nay Thái Thương gia uy danh sẽ vì chuyện này mà thành chuyện cười lớn cho cả tinh không a. Hắn không thể chết được. Cẩn thận. Thương Thánh tay trái đột nhiên nhiều ra một cái bạch cốt đao chém về phía quyền đầu của Vũ Thiên Quân. Ma Thánh có thể nhìn thấy Vũ Thiên Quân một chút không gian thần thông biến động thì đương nhiên Thương Thánh cũng có khả năng đó. Ngay sau hắn Tuyệt Thánh cũng xuất thủ, hắn tay phải một thanh hỏa kiếm cũng đâm về phía Vũ Thiên Quân năm đấm. Hả? Thái Thương Kinh Vân chỉ có thể giơ lên hai tay, trên đầu hắn cũng hiện lên một cái đại ấn dài rộng hơn một thước nhằm cản lại Vũ Thiên Quân công kích. Ma Thánh bên cạnh đó lập tức lóe lên rồi biến mất, chuyện này tạm thời không liên quan đến hắn a. Đại chiến này hắn cũng không có lý do gì nhúng tay. Ầm. Bình. Tiếng nổ lớn vang lên, hư không lập tức phá toái trên diện rộng, vừa một cái giao thủ cũng có hơn 10 dặm, không những thế còn đang lan ra rất nhanh. Vũ Thiên Quân bị đẩy lùi bắn thẳng lên trời gần 20 dặm mới dừng lại. Ngay sau khi dừng hắn lập tức lóe lên đến bên cạnh Vũ Thiên Nhật hai người, chỗ này không thích hợp cho hai người bọn hắn ở lại. Đừng kháng cự. Ta đưa các ngươi đến một nơi. Hắn hiện thân cũng không nói nhiều lập tức thu bọn hắn vào tiểu ma giới. Tiểu ma giới tuy rằng vẫn chưa phải một cái tiểu thế giới đúng nghĩa, thế nhưng nó được thế giới thụ cây non cải tạo, chứa sinh vật sống bên trong vài ngày cũng không phải vấn đề. Vũ Thiên Nhật hai người cũng không kháng cự gì nhiều, lập tức bị thu vào tiểu ma giới. Lúc này Vũ Thiên Quân mới quay mặt nhìn xung quanh, vừa rồi hắn hành động còn chưa hết một hơi thở à. Hửm. Nên gọi kẻ nào đến đây? Vũ Thiên Quân ma anh nhắm mắt lại dường như đang câu thông gì đó. Thái Thương gia bốn người đều bị dư chấn đánh thẳng xuống ma hải, chỗ đó hư không còn đang phá toái càng thêm lợi hại, sóng biển dữ dội. Hắn tin tưởng một kích kia bọn người Thái Thương gia sẽ không dễ chịu, Thái Thương Kinh Vân bị thương có lẽ cũng không nhẹ, ban nãy là do Thương Thánh cùng Thái Thương Vân Thần chủ yếu đón lấy công kích nếu không Thái Thương Kinh Vân chết chắc. Vũ Thiên Quân cũng không mấy chú ý ban nãy có bao nhiêu người bị liên lụy, liếc nhìn một cái đám người võ thần học viện, bọn kia không sao. Vẫn may xem như không tệ. Không muốn chết lập tức rời đi. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói, hắn nói đương nhiên là nhắc đám người đáng quan sát phía này, tin rằng 4 năm trước tấm gương sẽ không có ai nghi ngờ lời hắn, hôm nay đại chiến chỉ mới bắt đầu mà thôi. Thái Thương gia. Vũ Thiên Quân liếc nhìn mấy người còn lại của Thái Thương gia lạnh lùng nói, nên trách các ngươi sinh nhầm nhà rồi. Hắn chậm rãi đi về phía đám người Thái Thương gia, đám người kia có hơn 20 người, trong đó còn có 4 cái thánh tổ cường giả, Thái Thương gia nội tình quả nhiên đáng sợ. Vũ huynh đệ, chuyện này có thể cho ta một chút thời gian, ta chắc chắn cho ngươi một câu trả lời thích đáng. Thái Thương Vân Thần thân hình đột nhiên lóe lên chắn trước mặt Vũ Thiên Quân nói. Hắn thương thế tại thân, vừa rồi giúp cản lại một kích kia đã đụng đến thương thế của hắn rồi, khóe miệng vẫn đang còn chút máu đen. Lão quỷ, ta kính ngươi vì nhân tộc làm ra cống hiến, thậm chí đã nghĩ đến cho Thái Thương gia một cơ hội, thế nhưng các ngươi lại biết sai mà không chịu sửa, ngươi nói ta phải làm sao? Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Hừ, ta không cho đi, ngươi đi được sao? Hắn đột nhiên vạch phá hư không rồi đánh ra một quyền. Hừ, hư không vang lên một tiếng hét thảm, sau đó một cái trung niên nhảy ra từ hư không, chỉ là chân trái hắn đã biến mất, máu màu vàng kim còn chưa ngừng chảy, hắn không ngờ lại là một cái Thái Thương gia thánh tổ cảnh địa năng. Ngươi! Vừa xuất hiện người đó tay run run chỉ Vũ Thiên Quân, thế nhưng hắn lập tức đã không thấy Vũ Thiên Quân đâu nữa rồi. Chết! Vũ Thiên Quân đột nhiên xuất hiện ở bên phải hắn, một quyền đánh ra đấm thẳng vào ngực hắn, lần này đã không có ai có thể cứu hắn như Thái Thương Kinh Vân vừa nãy. Một quyền bỏ mạng. Ngươi! Thái Thương Vân Thần con ngươi co rụt, diễn biến quá nhanh làm cho hắn có chút trở tay không kịp à. Nếu ngươi không dừng tay chớ trách ta phá hủy thứ này. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thương Thánh tay cầm bạch đao đã đứng ngay trước mặt quả cầu luân hồi chi lực mà Vũ Thiên Quân để lại bảo vệ 14 cái hài tử của Tử Lôi nhất tộc, hắn muốn lấy thứ này uy hiếp Vũ Thiên Quân. Kỳ thực cách làm của hắn cũng không sai, nơi này Thái Thương gia cũng có không ít người, nếu lại để Vũ Thiên Quân ra tay chém hết đối với bọn hắn cũng là tổn thất rất lớn. Mặt khác, Vũ Thiên Quân nếu đã vì bên trong đồ vật mà để lại luân hồi chi lực, kẻ ngu cũng biết bên trong có vật quan trọng với Vũ Thiên Quân. Ha ha, ta đã không như 4 năm trước, không chần chừ như vậy. Vũ Thiên Quân không mấy để ý cười nói rồi liếc nhìn Ma Hải, Thái Thương Kinh Vân cùng Tuyệt Thánh cũng nên hiện thân rồi chứ. A, ngươi có thể thử công kích xem, chuyện này ta không quản, bên trong xảy ra sơ suất gì ta đảm bảo ngươi Thái Thương gia nội trong 10 năm xóa sổ khỏi lịch sử Trường Hạ. Hắn đột nhiên nghĩ đến điều thú vị nói. Cũng không cần ta xuất thủ. Hắn lơ đến nói. Bên trong. Thái Thương Vân Thần nhíu mày, Vũ Thiên Quân nói là có ý gì? Đột nhiên hắn con ngươi co lại nhìn Vũ Thiên Quân. Không lẽ ngươi bên trong? Hắn nhìn phía Quỷ Nha đạo khiếp sợ nói. Hừ. Không chịu hiện thân sao? Vũ Thiên Quân không để ý Thương Thánh cùng Thái Thương Vân Thần nữa mà vận dụng Thông Thiên Nhãn quét vào Ma Hải dưới nước, hắn muốn tìm Thái Thương Kinh Vân. Đương nhiên hắn đã thấy, dưới mặt nước hơn 10 dặm có một đám đảo đáng ngầm, Thái Thương Kinh Vân đang ngồi dưới đó, hắn tay phải đã hủy, lúc này đang tự tiến hành chữa trị, xem ra bị thương cũng không phải quá nặng. Nghĩ trốn bên trong Ma Hải ta không tìm thấy ngươi. Vũ Thiên Quân cười nhạt nói, nếu là thông thường tu giả là không thể nhìn vào Ma Hải nước biển, cho dù là cường đại ma tộc như Ma Thánh cũng không thể để cho linh thức vào quá sâu bên trong nước biển. Thế nhưng gặp phải Vũ Thiên Quân có Thông Thiên Nhãn có khả năng thấu thị cùng phá giải cực cao thì lại khác. Không chút chờ đợi, Vũ Thiên Quân vung ra một quyền mang theo luân hồi chi lực đánh thẳng về phía hắn, Ma Hải lập tức sôi trào lên sóng biển mãnh liệt, hư không loạn lưu cùng cách khe hở không gian đen kịt xuất hiện vô số. Đồng thời hắn vung tay lên, hơn 10 đạo tiểu luân hồi chi lực đánh về phía Thái Thương Vân Thần cùng với Thương Thánh, hắn không muốn đám này lại cản trở hắn chém giết Thái Thương Kinh Vân nữa. Chưa hết một cái nháy mắt công kích đã đến đám đáng ngậm, Thái Thương Vân Thần lúc này muốn chạy trốn đã không kịp rồi. Ta liều mạng với ngươi. Dường như biết việc chạy trốn đã không có ý nghĩa, hắn cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết rồi lẩm bẩm cái nào đó tối nghĩa chú pháp, sau đó ngay trên đỉnh đầu hắn một cái hắc động đen kịt xoay tròn xuất hiện, công kích của Vũ Thiên Quân đánh đến hắc động thì giống như bị hắc động thôn phệ lấy, quỷ dị vô cùng. Khủng. Cũng chỉ đến như thế mà thôi. Thái Thương Kinh Vân là đương đại Thái Thương gia gia chủ, tu vi thậm chí còn cao hơn gia chủ đời trước, là một cái thiên tài siêu cấp, thủ đoạn bảo mệnh có rất nhiều, chỉ là cái kia hắc động có thể thật sự hấp thu được công kích của Vũ Thiên Quân sao? Có thể hấp thu được trung cực lực lượng luân hồi chi lực sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Nếu hắn có thể vận dụng trung cực chi lực thì còn có thể. Mau chạy. Thái Thương Vân Thần kinh hô, cái kia hắc động là cái gì bí pháp hắn tạm thời không nhớ ra, thế nhưng nó vong chưa có khả năng nuốt trọn được công kích của Vũ Thiên Quân a. Hừ. Còn nói vì nhân tộc lại sử dụng thánh tộc bí pháp. Vũ Thiên Quân hừ lạnh nói, có điều ngươi còn không ngăn được công kích của ta. Thương Thánh đang đứng bên cạnh chỗ đám hải tử của Tử Lôi nhất tộc, nghe Vũ Thiên Quân nói cùng với Thái Thương Vân Thần kinh sợ thì hơi chút chần chờ, sau đó lại phải đón lấy công kích của Vũ Thiên Quân. Bây giờ lại nghe đến Thái Thương Kinh Vân sử dụng thánh tộc bí pháp thì con ngươi co rụt lại, làm sao nhân tộc có thể sử dụng thánh tộc bí pháp được? Ầm. Ngay khi Vũ Thiên Quân dứt lời, hắc động ngay trên đầu Thái Thương Kinh Vân đột nhiên phình to ra sau đó liền phát nổ, nó quả nhiên không thể chứa lấy công kích của Vũ Thiên Quân a. Thái Thương Kinh Vân cũng chỉ có thể kịp giơ ra ban nay đại ấn, tiếng nổ mạnh vang lên đánh hắn vùi sâu phía dưới giải đá ngầm bên dưới Ma Hải không biết sống chết. Đại chiến vừa mới xảy ra chưa đến trăm hơi thở, Thái Thương gia chi chủ Thái Thương Kinh Vân có khả năng đã vất lạc. Cùng lúc đó ở Ma Hải cảng, hư không tách ra, một cái trung niên nhân hiện thân từ đó đi ra, tóc trắng cắt ngắn, khuôn mặt lạnh lùng lãnh túc, con ngươi như lóe lên sát khí lạnh như băng, y phục là một bộ áo xám không mấy bắt mắt, hắn định hướng một chút phương hướng rồi lại sẽ rách hư không chạy đi. Chỉ còn lại luẩn quẩn quanh chỗ hắn một giọng nói nhỏ. Thiếu gia nói đến Quỷ Nha đảo. Từ lúc hắn hiện thân cùng biến mất còn chưa qua 1/10 cái nháy mắt, ở đây không người kịp phát hiện, cho dù nhìn thấy cũng chỉ ngỡ mình hoa mắt mà thôi. Người vừa đến mục tiêu là Quỷ Nha đảo tên là Cổ Vũ. Vũ gia Ngũ Hộ Pháp. Hắn lần đầu tiên hiện thế với cái tên Ngũ Hộ Pháp. Chương 138. Đại chiến, 2, thánh tộc hiện thân. Kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên từ bên trong Ma Hải, kèm theo đó là cột nước cao đến gần 50 dặm, thư không phá toái đen kịt, còn may phạm vi xung quanh mấy nghìn dặm đã không có người, một phần là do Vũ Thiên Quân cảnh cáo, một phần là có đại thánh xuất thủ giúp đám bọn người đang gần đó chạy đi. Ngươi đã không chịu dừng tay đừng trách ta không nể tình. Thương Thánh thấy Vũ Thiên Quân đột nhiên ra tay đánh xuống Ma Hải, như vậy có khả năng là công kích Tuyệt Thánh hoặc Thái Thương Kinh Vân, hắn không mấy kiêng kỵ nữa vung đao chém vào luân hồi chi cầu đang bảo vệ đám hài nhi của Tử Lôi tộc, xem như ăn miếng trả miếng đi.
Không,
đừng. Thái Thương Vân Thần đột nhiên hô lớn muốn ngăn cản, chỉ là đã muộn.
Ha,
không để ý ta cảnh cáo sao? Vũ Thiên Quân cười lạnh lẽo, mặt khác hắn ra chỉ bảo vệ kia ít nhất có chịu được hai kích của Thương Thánh. Hắn còn không muốn để kẻ vô tội chịu chết, đặc biệt đó còn là mấy cái hài nhi còn chưa biết chút gì về cuộc sống. Hắn lập tức lóe lên chạy về phía Thương Thánh, vẫn nên thu lại đám hài tử đó a.
Ầm.
Bạch đao chém vào luân hồi chi cầu lập tức vang lên tiếng va chạm mạnh, tay Thương Thánh run lên cố giữ lấy bạch đao, một kích kia phản chấn cũng không nhẹ. Về phần luân hồi chi cầu thì bị đẩy văng xuống phía Ma Hải. Chỉ là một bàn tay vươn ra nâng lên không để nó rơi vào Ma Hải, bàn tay chủ nhân không ai khác chính là Vũ Thiên Quân.
Hừ.
Vũ Thiên Quân hừ lạnh, tay trái đỡ lấy luân hồi chi cầu, tay phải hiện lên năm đạo tiểu luân hồi chi lực ném thẳng về phía đám người Thái Thương gia. Kiểm tra một chút bên trong luân hồi chi cầu, Vũ Thiên Quân mặt mũi âm trầm xuống, đám hài nhi không chịu đến thương tổn thế nhưng bọn nó khóc. Hắn cũng bó tay khoản này a. Bạch Y Thánh Quân ngươi không có chút phong thái cường giả nào sao? Không để ý thân phận ra tay với một đám yếu hơn mình có gì vinh quang sao? Tuyệt Thánh hiện thân vung lên hỏa kiếm nhằm hóa giải công kích của Vũ Thiên Quân đánh về phía đám người Thái Thương gia, vừa xuất thủ vừa nói. Tiếp lấy năm đạo tiểu luân hồi chi lực hắn cũng ăn cái thiệt tỏi lớn, nếu là bình thường hắn liền né đi, thế nhưng lúc này nếu hắn tránh đằng sau mấy cái Thái Thương gia hậu bối cùng ba tên thánh tổ còn lại chết chắc.
Hừ,
cái gì mà thân phận? Ta hôm nay là vì tộc nhân báo thù mà thôi. Vũ Thiên Quân hừ lạnh nói.
Hoa,
hoa. Đột nhiên bên trong luân hồi chi cầu vang lên tiếng khóc của trẻ con làm Vũ Thiên Quân một mặt đầy mồ hôi.
Việc tốt của ngươi a.
Hắn lạnh lùng nhìn phía Thương Thánh.
Trẻ con.
Bất kể là Thương Tuyệt Nhị Thánh hay là Thái Thương Vân Thần đều kinh ngạc vô cùng. Vũ Thiên Quân làm sao lại thành bảo mẫu rồi? Riêng Thái Thương Vân Thần lại càng thêm kinh dị, lúc nãy thôi Vũ Thiên Quân làm gì có mang theo trẻ con đâu này? Làm sao lại nhiều thêm một đám trẻ con rồi? Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Thái Thương Vân Thần lẩm bẩm, chuyện này chắc chắn cùng bên trong phong ấn có liên quan. Thu lại đám hải nhi, Vũ Thiên Quân liếc nhìn Thái Thương gia ba người, bất chợt hắn nhíu mày.
Hử?
Lại bài xích rồi. Thể nội bản thể lại đang bài xích thần ma hai mạch, lại có phiền phức rồi đây.
Vũ Thiên Quân,
ngươi sẽ vì hôm nay mà hối hận. Thương Thánh lạnh lùng nói, bạch cốt đao trên tay hắn tỏa ra lực lượng huyền bí, nó chút đứng đó thôi cũng đủ làm cho không gian cung quanh rung động, bán bộ hỗn độn cấp bảo khí đáng sợ vô cùng a.
Ha ha.
Hối hận? Bản thiếu gia ta không có khái niệm đó. Thái Thương gia ngươi nên hối hận vì đã sinh ra một cái Thái Thương Kinh Vân, càng nên hối hận đã cùng ta là địch.
Vũ Thiên Quân cười lớn nói,
hối hận sao?
Chỉ dành cho nhược giả thôi, đối với hắn, hối hận đồng nghĩa với việc thất bại.
Hừ, hôm nay ngươi cùng chúng ta vạch mặt.
Tuyệt Thánh hừ lạnh nói thì bị cắt đứt.
Câm miệng,
hai ngươi ngậm miệng cho ta.
Thái Thương Vân Thần gầm lên nói,
gia chủ lại đi vận dụng thánh tộc bí pháp, còn may có thể quan sát cũng không quá nhiều người, nếu không bọn hắn biết đi đâu tìm lời giải thích đây.
Vũ tiểu huynh đệ,
nếu chúng ta tiếp tục đánh nhau sẽ đều không tốt cho đôi bên, Kinh Vân cũng đã.
Hắn nhìn Vũ Thiên Quân chua xót nói,
chúng ta đều là nhân tộc, tiếp tục đấu đá chút làm cho chúng ta yếu đi, dị tộc có thể lợi dụng à?
Hắn có chút run run, hắn cho dù lại tự tôn gia tộc bao nhiêu cũng không thể bao che được nữa. Thái Thương Kinh Vân có thể vận dụng thương tộc bí pháp đã nói lên Thái Thương gia hắn quả thật có cùng thánh tộc liên quan.
Thất thúc,
thất thúc tổ.
Thương Tuyệt Nhị Thánh lập tức kinh hô thế nhưng bị Thái Thương Vân Thần giơ tay ngăn cản.
Ta biết các ngươi không phục, thậm chí có thể nghĩ ta cổ hủ hay sợ chết, thế nhưng hôm nay là chúng ta sai.
Trong cuộc đời tu giả có ai không từng sai?
Thậm chí sai không chỉ một lần, thế nhưng sai mà không chịu sửa, các ngươi cả đời không thể đến đỉnh phong được, chỉ có không có khúc mắc trong lòng, không có trở ngại tâm lý thì mới có khả năng đạt đến giới hạn.
Hắn nhàn nhạt nói, lời nói như mang theo ma lực nào đó dẫn dắt người nghe, làm cho người ta không có ý phản kháng hay phủ nhận nó, đây là đúc kết bao nhiêu năm tu luyện của hắn mà thành a.
Vũ tiểu huynh đệ,
ngươi cũng biết a,
chuyện này không phải là do toàn bộ Thái Thương gia làm, Kinh Vân cũng đã chịu trừng phạt, kẻ liên quan cũng bị ngươi chém giết hầu như không còn. Việc này có thể hay không dừng lại?
Tin rằng ngươi cũng hiểu ý lao giả ta.
Hắn lại quay sang đối với Vũ Thiên Quân nói.
Mặt khác ngươi nghĩ làm như vậy đối với nhân tộc ta là tốt sao?
Rồi hắn đột nhiên bâng quơ hỏi, việc này tạm thời chỉ có hắn và Vũ Thiên Quân biết, tiếng trẻ khóc vừa rồi tám phần là hải tử từ bên trong phong ấn đi ra.
Thất thúc.
Cùng lắm chúng ta rời đi. Đợi khi chúng ta đột phá hư vô cảnh lại quay trở về, khi đó hiệu chết về tay ai còn chưa biết.
Thương Thánh lạnh lùng nói, hắn bao nhiêu năm tung hoành khắp tinh không, có bao giờ chịu thiệt lớn như vậy?
4 năm trước gia tộc mất 10 vị thánh cảnh đã là tổn thất lớn hơn rồi, thế nhưng còn chưa ảnh hưởng đến căn cơ, Tuyệt Thánh còn trẻ, lại thêm có Thái Thương Kinh Vân kinh tài tuyệt diễm, Thái Thương gia vẫn có thể bình thường lớn mạnh, mặt khác, Vũ Thiên Quân khi đó quỷ dị khó lường, không ai biết giới hạn của hắn, thêm đó lại còn nhảy ra một cái hư vô cảnh đại năng, hắn đành nhịn. Nhưng hôm nay lại khác, Thái Thương Kinh Vân có thể đã bỏ mình, hy vọng mất đi một nửa, hắn đã không nhịn được nữa.
Được rồi.
Thái Thương Vân Thân giơ tay ngăn cản.
Hắn đột nhiên kinh dị nhìn phía dưới Ma Hải, Thái Thương Kinh Vân lại chưa chết.
thế nhưng hắn khí tức đã không phải nhân tộc. Không chết. Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc lẩm bẩm, Thái Thương Kinh Vân hứng chọn một kích kia vậy mà không chết, đại ấn kia xem ra lai lịch không nhỏ. Lộ ra thứ thú vị nha. Hắn cười lạnh lẽo, kẻ dưới kia nào phải Thái Thương Kinh Vân, nói đúng hơn hắn chỉ có vỏ bọc là Thái Thương Kinh Vân mà thôi, khí tức đã không phải, thậm chí còn không phải nhân tộc. Kinh Vân. Thương Thánh cũng đã nhìn ra dị thường. Người rốt cục là ai? Tại sao lại có thể ở bên trong Kinh Vân thể nội? Hắn mặt mũi ẩm trầm nhìn phía dưới Ma Hải, hôm nay còn chưa đủ chuyện sao? Hắn không phải Kinh Vân. Thái Thương Vân Thần lạnh lùng nói, khí tức lập tức thay đổi, hắn nào có như ban nãy khiêm tốn nhã nhặn, hắn lúc này như núi lửa bộc phát, hư không quanh hắn như đọc lại, sát khí vô cùng tận sát khí từ hắn phát ra. Ẩn nấp lâu như vậy bên trong thân thể Thái Thương Kinh Vân, ngươi mục đích không nhỏ a. Sau đó lại khơi mào để ta cùng Thái Thương gia đánh nhau sống chết, ha ha. Thật tốt suy tính. Vũ Thiên Quân mặt không biểu tình lạnh nhạt nói, một cái kinh thiên âm mưu nhằm vào nhân tộc a. Lấy Vũ Thiên Quân cùng ba vị đại thánh khả năng suy tính rất dễ suy đoán ra. Ngươi nên là thánh tộc một cái trụ cột thành viên đi. Hắn đổi giọng lạnh lùng nói. Thánh tộc. Thái Thương Vân Thần ba người con ngươi co rụt, thế nhưng cần sâu chuỗi một ít việc cũng có thể suy đoán ra được, bên dưới Ma Hải người kia chín thành là thánh tộc thành viên rồi. Lần này thật là thất sách. Thái Thương Kinh Vân không tiếp tục ở trong Ma Hải nữa mà đi lên mặt nước, vừa đi ra mặt nước hắn liền họ ra một ngụm máu lớn. Bạch Y Thánh Quân, không không, nên gọi ngươi là Bạch Y Ma Quân mới đúng, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn cười cười nói. Hắn tu vi lúc này thậm chí đã ngang bằng tuyệt thánh rồi, thánh tổ bước thứ 9 siêu cấp tu vi. Nếu không kịp thời dùng chân thực chiến lực ta khó qua khỏi một kiếp rồi. Hắn thầm nghĩ, cho dù đã dùng đến thực lực cùng với bảo khí hắn vẫn bị thương không nhẹ đây. A, có thể tiếp một kích của ta mà không chết. Ngươi cũng không phải dạng vừa đâu. Vũ Thiên Quân lạnh nhạt nói. Hừ, dám giết ta Thái Thương gia người, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Thương Thánh lạnh lùng nói. Các ngươi thánh tộc bao nhiêu năm ẩn mình, lúc này hiện thế, lại còn bí ẩn giết được ta Thái Thương gia gia chủ. Xem ra chúng ta nhân tộc nên làm một lần vây quét triệt để rồi. Thái Thương Vân Thần lạnh lùng nói. Ha ha. Bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ. Kỳ thực Thái Thương Kinh Vân đã chết từ khi hắn còn chưa đột phá thần cảnh, ta chỉ. Thái Thương Kinh Vân đang nói đột nhiên im bặt, đại ấn trên đầu giơ ra, so với trước đó, lần này đại ấn tỏa ra lực lượng cường đại hơn nhiều, Vũ Thiên Quân sát chiêu đã đến. Ầm. Nói đánh liền đánh, đại chiến lập tức nổ ra, một tiếng nổ mạnh kèm theo đó là hư không phá toái đen kịt. Hai bên vừa giao thủ đã lập tức tách ra. Thú vị nha. Từ khi nào bán bộ hỗn độn khí lại nhiều như vậy rồi? Vũ Thiên Quân một kích không thành có chút kinh ngạc nói. Trước đó không biết, lúc này đại ấn được vận dụng triệt để hắn liền nhìn ra cấp bậc của nó, không trách có thể tiếp được công kích của hắn mà không thoái. Nói nhảm với hắn làm gì? Bắt hắn lại rồi nói. Thánh tộc ta tất diệt. Hắn quay sang Thái Thương gia ba người nói. Hừ. Thương Thánh hử lanh không nói. Nhưng hành động của hắn cũng không chậm, bạch cốt đao vung lên chém về phía Thái Thương Kinh Vân. Đền mạng cho Kinh Vân đi. Hắn hét lớn. Lao thất. Xem ra lần này thật là thất sách nha. Đột nhiên hư không rách ra, một cái cự phủ xuất hiện cùng bạch cốt đao giao thủ một kích. Có thể ở tại hư không đang bị phá toái như chỗ này sẽ rách không gian, kẻ tới có lẽ cũng là một cái đại thánh rồi. Ầm. Bạch đao cùng cự phủ chém vào nhau, tại nơi va chạm như có tia lửa sinh ra, tiếng nổ mạnh kèm theo đó là ánh sáng cường độ cao, cho dù ở rất xa cũng có thể nhìn thấy, giống như có một vì sao lóe lên rồi vụt tắt. Trong tinh không nếu có tu giả nhìn về phía Ma Hải thì cho dù xa xôi ước vạn dặm vẫn thấy rõ ràng. Thập thánh bên trong Thương Thánh quả nhiên danh bất hư truyền. Thánh mệnh lĩnh giáo. Hư không bị đẩy ra, ban nãy cầm cự phủ cùng Thương Thánh giao thủ là một cái nhìn như đại hán nhân tộc, chỉ là hắn đôi hai nhọn, tóc trắng. Đây xem như đặc hữu của thánh tộc rồi. Thánh tộc. Vũ Thiên Quân cùng ba người Thái Thương gia kinh ngạc nhìn người vừa đến nói. Lại đến một cái thánh tộc đại thánh, hơn nữa người trước được gọi là Lao Thất, như vậy thánh tộc có chí ít là 7 vị đại thánh, đương nhiên ai cũng hiểu chắc chắn sẽ nhiều hơn. Bọn hắn tạm thời không công kích nữa, bọn người kia nếu đã hiện thân thì muốn rời đi cũng không phải chuyện dễ. Ê! Bạch Y Ma Quân! Ngươi tính cách không thích vội vàng như vậy a? Thái Thương Kinh Vân cười cười nói, "Ta giới thiệu một chút, ta gọi là Thánh Sinh, Thánh tộc Cựu Điện bên trong đệ thất điện điện chủ." Hắn dừng lại một chút, "Về phần hắn là tứ điện điện chủ." Chỉ về phía Thánh Mệnh hắn nói, "Ha, các ngươi hai vị điện chủ đến đây nạp mạng sao?" Vũ Thiên Quân cười nhạt nói, "Hai cái bán bộ hỗn độn khí, hắc hắc. Ha ha. Đối phó ngươi cùng Thái Thương gia ba vị đại thánh hai bọn hắn không đủ, thế nhưng thêm bọn ta đây." Đột nhiên một tiếng cười vang lên, năm người xuất hiện, theo bọn hắn xuất hiện Ma Hải cả một vùng hư không rộng lớn rung động. Phạm vi không dưới 500 vạn giảm. Triệt Thiên Sát Thần trận. Vũ Thiên Quân con ngươi co rút kinh dị nói, trận pháp này trong trí nhớ của lão chủ nhân Ma Long Thành rất mới mẻ a. Chương 139, đại chiến 3. Ầm. Ầm. Đám người đã rời xa chỗ chiến trường cũng có mấy triệu giảm rồi vẫn không thể không kinh hãi chỗ Quỷ Nha Đảo đại chiến, quả nhiên cự đấu cấp đại chiến a. Ở đây cũng chỉ có mấy vị đại thánh đang nhíu mày nhìn phía đó, ở đây không có vị nào là nhân tộc đại thánh cả. Nhân tộc đám người cũng đã đứng về một đoàn. Chỗ này mấy cái đại thánh dị tộc đột nhiên làm khó dễ bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm. Vũ Thiên Quân cùng Thái Thương gia đột nhiên đánh đập tàn nhẫn cũng đem đến ảnh hưởng bất lợi không ít đến nhân tộc tổng thể chiến lược a. Vũ Thiên Quân, không phải hắn cũng mới 20 thôi sao? Một vị đại thánh gia đầu run lên nói. Hừ, Bất kể hắn là ai, thế nhưng hắn tồn tại đã làm nâng lên nhân tộc tổng thể chiến lực, hắn không nén tồn tại. Một vị khác đại thánh lạnh lùng nói. Hay là nhân lúc hắn đang cùng Thái Thương gia đại chiến, chúng ta đến giúp Thái Thương gia triệt hạ hắn, Thái Thương gia chắc chắn hoan nghênh. Một vị khác đại thánh có chút âm hiểm nói. Lại có thêm một cái đại thánh nữa tham chiến. Đột nhiên một vị đại thánh nói. Ha ha. Bốn vị đại thánh, Vũ Thiên Quân cho dù năng lực thông thiên hôm nay cũng đừng hòng rời khỏi đây. Hắn cười lớn nói, sau đó nhắm mắt cầu thông gì đó. Tương tự như hắn, mấy vị đại thánh khác cũng đang cầu thông gì đó, bọn hắn hôm nay muốn lưu Vũ Thiên Quân ở lại Ma Hải vĩnh viễn. Trọn vẹn có đến 6 vị đại thánh dị tộc ở đây. 4. Ở chỗ nhân tộc đám người cũng đang bàn tán sôi nổi không kém, chỉ là bọn hắn không như mấy vị đại thánh kia bàn luận đánh giết. Bạch Y Thánh Quân là cái thế ma quân Vũ Thiên Quân. Một cái thần chủ vẫn có chút không tin tưởng nói, có lẽ không sai. Không hổ đang tinh không đệ nhất yêu nghiệt. 5 tuổi đã có thần tôn đỉnh phong cấp chiến lực, 15 tuổi hơn một chút đã có thánh tổ đỉnh phong chiến lực. Một vị khác thánh thần thở dài nói, ha ha, có hắn tại, dị tộc không dám chút nào lên tiếng. Một cái trẻ tuổi thần cảnh cường giả cười lớn nói, cũng không hẳn, hình như Vũ gia cùng Thái Thương gia có thủ dị tộc. Vũ Thiên Quân chỉ sợ không để Thái Thương gia tồn tại, bọn hắn đại chiến là không thể tránh được, dị tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một vị lão giả nói, hắn nói là cái nhìn toàn cục, xem ra cũng không phải một cái nhân vật đơn giản. Bọn người lại tiếp tục nói chuyện đại chiến, thế nhưng có hai nhóm người là đang nói về Vũ Thiên Quân đời tư. Hừ, kiêu ngạo như thế, dám không để ý bản tiểu thư. Vân Giao Giao một bên tức giận dậm chân nói, ê, Giao sư muội, nếu là kẻ khác ta chắc chắn giúp muội hạ giận, chỉ là tên kia đã cũng không có biện pháp. Thiên Linh Nhị Thánh Tử cười khổ nói, tức giận thì có mục đích gì đây, đừng nói là Vân Giao Giao, cho dù là cha nàng Thiên Hồn Đại Thánh cũng không làm được gì tên kia, hắn còn trẻ vô cùng là không sai, thế nhưng hắn chính là một cái chân chính cự đầu a. Hừ, không cùng ngươi nói, bắt Thiên Nhật Sư đệ giáo huấn trên kia là được. Nàng ánh mắt lóe lên nói, chủ ý không tồi. Giao Giao, ta nghĩ con nên bỏ cái này ý định thì hơn, ngươi làm như vậy chỉ làm thánh tử khó xử thôi, có khi còn làm hắn đối với ngươi phản cảm, được không bù mất. Thập Thất Trưởng lão cười khổ nói, nha đầu này bị chiều hư rồi, không biết có những ai không nên chọc vào sao. Húng chi Vũ gia chi nhân lúc này lại càng không chọc vào, Vũ gia không biết còn được mấy người, nếu lúc này lại có người chết chắc chắn sẽ có một cuộc thảm sát, mà đầu sỏ không phải ai khác chính là Vũ Thiên Quân A, nha đầu này lại muốn trực tiếp chọc vào hắn. Đủ bá đạo. Ách, có thể khiến tên kia phản cảm sao? Như vậy để tính sau. Thử. Thử. Vũ Thiên Quân, ta chắc không bỏ qua cho ngươi. Nàng như mèo con lập tức thu mình lại, trong Thiên Hồn Điện ai mà không biết nàng thích Vũ Thiên Nhật A, nhắc đến hắn nàng đương nhiên có phản ứng khác, chỉ là nàng còn không quên mối thù bị bơ đây. Thập Thất Trưởng lão, Nhị Thánh Tử cùng hai cái thần chủ thiên tài cười khổ nhìn nàng, không lẽ nàng không nhận ra nàng cùng Vũ Thiên Quân là hai cấp độ khác nhau sao? Chỉ là không để ý nàng mà thôi, một con cự long đâu hứng thú nhìn cái tiểu xà làm gì. Ở chỗ đám võ thần học viện võ tình tình bàn lại là chuyện khác. Hắn là Vũ Thiên Quân. Một cái nữ nhân ánh mắt sùng bái nói, không phải là Bạch Y Thánh Quân mới 20 tuổi. Sau đó khiếp sợ lẩm bẩm, có lẽ không sai rồi, như hắn đã thừa nhận rồi. Sát Ám Thiên nhíu mày nói, thiên tứ mất tích, Bạch Y Thánh Quân xuất hiện. Chắc chắn có liên quan, chỉ là hắn không dám chắc suy đoán của bản thân mà thôi. Hoa, không phải nói hắn cũng là Thanh Thanh sư muội hôn phu sao? Đột nhiên một cô gái khác nói, ta nghe nói Tần Thanh Thanh từng cự tuyệt không ít thiên tài yêu nghiệt chỉ vì hôn phu đã chết. Hôm nay Vũ Thiên Quân tin tức còn sống truyền đi không biết có bao nhiêu kẻ sợ vỡ mật đây. Khương Vân Mộng cười trên nỗi đau của người khác nói. Chật. Đây gọi là người tốt được báo đáp, kẻ trung tình gặp được mối lương duyên A. Sau đó chuyển giọng ra vẻ già dặn nói. Thật ngưỡng mộ nha. Không biết hắn mặt mũi thế nào. Không biết so với thiên tứ đệ đệ thì thế nào. Một cái nữ nhân khác cũng nói, giọng nói, ánh mắt đều lóa lên. Mà không biết hắn có kịp trốn đi không, chỗ kia đại chiến quá đáng sợ rồi. Thần Thanh Thanh. Sát Ám Tiên ra mặt co rú lại. Tên kia quả nhiên đang tiêu khiển bọn hắn. Vũ Thiên Quân xoái vô cùng a. Như thế nào không xoái, chắc chắn không có nữ nhân nào nhìn thấy hắn mà mắt không sáng lên, đương nhiên trừ một số người, a. Chỉ sợ cho dù là một đám nữ nhân không thích nam nhân cũng nên xem lại mình có yêu nam nhân không đây. Nên gọi hắn là sói ca thì đúng hơn. Thủ bút không nhỏ a. Các ngươi cũng nên là mấy vị điện chủ đi. 7 vị điện chủ cùng sử dụng đến Triệt Thiên Sát Thần trận để đối phó chúng ta, thánh tộc ngươi bỏ ra không ít. Vũ Thiên Quân nhìn xung quanh Ma Hải lạnh lùng nói. Ha ha. Nếu có thể trừ đi một cái siêu cấp yêu quái như ngươi cùng Thái Thương gia Tam Thánh, đừng nói thủ bút lớn, cho dù lớn hơn ta cũng chấp nhận. Đi đầu năm cái thánh tộc vừa đến là một cái nhìn như thanh niên 25-26 tuổi cười nói. Ta Nhị Điện Chủ. Thương Thiên. Trong năm cái thánh tộc đến đây thì có hai cái là nữ nhân, ba cái nam tử, xem ra thánh tộc nam nữ cường giả đều có. Ha ha. Thánh tộc sao? Lão Phu cũng thật muốn xem đã từng tu hành thượng cổ thánh tộc có bao nhiêu lợi hại. Thái Thương Vân Thần đột nhiên cười lớn nói. Thần Vân Tổ Khí. Đến đây cùng ta viết ra. Hắn hô lớn, theo đó ở Quỷ Nha đảo phụ cận, sóng biển lại cuộn lên, một đạo đỏ như máu tia sáng bắn về phía Thái Thương Vân Thần. Quả nhiên năm đó Thần Vân Thiên nhận là cùng thất thúc rời đi. Tuyệt Thánh đứng gần đó ánh mắt sáng lên nói, Thái Thương gia ở thượng cổ chính là nhờ hai món tổ khí này mà xưng bá nhân tộc, chém giết không ít dị tộc góp phần làm cho nhân tộc có được vị thế như ngày nay. Thái Thương Vân Thần, 20 vạn năm trước tối đỉnh đại năng, hôm nay để bản hậu cùng ngươi giao thủ. Đột nhiên lại có một giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên, hư không tách ra lần nữa, một cái mỹ nữ 25 trên dưới bước ra, là một cái siêu cấp đại mỹ nhân. Thế nhưng đừng xem thường nàng ta, mỹ nữ xuất hiện bảy vị đại thánh gương mặt lập tức biến đổi sau đó cung kính hô lớn. Cung nên nhị thánh hậu. Giọng nói thành kính không chút giấu giếm, người đến xem ra không những tu vi cao mà địa vị ở thánh tộc cũng không thấp chút nào. Lần này nếu có thể chém giết 4 người ở đây, ngay chúng ta thánh tộc hiện thế cũng đến rồi. Nhị thánh hậu mỉm cười nói. Phong vận như tiên, xinh đẹp vô cùng. Thương thánh con ngươi co lại, mỹ phụ này tu vi chỉ sơ đã tiếp cận Thái Thương Vân Thần rồi, thậm chí còn nhỉnh hơn hắn một chút, tuy rằng đều là thánh tổ cực hạn thế nhưng cũng vẫn có chênh lệch ít nhiều. A, lão phu biến mất 20 vạn năm hôm nay lấy thánh tộc ngươi khai đao. Thái Thương Vân Thần cười nhạt nói. Lão hữu, trước đây khi ngươi theo tộc ta tổ tiên có lẽ uống không ít máu của thánh tộc a. Hôm nay lại cho ngươi uống máu thánh tộc rửa đi 20 vạn năm hoan ố. Cầm trong tay là một thanh tiểu đao màu đỏ, dài cỡ 2 thước, hắn nói. Ông. Xích nhận ông rung động như đồng ý với Thái Thương Vân Thần, nó dường như còn có chút hưng phấn. Chắc. Chắc. Bốn. Thú vị. Thánh tộc cường đại như vậy mà chỉ luôn ở trong tối làm điều xấu, đủ vô sỉ. Vũ Thiên Quân vô vô tay nết mép nói. Nên còn có thánh hoàng, đại thánh hậu nữa đi. Chỉ có các ngươi đến có thể làm gì được ta. Hắn nghi hoặc một chút nói. Nếu các ngươi đã đến hôm nay lưu lại vài cái mạnh đi. Cẩn thận hắn không gian thần thông. Thất điện chủ thánh sinh nghe vậy vội hô lên, thế nhưng giống như một cái khí chàng bí ẩn xuất hiện làm cho tiếng nói của hắn chậm lại. Ngươi nói sai rồi. Đây là thời không thần thông. Vũ Thiên Quân chân đạp thái cực đồ tím đen đột nhiên trước mặt hắn nghe răng cười đồng thời đấm thẳng một quyền vào giữa ngực hắn. Ầm. Một quyền mang theo luân hồi chi lực đánh thẳng vào ngực thánh sinh, thế nhưng trước khi quyền đầu chạm vào ngực hắn thì phía trước ánh sáng lóe lên một cái, đại ấn đã chắn trước ngực nhưng một quyền này hắn cũng nhận đến 3 thành lực lượng rồi. Hôm nay lão phu cho các ngươi thấy đam tính toán ta Thái Thương gia hậu quả. Thái Thương Vân Thần nắm lấy Thần Vân Tiên nhận lạnh lùng nói, Vũ Thiên Quân xuất thủ, Thái Thương gia tam thánh cũng chỉ chậm nửa hơi thở mà thôi, lập tức đều dùng thủ đoạn mạnh nhất của mình đánh về phía mấy vị điện chủ thánh tộc, bọn hắn thua hẳn về số lượng a. Có Vũ Thiên Quân cùng nhị thánh hậu đánh nhau đã giảm đi áp lực đáng kể rồi. Hừm. Vũ Thiên Quân đứng yên một chỗ còn thánh sinh bị đẩy lùi hơn 100 dặm mới dừng lại, ngực bị đánh sụt xuống một khoảng, một bàn tay màu trắng đang đặt sau lưng hắn nhắm hóa giải đi lực lượng còn lại của phản chấn mang đến. Hắn vấn đề lực bài xích lại thêm một bước rồi. Lo cho mình đi. Bản thiếu gia ta không biết thương hoa tiếc ngọc với thánh tộc đâu. Vũ Thiên Quân cũng không nào dừng lại đã đến trước mặt thánh sinh, chỉ là mục tiêu tấn công là phía sau đang giúp hắn hóa giải lực lượng người, không phải ai khác chính là nhị thánh hậu. Hừ. Tử Liên Đài. Nhị thánh hậu không chút hoang mang, dưới chân đột nhiên sinh Tử Liên, đường kính có gần 1 trượng, một màn chắn màu tím xuất hiện, nói đúng hơn là cánh hoa sen màu tím xuất hiện ngăn cản Vũ Thiên Quân một đòn. Ầm. Vũ Thiên Quân một quyền như đấm lên vách đá cứng rắn, nhị thánh hậu cùng thánh sinh lùi lại hơn 30 dặm mới dừng lại, về phần Vũ Thiên Quân lùi lại hơn 20 dặm. Nhị thánh hậu cường đại hơn thất điện chủ nhiều lắm. Muốn chết. Nhị điện chủ gầm lên, tay phải hoa lên, một cái thanh sắc trường kiếm xuất hiện. Hắn lập tức xuất kiếm đâm về phía Vũ Thiên Quân. A. Tử Liên chín cánh. Bán bộ hỗn độn cấp bảo khí thánh tộc có không ít ta. Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc lẩm bẩm, Tử Liên kia hắn vừa mắt, đương nhiên là quà gặp mặt cho muội muội hắn, Vũ Thiên Liên, hợp. Ha ha. Các ngươi đã đưa đến cửa vậy ta nhận. Hắn cười lớn lao về phía nhị thánh hậu. Chưa xong còn tiếp 4. Chương 140, đại chiến 4, mượn đao. Ồ. Tình huống có chút không đúng. Đang ở đằng xa quan sát đại chiến đại thánh kinh ngạc nói. Đằng kia làm sao lại xuất hiện đại trận? Hắn thân hình lóe lên chạy đến gần khu vực đại chiến. Gần như đồng thời cùng hắn còn có 4 vị đại thánh khác chạy về phía đó, đại trận kia đột nhiên xuất hiện khả năng cao là có đại năng cố ý xuất thủ a. Hả? Làm sao có nhiều đại thánh cấp cường giả như vậy? Một cái đại dị tộc kinh hô thế nhưng cũng liền im lặng, bên trong tình huống không đúng. Nam. Hừ. Vũ Thiên Quân, hôm nay bản hậu chắc chắn cho ngươi chết không toàn thây. Nhị thánh hậu ăn một cái thiệt thòi lớn lạnh lùng nói. Tên kia lại còn đang lao về phía nàng muốn cướp đi bảo khí của nàng đây. Ha ha, đương thế ngươi là kẻ đầu tiên như vậy với ta. Vũ Thiên Quân cười lớn nói. Tuy nhiên hôm nay phải xem các ngươi có thể hay không rời đi lại nói. Giọng hắn chuyển lệnh nói. Tiền căn hậu quả tất cả đều từ thánh tộc mà đến. Hôm nay thánh tộc một đám cường giả lại còn muốn chém giết hắn, không đáp lễ là không ổn rồi. Hừ, ngươi nghĩ triệt thiên sát thần đạo là để trưng cho đẹp sao? Trong 10 canh giờ chỉ cho người vào, không cho người ra, sát trận chính thức vận hành xem ngươi còn ngang ngược được bao nhiêu. Nhị điện chủ hừ lạnh nói. Ngươi nghĩ chúng ta không nghĩ ra cách đối phó ngươi mà đã đến đây sao? Nhị thánh hậu cười lạnh nói, khuôn mặt xinh đẹp lúc này tỏa ra lãnh túc sát khí, lại càng vẽ lên một loại phong vận khác của nàng. Ngươi liệu còn có thể vận dụng loại kia sức mạnh bao nhiêu lần? 5 lần? 10 lần? Sau khi không thể vận dụng được nữa đó cũng chính là tử kỳ của ngươi. Nàng như kiên định chắc chắn nói. Hắc! Một cái nữ nhan xinh đẹp như ngươi lại cứ hô đánh hô giết, nếu hiền lành một chút bản thiếu gia ta có thể nghĩ đến thu ngươi làm thiếp à? Vũ Thiên Quân không mấy để ý đến nhị điện chủ lời nói mà liếc sang nhị thánh hậu nói. Ngươi nguyên âm đầy đủ, không lẽ thánh hoàng bất lực? Hắc hắc. Hắn dừng lại một chút, thân hình đã biến mất. Thánh tộc thành viên nghe Vũ Thiên Quân nói như vậy thì giận tím mặt, thế nhưng không dám lơ là, vận dụng thời không thần thông, Vũ Thiên Quân tốc độ đã không kém bất kỳ cái nào đại thánh tốc độ, thậm chí còn nhanh hơn. Đám người đại thánh có thể hay không trước mặt hắn sẽ rách không gian mà chạy đi hay không chưa biết đây. Hừ, còn nghĩ đánh lén. Nhị Thánh Hậu lạnh lùng nói. Dưới chân hoa sen chín cánh xoay tròn, chín đạo cột sáng như thùng nước xuất hiện bắn về phía Thánh Sinh. Gần như đồng thời Thánh Sinh cũng giơ ra đại ấn biến lớn gần nửa trượng chắn ngay trước mặt mình. Ngươi là kẻ đầu sỏ diệt gia tộc ta. Chết trước đi. Ta sẽ tiễn bọn hắn theo sau ngươi. Vũ Thiên Quân xuất hiện ngay trước mặt Thánh Sinh lạnh lùng nói. Một quyền vung lên đấm thẳng vào đại ấn, chín đạo công kích của Nhị Thánh Hậu cũng đánh lên phía bên phải luân hồi chi vực bao quanh Vũ Thiên Quân. Ầm. Ầm. Gần như hai tiếng nổ đồng thời, Thánh Sinh bật lùi ra sau ho ra một ngụm máu lớn thế nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng. Về phần Vũ Thiên Quân bị động trúng một chiêu của Nhị Thánh Hậu cũng không dễ chịu ho ra một ngụm máu đỏ tươi, nhưng so với Thánh Sinh thì thoải mái hơn nhiều. Hừ, so với Mai Rùa còn hơn một đoạn. Không phải cách. Vũ Thiên Quân thầm nghĩ. Hừ, chịu chết đi. Vũ Thiên Quân còn chưa kịp ổn định thân hình thì công kích của Nhị Điện Chủ đã đến. Gần ngay sau đó chín đạo ánh sáng cũng bắn về phía hắn, Nhị Thánh Hậu cũng công kích hắn rồi. Hừm, phiền phức. Vũ Thiên Quân nhíu mày vung ra một quyền cùng Nhị Hộ Pháp đối cứng, vận dụng lực phản chấn tránh đi Nhị Thánh Hậu chiêu thức. Hừ. Ngay sau đó thân hình hắn lại lóe lên lao về phía Tuyệt Thánh đang cùng một cái thánh tộc đại thánh giao chiến. Bắt đầu từ ngươi đi. Vũ Thiên Quân đột nhiên xuất hiện phía sau lưng vị này thánh tộc đại thánh lạnh lùng nói. Đồng thời một quyền đấm thẳng vào lưng hắn. Vị này đại thánh đang cùng Tuyệt Thánh giao thủ, thậm chí còn yếu hơn một chút, Vũ Thiên Quân đột nhiên xuất hiện hắn không kịp phản ứng đã lấy nhục thân tiếp chọn một quyền của Vũ Thiên Quân. Ngươi dám? Nhị Thánh Hậu tiếng hét lạnh lùng từ phương xa truyền đến, nàng cùng Nhị Điện Chủ đều đang lao về phía này. Bùm. Một tiếng va chạm vang lên. Thánh tộc đại thánh dính nguyên một quyền của Vũ Thiên Quân bị đánh xuyên lực, bắn thẳng về phía Ma Hải không biết sống chết. Ha ha, ta có gì không dám. Thánh tộc ngươi rất nhanh ta sẽ chém tận. Vũ Thiên Quân cười lạnh nói, thân hình lại lóe lên đến phía Thương Thánh, chỉ là lần này hắn còn chưa xuất thủ thì hai vị đại thánh thánh tộc đã kịp thời tách ra. A, chạy thật nhanh. Vũ Thiên Quân hiện thân lạnh nhạt nói. Hắn quanh thân luân hồi chi lực đột nhiên cuộn trào lên, thân thể lại bắt đầu bài xích, thế nhưng bắn còn chưa kịp làm gì thì bất chợt dị biến phát sinh, đột nhiên có năm đạo công kích vô cùng đáng sợ đánh về phía hắn. Nam đạo công kích không hề thua kém công kích của Nhị Điện Chủ, phía trên đầu Vũ Thiên Quân hư không như hóa thành một vòng xoáy cực lớn, nam đạo công kích từ đó đánh về phía Vũ Thiên Quân. Bạch Di Thánh Quân, tử kỳ của ngươi đã đến. Một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài vòng xoáy truyền đến. Vũ Thiên Quân tránh cũng không kịp tránh chỉ kịp vung lên song quyền đấm thẳng vào nam đạo công kích. Luân hồi chi vực sôi trào càng thêm manh liệt rồi. Ầm. Nam đạo công kích có hai đạo thậm chí vượt qua công kích của Vũ Thiên Quân đánh thẳng lên luân hồi chi vực, đánh hắn bay thẳng xuống phía dưới Ma Hải, một kích này hắn bị thương không nhẹ. Vũ Thiên Quân luân hồi chi vực bảo vệ xung quanh hắn đột nhiên biến động khác thường, đương nhiên không giấu được ánh mắt của mấy vị đại thánh ở đây. Vũ Thiên Quân đã đến giới hạn rồi, hắn giống như sẽ không thể vận dụng loại kia huyền ảo mà cường đại lực lượng nữa a. Hả? Dị tộc đại thánh. Lúc này Thái Thương gia Tam Thánh mới kịp phản ứng, chỉ sợ lần này bọn hắn khó rồi, tám cái thánh tộc đã đủ mệnh rồi, lúc này còn có thêm năm cái dị tộc đại thánh, năm cái mang theo tổ khí đại thánh. Vũ Thiên Quân công kích cường đại như vậy còn bị đánh xuyên qua. Ha ha. Trời diệt nhân tộc ngươi. Thêm năm vị đạo hữu bên ngoài để xem các ngươi làm sao có thể sống sót rời khỏi đây. Vũ Thiên Quân, ta xem ngươi còn cái gì để cùng chúng ta đánh. Nhị Điện Chủ cười lớn nói. Vũ Thiên Quân so với 4 năm trước càng thêm cường đại cùng quỷ dị, bọn hắn còn chưa thể làm gì được, thế nhưng thêm vào năm vị đại thánh mang theo bán bộ hỗn độn khí đến lại là tình thế khác rồi, như ban nãy, Vũ Thiên Quân chắc chắn bị thương không nhẹ. Trời! Ha ha! Nếu đã không thoát được, hôm nay lão phu quyết tử cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng. Thái Thương Vân Thần đột nhiên cười lớn nói. Ta Thái Thương gia vì nhân tộc mà hy sinh thì có làm sao? Đạo Thương, phép tuyệt. Hôm nay chúng ta cho dù chết cũng phải tạo điều kiện cho Vũ tiểu huynh đệ rời đi, chỉ cần hắn còn thánh tộc cũng được, dị tộc cũng thế, chỉ là đá kê chân của nhân tộc ta thôi. Hắn nhìn Thương Tuyệt Nhị Thánh khuôn mặt trang nghiêm nói. Ha ha, cùng thất thúc một đạo cũng không sai. Ta Thương Thánh bao nhiêu năm chưa đánh sảng khoái rồi, hôm nay vì nhân tộc một lần đi. Thương Thánh cười lớn nói. Vũ Thiên Quân, nếu ngươi có thể còn sống hy vọng cố gắng để ta Thái Thương gia lưu lại chút hương hỏa. Tuyệt Thánh nhìn về phía Ma Hải hô lớn. Ha ha, các ngươi nghĩ bọn ta bày ra Triệt Thiên Sát Thần trận là cho đẹp sao? Hôm nay đừng hòng kẻ nào rời khỏi. Nhị Điện Chủ như nghe chuyện cười thì bất ngờ cười lớn nói. Thái Thương gia phải chết, Vũ Thiên Quân cũng phải chết. Bên ngoài đại trận lại có tiếng vang vọng vào. Nhị Điện Chủ lao về phía Thương Thánh, Nhị Thánh Hậu lao về phía Thái Thương Vân Thần. Vũ Thiên Quân ban nãy trọng thương hai cái đại thánh gần như đã mất chiến lực, còn lại hai cái chính là lao về phía Tuyệt Thánh. Vừa phải đánh nhau với mấy người thánh tộc lại vừa phải tùy thời chú ý đại thánh dị tộc. Nếu không có chuyển cơ, bọn hắn bại lắc không thể nghi ngờ. Khục. Bất chợt một tiếng ho vang lên. Ha ha. Ha 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 ha. Sau đó là một tràng cười dài. Khục. Bằng các ngươi một muốn giết ta. Vũ Thiên Quân lại ho ra một ngụm máu nói. Hắn chân đạp thái cực đồ tím đen, xung quanh hắn luân hồi chi vực nộn nhạo tùy thời tăng dã, hắn đứng trên mặt nước, bất chợt hắn lóe lên một cái, khi hiện thân đã đến gần Thương Thánh. Ở đây cũng không có ai kịp ngăn cản, thế nhưng theo bọn hắn suy nghĩ, Vũ Thiên Quân đã đến giới hạn rồi, bất kỳ cái nào đại thánh ở đây đều có khả năng chém giết hắn, bọn hắn chỉ là không biết hành động này của bọn hắn hôm nay sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nhất trong cuộc đời bọn hắn. Ngươi hôm nay có thể sống sao? Nhị Thánh Hậu hừ lạnh nói. Xem như ta Vũ Thiên Quân ta trước nay hiểu nhầm Thái Thương gia ngươi. Ha ha, đều có thương vong, nếu các ngươi cảm thấy không đáng như vậy sau này cần gì cứ nói, ta đáp ứng một điều kiện của các ngươi. Hắn đứng trước mặt Tam Thánh cười nói. Hắn từ cổ xuống đến eo bụng đều là máu, đây là do hắn ho ra máu thế nhưng bị mặt nạ cản lại mà chảy xuống, nhìn có chút dò người. Cánh tay trái bị vỡ nát hơn nữa, ban này năm kích một lần hắn ăn không tiêu a. Không sao, chỉ cần sau này ngươi sống tốt, một ngày nào đó trả thù cho chúng ta là được. Thái Thương Vân Thần không sao cả nói. Về phần Thương Tuyệt hai thánh hút lạnh quay đi, bọn hắn bỏ qua không được. Ha ha, làm sao có thể chết chỗ này được? Ngươi vì nhân tộc đủ rồi, chưa thấy nhân tộc xưng bá tinh không, cường tuyệt cổ kim ngươi không nên chết sớm. Vũ Thiên Quân cười ha ha nói, cho ta mượn nó dùng một lát. Hắn nhìn Thương Thánh nói, là truyền âm. Thương Thánh con ngươi có rút không nói. Vũ Thiên Quân lúc này còn muốn đùa, hắn không thể vận dụng sức mạnh thì cần bạch cốt quỷ đao làm gì? Không bằng để bọn hắn ba người đánh ra một đường máu mà tìm đường thoát thân vẫn hơn a. Ta có chút vấn đề khó nói, cho ta mượn một lát, chém giết đủ máu lại trả cho ngươi. Vũ Thiên Quân lại truyền âm nói, tin tưởng ta một chút. Hắn kiên định nói, Thương Thánh đang cùng nhị điện chủ cùng một cái đại thánh khác đánh nhau đột nhiên lùi lại. Sau đó làm cho bọn người đang đánh nhau kịch liệt là hắn ném bạch cốt đao cho Vũ Thiên Quân. Chạm. Vũ Thiên Quân tay phải vươn ra nắm lấy bạch cốt đao, thân thể khí chất của hắn lập tức thay đổi. Tay cầm bạch cốt đao, chân đạp luân hồi chi bàn, đôi mắt nhắm nghiền như cảm thụ gì đó, hắn khí thế lập tức kéo lên. Biến cố ban đầu là làm cho đám người kinh ngạc sau đó là kinh dị, Vũ Thiên Quân ban đầu loại kia huyền ảo khí tức quanh thân biến mất, thay vào đó chính là sát phạt, hủy diệt khí tức. Là hủy diệt khí tức vô cùng mạnh mẽ. Tiếp đó bạch cốt quỷ đao bắt đầu toát ra kinh thiên uy áp, đây mới là chân diện của nó. Vũ Thiên Quân lấy trung cực chi lực thúc giục nó mới thật sự hiện ra chân chính sức mạnh a. Các ngươi muốn giết ta? Ha ha. Các ngươi nếu có thể rời đi lại nói. Vũ Thiên Quân mở mắt ra, con ngươi lạnh lùng không chút tình cảm. Hắn nâng lên bạch cốt đao rồi hạ xuống, hành động như chậm chạp không chút nào nguy hiểm thế nhưng hư không như một tờ giấy bị hắn cắt làm đôi. Chương 141, đại chiến, nam. Cách xa chỗ Quỷ Nha đảo hơn 3000 dặm đám người đang quan sát đằng xa nhỏ tiếng bàn luận, lục tục lại sẽ có người đến đây, thế nhưng cũng không có ai dám lại gần hơn. Hư không rách ra, lại có một vị thánh cảnh đại năng đến đây quan chiến. Người đến là nhân tộc, hắn một thân áo xám, mặt nạ cũng màu xám che đi khuôn mặt, xem ra lại là một cái bí ẩn gia hỏa, mọi người thầm nghĩ. Hắn cũng không có ta định chào hỏi ai mà chỉ lặng lẽ quan sát phía xa Quỷ Nha đảo đại chiến, lúc này đang có đại trận bao phủ nên không thấy tình hình bên trong, dưới lớp mặt nạ của Vũ mày nhíu lại, xem ra tình hình vượt qua Vũ Thiên Quân suy đoán, thậm chí còn có 5 vị đại thánh đang đứng ngoài đại trận công kích vào bên trong. Hừm. Vừa đạt đến thánh tổ bước thứ 5 chiến lực, cấp độ kia đại chiến ta còn chưa xem vào được. Hắn thầm nghĩ. Sau đó lại nhìn năm cái đại thánh dị tộc bên ngoài đại trận, chỉ cần không quá ngu chắc chắn đều có thể nghĩ được bọn hắn đang công kích bên trong đại trận là ai a. Chắc chắn sẽ không để tộc các ngươi dễ chịu. Hắn lẩm bẩm, đương nhiên là sau này, hôm nay không thích hợp, huống chi Vũ Thiên Quân còn có việc bàn giao cho hắn đây. Thập nhị hộ pháp đều được phân công rõ ràng, Vũ Thiên Quân hôm nay còn chưa muốn để cho bọn hắn hiện thế, tạm thời không để cho ai biết Vũ gia còn có một nhánh cường giả thánh cảnh, đến thời điểm thích hợp đó là một kích chí mạng đối với những kẻ cùng Vũ gia đối địch. Vũ Thiên Quân thông qua Ma Nguyên ấn ký thì có thể truyền đạt thông tin cho thập nhị hộ pháp, quân vũ ở gần Ma Hải nên chạy đến, còn có Ma Luyện cũng đang đến đây, có lẽ không lâu nữa cũng sẽ hàng lâm Ma Hải giúp Vũ Thiên Quân làm một cái vở kịch. Đại thánh dị tộc quả nhiên bị ổi. Một cái thần chủ lão giả thở dài nói nhỏ. Đừng để bọn hắn nghe thấy. Cái kia đại trận như thế nào lại xuất hiện? Một người khác nói. Bọn hắn xem ra muốn khơi mào đại chiến chư tộc rồi. Một người thở dài nói. Đám người chỗ này cũng có chút nghi ngờ không hiểu, làm sao nhân tộc lại chưa có vị đại thánh nào đến? Ầm. Bất chợt một tiếng nổ mạnh vang lên từ phía đại chiến, từ bên trong đại trận bắn ra một cái ánh đao đen kịt, đại trận đang bao quanh chỗ đại chiến cũng bị chém ra một vết rất lớn, bị tổn thương không nhẹ, chỉ là cũng đang dần chữa trị lại. Cháy mau. Biến cố bất ngờ làm cho tất cả bọn người đang quan chiến hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, một kích kia mang hương vị hủy diệt nồng đậm vô cùng a. Những nơi nó đi qua không có bất kỳ sinh linh nào sống sót, ánh đao còn đi thêm hơn vạn dặm mới dừng lại, có rất nhiều kẻ quan chiến không kịp chạy trốn dưới một đao này bỏ mạng. Đao tốt. Vũ Thiên Quân sau khi hạ xuống một đao thì tán thưởng nói, chỉ là hắn con ngươi vẫn lạnh như băng không chút biến hóa. Thánh tộc, dị tộc, ha ha, muốn dồn ta vào chỗ chết sao? Hắn cười lạnh nói sau đó thân hình lóe lên biến mất. Cản được hai quyền của ta mà không chết. Vũ Thiên Quân lần nữa hiện thân đã đến bên trái Thánh Sinh, trên này bị thương không nhẹ, từng nhờ vào cái kia không biết đại ấn tiếp được hai quyền của Vũ Thiên Quân, thế nhưng vận may của hắn đã hết rồi. Thiên đao, làm sao có thể? Bất kể là Thánh tộc, dị tộc hay Thái Thương gia Tam Thánh đều vô cùng giận mình. Vũ Thiên Quân ban nãy còn như yếu đi không ít, làm sao cầm đao vào lại như biến thành một người khác như vậy, thậm chí còn cường đại hơn lúc trước không ít. Một đao vừa rồi ở đây tuyệt đối không có ai tiếp được. Mau tránh. Nhị Thánh Hậu kinh hô, khiếp sợ quy khiếp sợ thế nhưng Vũ Thiên Quân lại bắt đầu công kích rồi. Nếu hắn lại vẫn có thể vận dụng một đao như ban nãy, hôm nay kế hoạch e rằng sẽ phải thay đổi. Bọn hắn có thể hay không bảo toàn rời đi cũng là vấn đề đây. Cựu liên sát. Nhị Thánh Hậu dưới chân Tử Liên chín cánh lại phát ra chín đạo cột sáng đánh thẳng về phía Vũ Thiên Quân. Nàng cứu viện không kịp thế nhưng có thể công kích Vũ Thiên Quân, nếu hắn quay lại cả một kích này thì Thánh Sinh sẽ có cơ hội chạy được. Vân Thiên Trảm. Thái Thương Vân Thần cũng không chịu lạc hậu, lập tức vung đao cản lại chín đạo tia sáng. Ha ha, ngươi ở lại cùng lão phu đại chiến đi. Hắn cười to nói. Vũ Thiên Quân không những không chết mà còn cường đại hơn, đối với bọn hắn là việc tốt, hôm nay không biết chừng còn chém thánh tộc mấy cái đại thành a. Xoẹt. Bất chợt phía trên bầu trời vòng xoáy lại xuất hiện, năm đạo công kích lại xuyên quan triệt thiên phá thần trận đánh về phía Vũ Thiên Quân. Bất luận kẻ nào đều hiểu, hôm nay nếu không giết được hắn ngày sau để hắn trả thù sẽ vô cùng khốc liệt, đây là còn chưa nói đến Vũ gia hai tên khác. Ầm. Vũ Thiên Quân công kích chém về phía đại ấn đang che lấy Thánh Sinh thì công kích của năm vị đại thánh dị tộc cùng đánh đến phía sau lưng hắn. Một tiếng nổ mạnh vang lên, Vũ Thiên Quân bắn thẳng xuống ma hải, về phần Thánh Sinh bị một đao chẻ làm đôi, đại ấn phía trên cũng xuất hiện một khe nước nhỏ, bản thân nó cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi. A. Không. Nhị điện chủ kinh hãi hét lên, lập tức tách ra khỏi thương thánh chạy đến gần chỗ Thánh Sinh cơ thể bị phân làm hai, linh hồn may mắn còn sống, chỉ là cũng yếu ớt vô cùng, nhị điện chủ lập tức vung tay lên thu cả thi thể và linh hồn hắn lại. Mang hắn về may ra còn có cơ hội phục sinh. Hừm, ta muốn hắn chết. Bất chợt một giọng nói lạnh lùng từ phía ma hải vang lên, kèm theo đó một ánh đao chém về phía nhị điện chủ, tốc độ nhanh vô cùng. Hả? Làm sao có thể? Nhị điện chủ kinh hãi, hắn không chút nào muốn đối đầu lập tức muốn tránh đi Vũ Thiên Quân một đao, chỉ là làm hắn kinh hãi hơn nữa đó là cho dù đã sớ rách không gian né đi vẫn bị một đao chém từ vai xuống đến ngực, đao mang cách ra cũng đủ làm hắn bị thương, Thánh Sinh vừa rồi một đao bị trẻ đồi không an. Ban nãy một kích vội vàng không giết ngươi. Vũ Thiên Quân vừa xuất hiện phía trên mặt ma hải đã lóe lên biến mất. Mục tiêu của hắn là đối thủ đầu tiên của Tuyệt Thánh bị hắn đánh một quyền xuyên ngực khi nãy, người này còn đang trị thương, cho dù muốn chạy cũng không kịp a. Hắn vừa hiện thân chính là một đao chém thẳng phía vị kia thánh tộc đại thánh, không ngoài sở liệu, lập tức năm đạo công kích từ bên ngoài đại trận lại đánh vào thẳng đến chỗ Vũ Thiên Quân. Hừ, lại là các ngươi. Vũ Thiên Quân bỏ qua đại thánh thánh tộc quay đao chém về phía năm đạo công kích. Ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, xung quanh hư không vốn đã phá toái càng không kịp chữa trị. Hắn đứng yên tại chỗ lông tóc không chịu tổn thương, chỉ là lúc trước máu loang lổ trên y phục nên có chút kinh nhân. Thừa lúc Vũ Thiên Quân tiếp một kích kia thánh tộc người kia đã kịp tránh đi, thoát được một kiếp. Điều này, nhị thánh hậu con ngươi co rụt, Vũ Thiên Quân giới hạn ở đâu à, lấy hắn còn chưa đến thánh tổ cảnh tu vi vận dụng loại kia lực lượng rất nhiều hạn chế, làm sao cho đến lúc này vẫn cường đại như vậy. Lui lại, dùng đại trận đối phó hắn. Nàng lập tức hô lên, không nhân lúc này rời đi còn chờ khi nào a. Nàng cùng Thái Thương Vân Thần tách ra, hư không run run lên nàng đã biến mất. Theo nàng hô lớn, đám người nhị điện chủ cũng chạy đi ẩn vào hư không, đây là nhờ bọn hắn là người điều khiển đại trận, có thể tùy ý đi ra ngoài. Xoẹt. Vụ. Thánh tộc đại thánh vừa biến mất lập tức vô số hắc nhận quang ảnh chém loạn ở bên trong đại trận, một công kích cũng chỉ cỡ thánh tổ bước thứ 7 là tối đa thế nhưng nó số lượng làm cho da đầu run lên, cho dù là Thái Thương gia ba vị đại thánh cũng phải nhíu chặt lông mày, đại trận này ở thượng cổ đánh xuống cái thế hung uy quả nhiên không chút nào thổi phồng a. Vũ Thiên Quân lạnh nhạt nhìn đám công kích đánh đến gần mình thì bị hủy diệt chi thế chết tiêu, hắn không kế tục công kích hay truy sát nữa mà lạnh lùng nhìn đỉnh đầu. Cùng ta là địch là quyết định ngu xuẩn nhất trong đời các ngươi. Đại trận này không làm gì được hắn hay Thái Thương gia Tam Thánh thế nhưng bên ngoài đám người kia lại là chuyện khác, năm cái dị tộc đại thánh còn đã 3 lần công kích hắn, đáng chết. Hừ, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Một giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên, là nhị thánh hậu. Thánh tộc các hạ, hôm nay chúng ta liên thủ chém giết bọn hắn a. Một giọng nói lạnh lùng nhưng không che giấu ngưng trọng vang lên. Bản hậu cũng có ý này, sử dụng đại trận chúng ta có thể kiềm chế hắn ít nhiều. Nhị thánh hậu lạnh nhạt nói. Đối với bọn kia dị tộc thánh hậu có chút không mấy xem trọng, nếu không phải bọn hắn đều mang tổ khí đến nàng có khi nhìn cũng không nhìn, mục đích trọng tâm của nàng lúc này vẫn là nên đối phó Vũ Thiên Quân thì hơn. Với hình, ẩm, 8 đạo công kích được 8 vị đại thánh đánh ra, 8 đạo công kích được phát ra từ 8 cái bán bộ hỗn độn bảo khí vượt qua đại trận đánh về phía Vũ Thiên Quân cùng Thái Thương gia Tam Thánh. Hừ, muốn dùng cái này phá trận biến ta thành mục tiêu sống. Vũ Thiên Quân nhíu mày nhìn 8 đạo công kích lạnh lùng nói, cũng không thể thừa nhận đại trận cương đại, ban nãy một kích còn không phá được đại trận. Hắn dự tính cần đến 3 kích tương tự mới làm được. Hắn vận dụng hủy diệt chi lực bản thể lực bài xích giảm đi đáng kể, lại vận dụng luân hồi chi lực đến thúc dục bạch cốt đao cũng sẽ có giới hạn, hắn dự tính sau 7 kích nữa hắn sẽ không thể tiếp tục vận dụng luân hồi chi lực nữa. Hừ, các ngươi dị tộc đây là muốn chết. Thái Thương Vân Thần lạnh lùng nói. Nếu không phải hắn thân thể bị thương, nhị thánh hậu làm sao có thể là đối thủ của hắn. Hai người lui lại phía sau đi. Hắn quay sang Thương Tuyệt Hai Thánh nói. Công kích kia Thương Tuyệt Hai Thánh không có tổ khí không có khả năng tiếp được, để hắn cùng Vũ Thiên Quân đến đón thì hơn. Vũ Thiên Quân không biết vì nguyên nhân gì khi cầm Bạch Cốt Quỷ Đao đã thay đổi một người khác, so với trước càng thêm kinh khủng, thế nhưng đại trận cường đại, còn cần tìm cách phá trận trước. Ầm. Vũ Thiên Quân tay cầm Bạch Cốt Đao vung lên chém về phía 8 đạo công kích, không như ban nãy nhẹ nhàng, hắn bị đẩy lùi gần 10 dặm đứng trên mặt nước ma hải mới dừng lại. Thái Thương Vân Thần kinh dị, Vũ Thiên Quân tiếp 8 đạo hủy diệt chi lực mà không chút tổn thương, hắn công kích lực lượng đã đến cấp độ nào rồi?
Hừm, tu vi vẫn quá thấp. Nếu ta có thánh tổ cảnh tu vi, bọn người kia không làm được chút bọn sống nào.
Vũ Thiên Quân nhíu mày lẩm bẩm, cho hắn cường đại thế nhưng không thể phủ nhận hắn tu vi vẫn quá thấp, cách xa bọn người kia, hắn thời gian tu luyện ít đến đáng thương a. Vừa rồi một kích hắn nhìn như không sao thế, nhưng đó là hắn có thái sơ thân thể, luân hồi chi lực hộ thân cùng hủy diệt chi thế kẻ quanh thân bảo vệ, ba cái một cái cũng không thể thiếu. Hắn có chút bị thương thế nhưng rất nhanh đã lành. Nếu là lúc trước luân hồi chi vực bình thường có lẽ mới cản được. Thương Thánh, bọn người kia tu vi có lẽ cùng ngươi sánh sang đi. Ngươi có thể vận dụng Bạch Cốt đao tối đa mấy lần? Vũ Thiên Quân đột nhiên đối với Thương Thánh truyền âm.
Thử,
nhiều nhất 13 kích. Thương Thánh có chút kinh ngạc sau đó lập tức hiểu ra, chỉ cần bọn kia không có khả năng vận dụng bán bộ hỗn độn khí, như vậy cũng không thể làm gì bọn hắn. Chúng ta nhân tộc còn chưa có đại thánh đến đây, ta nghĩ bên ngoài có thể đã xảy ra chuyện. Tuyệt Thánh đông nhiên nói. Vấn đề này hắn từ hơn một canh giờ trước đã thấy thắc mắc rồi. Vũ Thiên Quân nhíu mày không nói, nếu là trước hôm nay hắn cũng không mấy để ý chủng tộc, thế nhưng hôm nay hắn có chút chuyện biết, chí ít hắn không muốn nhân tộc lại như thái cổ, lại trở thành nô bộc cho chủng tộc cường đại hơn. 13 kích sao? Hắn thầm nghĩ, như vậy bọn người bên ngoài tối đa vận dụng được 8 kích nữa mà thôi, bọn hắn tu vi còn kém Thương Thánh a. Bọn hắn dám? Thái Thương Vân Thần kinh nộ hét lớn, hắn không thể lập tức đi ra đại trận tìm dị tộc chém giết. Thế nhưng trước hắn cần đi ra cái này Triệt Thiên Sát thần trận. Vân Thần lão quỷ, đợi ta pha trận lại cùng ngươi chém giết dị tộc. Hôm nay để bọn hắn mấy cái đại thánh để mạng lại. Vũ Thiên Quân đang suy nghĩ thì đột nhiên mở mắt nói, ba kích mà thôi, hắn chịu một lần thương tổn là được rồi, có thể để Thái Thương Vân Thần giúp hắn một lần giám sóc. Phá trận xong sẽ là tử kỳ của bọn người đại thánh dị tộc cùng thánh tộc bên ngoài. Chương 142, đại chiến 6. Tiếp tục công kích. Bản hậu không tin bọn hắn có thể tiếp tục cầm cự. Nhị Thánh Hậu lạnh lùng nói, ha ha, ta nghĩ không sai biệt lắm rồi. Một cái dị tộc đại thánh cười lạnh nói, với hình. Vũ Thiên Quân đứng mũi chịu sào hứng trọn vẹn một kích. Lần này hắn bị đẩy hẳn vào bên trong ma hải. Chỉ có Thái Thương gia Tam Thánh nhìn thấy, Vũ Thiên Quân vừa rồi tiếp 8 đạo công kích không phải bằng đao. Hắn vung đao thế nhưng lại chém một vòng xung quanh mình hình thành một cái xúc thế, đao đã phát thế nhưng không chưa chém về phía lại trận, chính vì thế vừa rồi tiếp 8 đạo công kích hắn đã bị thương không nhẹ. Giúp ta ngăn cản bất uy lực công kích sắp tới, ta cần phá trận. Vũ Thiên Quân đối với Thái Thương Vân Thần truyền âm. Thái Thương Vân Thần kinh ngạc không hiểu thế nhưng lập tức bình thường lại đi về phía trước, nên thử vẫn hơn.
Hừ,
không biết lượng sức, muốn phá trận của tộc ta.
Nam mơ.
Nhị điện chủ cười nhạt nói. Ha ha. Thái Thương Vân Thần ngươi là muốn chết, lại muốn tiếp chúng ta một kích.
Hừ.
Dị tộc các ngươi đã mất đi tổ tiên phong thái, không ngờ lại làm ra chuyện bị ổi như vậy. Thái Thương Vân Thần hừ lạnh nói. Chỉ như vậy cũng muốn lấy mạng ta. Hắn tung người lên rồi vung thần vân thiên nhận chém về phía 8 đạo công kích. Ta chỉ có thể giúp đến như vậy. Hắn đối với Vũ Thiên Quân truyền âm nói. Vũ Thiên Quân đã là đèn cạn dầu, rất nhanh bọn hắn sẽ bị chôn vùi ở đây. Vũ Thiên Quân chém ra một đao thì bị chúng công kích thì bị trọng thương. Thái Thương Vân Thần không thể giúp hắn cản lại một kích.
Ầm.
Bốn đạo công kích đánh lên Vũ Thiên Quân hủy diệt chi thế bao quanh thân, hắn cắn răng chịu một kích này. Như vậy đã đủ rồi. Vũ Thiên Quân con ngươi đen kịt thâm thúy lạnh lùng nói, đã đủ thời gian hắn hoàn thành đệ tam kích rồi.
Hả?
Nhị Thánh Hậu nhìn thấy Vũ Thiên Quân trước đó một đao đã bị thương, thế nhưng nhận thêm một lần công kích nữa mà không chết thì lập tức có dự cảm không lành.
Ha ha.
Đến rồi. Vũ Thiên Quân sau khi trúng một kích không những không trọng thương ngã xuống mà đột nhiên ngửa đầu cười lớn, ba đạo ánh đao lập tức gần như không thời chém ra. Đây là hắn ba lần công kích thế nhưng kìm lại không phát ra.
4.
Ầm. Một tiếng vang vọng lớn vang lên, Quỷ Nha đảo đại chiến từ khi còn chưa đến một canh giờ thế nhưng nó sự kinh khủng đã lan truyền rất xa rồi, đám người quan chiến cũng đã rời xa hơn 5000 dặm, cho dù bọn hắn ở gần hơn cũng không quan sát rõ ràng, lúc này đã có nhiều người nhận ra, không phải chỉ là Thái Thương gia cùng Vũ Thiên Quân đại chiến đơn giản như vậy, dị tộc lúc này nhúng tay, còn có cái kia đại trận. Có người đã nhận ra đại trận lai lịch, đại trận có hung danh từ thượng cổ, một cái có thể đi chuyển đại trận. Nói cách khác có người có thể tùy thân mang theo đại trận đi khắp nơi đánh giết. Dị tộc không phải tất cả đều là cùng nhân tộc đối địch, trong vô số chủng tộc đó không ít là đồng minh của nhân tộc, chủ yếu là tộc đàn có hoàn cảnh giống như nhân tộc ở Thái Cổ, đều là thú vui cho các cường tộc Thái Cổ a. Chỉ là hôm nay dị tộc đại thánh hiện thân chỗ này đều không phải đám người dị tộc là đồng minh đó, bọn hắn đều hậu duệ của một nhánh Thái Cổ chủng tộc nào đó, bọn hắn đương nhiên không muốn để nhân tộc lớn mạnh thêm nữa. Làm sao lại có thêm 7 vị đại thánh? Một cái thánh tổ bước thứ 7 nhân tộc lão giả kinh hãi nói. Nhóm 7 người này từ đại trận đi ra, bên trong trận đã xảy ra chuyện gì rồi?
Hừ,
bọn hắn xem ta muốn gây chiến rồi. Thập thất trưởng lão Thiên Hồn Điện hừ lạnh nói. Lúc này quan chiến đã tách ra ba nhóm người đang kiêng kỵ nhìn nhau. Một nhóm đó là nhân tộc, nhóm còn lại là dị tộc, hai nhóm này xem như lực lượng sẵn sàng nhau, phía nhân tộc có lẽ hơi yếu hơn một chút. Nhóm còn lại là trung lập, lấy ma tộc đứng đầu, ma thánh đang đứng chỗ này nhíu mày nhìn hai nhóm người. Hư không lại rách ra, một cái hắc ý mang một chiếc mặt nạ màu đen xuất hiện. Hắn tu vi hiện ra vậy mà cũng có thánh tổ bước thứ 6, là một cái cường giả ma tộc. Hắn hiện thân thì nhìn quanh một vòng, hai bên tách ra hắn vừa nhìn liền thấy. Một cái nhân ảnh áo xám lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, là Côn Vũ, người đến dĩ nhiên là Ma Luyện A.
Nhị hộ pháp.
Côn Vũ đến bên cạnh Ma Luyện thấp giọng nói chút chuyện chỗ này.
Đã hiểu. Sau khi nghe Côn Vũ nói một chút, Ma Luyện lạnh lùng phun ra hai chữ, rồi không chút phản ứng.
Dị tộc lại đang vây lấy tấn công Vũ Thiên Quân cùng Thái Thương ra người, bên ngoài cũng có nguy cơ đại chiến a. Bọn hắn hai người đứng tách biệt ở đó không để ý đám người đang dần tách ra, bọn hắn chỉ đi theo thiếu gia mà thôi, không cần để ý chủng tộc đại chiến, ít nhất cho đến khi chưa có lệnh của Vũ Thiên Quân bọn hắn vẫn sẽ đứng phía trung lập. Tên kia tại sao lại cùng ma tộc đại năng đứng cùng một chỗ? Một cái nhân tộc thần cảnh nhíu mày nói, hình như bọn hắn là cùng một cái thế lực, thần thần bí bí. Một người khác cũng khó hiểu nói, ma tộc thời đại này không cùng nhân tộc có quá nhiều mâu thuẫn, thế nhưng ở thời đại trước chính là tử địch nên đa số người đều bài xích ma tộc. Hắn không lẽ muốn cùng ma tộc một phía, phản bội nhân tộc? Một cái thanh niên thần cảnh thiên tài đột nhiên nói, lập tức liền bị bên cạnh một cái thánh tổ liếc một cái lập tức cấm miệng. Có những chuyện không nên nói. Vị này thánh tổ có lẽ là trưởng bối của tên kia thần cảnh thanh niên nói.
Vâng,
tam thúc tổ, là ta sơ suất. Tên kia thần chủ thanh niên lau mồ hôi lạnh lén lén nhìn đằng xa hai người Ma Luyện. Nếu để người kia nghe thấy hắn chỉ sợ không yên lành, chỉ là khi hắn nhìn lên chỉ thấy đang mặc áo xám người nhàn nhạt nhìn qua hắn một lần rồi không tục để ý nữa.
Không tốt,
mau lui. Bất chợt người mang hắc y đeo mặt nạ ma tộc vừa đến kinh ngạc hô lên, sau đó chạy về phía bên nhân tộc đám người, hắn vung tay lên lập tức cuốn lấy hơn nghìn người cuốn lên chạy về phía xa. Tương tự nhân tộc áo xám thánh tổ cũng cuốn lấy một nhóm người chạy ra xa. Biến cố bất ngờ làm cho bọn người quan chiến không kịp phản ứng nhiều. Chỉ có đám người thánh tổ cảnh phản ứng nhanh một chút cuốn theo hậu nhân cùng ít người bên cạnh chạy ra xa chỗ đại trận, thế nhưng cho dù bọn hắn biến hóa nhanh nhẹ thì cũng không kịp đem hết đi những người quanh đó, vẫn còn hơn ba thành người nhân tộc chưa kịp rời đi. Ma tộc ma thánh nhận thấy không ổn cũng vung tay lên đẩy lùi đám người ra xa, mình hắn cũng đã mang đi hơn bốn thành người phe trung lập, do đó bọn hắn may mắn hơn nhiều, số người chưa kịp chạy đi chưa đến một thành. Về phần đám người dị tộc thánh cảnh cũng nhận ra bất ngờ biến cố thế nhưng bọn hắn không tin hai người Ma Luyện lắm nên không có mấy người di chuyển.
Ầm.
Mình đột nhiên chỗ đại trận bao lại gần quỷ nha đảo vang lên kinh thiên tiếng nổ lớn. Không phải là tiếng giao thủ, mà là đại trận bị phá hủy, bị bên trong đánh ra ba ánh đao chém nát gần một phần ba đại trận. Sau khi ánh đao phá vỡ đại trận thì cũng không dừng lại, những nơi ánh đao đi qua lập tức không còn sinh cơ, cho là thánh tổ cường giả đại năng cũng chỉ kịp xé rách hư không chạy đi thế nhưng cũng bị thương không nhẹ, đám người quan chiến không kịp chạy khi Ma Luyện hô lên chết cũng có hơn vài người, số người trọng thương lại càng nhiều. Đây là cái giá của việc không đủ thực lực nhưng khoảng cách gần quan sát đại năng đánh nhau, không sai biệt lắm như châu bò đánh nhau rồi mỗi chết ta.
À.
Phía xa xa vang lên tiếng hét thảm, đám người quan chiến chưa kịp chạy đi.
Chạy mau.
Lập tức kinh hô vang lên.
Đại thánh,
cứu mạng. Đám người dị tộc rất nhiều không kịp chạy đi chết rất nhiều.
Các ngươi nên chết rồi.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía trong đại trận.
Là giọng của Vũ Thiên Quân.
Vừa rồi chính hắn đã thông báo cho Ma Luyện cùng Cuồng Vũ tận lực giúp phe nhân tộc rời đi, khi hắn phá trận mà ra, không có đại trận làm giảm lực công kích, bên ngoài cả trăm vạn dặm đều sẽ bị hắn công kích phá hoại, nếu bọn hắn còn ở gần sẽ chết không thể nghi ngờ.
Ha ha.
Vì đi triệt thiên sát thần trận, thánh tộc đền mạng đi. Ngay sau đó một tiếng cười cuồng bạo vang lên, Thái Thương Vân Thần như thay đổi một người khác cười lớn nói,
điều này sao có thể?
Đột nhiên đại trận bị phá làm cho đám người thánh tộc cùng dị tộc đại thánh kinh dị không thôi, Vũ Thiên Quân công kích cường đại thế nhưng lúc trước cũng không phá được trận a.
Ta chịu các ngươi hai lần công kích là chịu oan sao?
Vũ Thiên Quân giọng nói lạnh lùng vang lên.
Hắn giọng nói chưa hết đã đi ra chỗ đại trận bao phủ.
Không có đại trận, ta muốn xem các ngươi chạy làm sao.
Hắn thân hình lóe lên biến mất.
Ngay sau gót hắn, Thái Thương gia Tam Thánh cũng đi ra đại trận riêng phần mình lao về phía dị tộc vùng thánh tộc đại năng.
Chạy.
Nhị Thánh Hậu ngay khi nghe thấy Vũ Thiên Quân giọng nói đã lập tức hô lên rồi xé rách không gian chạy trốn. Nàng tin Vũ Thiên Quân cho dù năng lực thông thiên cũng không thể đuổi kịp nàng, hắn không gian cho dù lợi hại nhưng tu bi còn quá thấp còn chưa bắt kịp nàng, về phần bọn người khác thì lúc này không thể quản được rồi. Cầm trong tay bạch cốt đao Vũ Thiên Quân lúc này đã vô địch đương thế rồi, lúc này không có ai là đối thủ của hắn, đây là Nhị Thánh Hậu nhận định. Thánh tộc cùng dị tộc đại thánh ngay khi nhìn thấy Vũ Thiên Quân phá trận nào có cái gì ý muốn lưu lại nữa. Có đại trận tại bọn hắn còn có thể ngông cuồng mà nói chém giết Vũ Thiên Quân, đại trận bị phá bọn hắn ở lại chỉ thành Vũ Thiên Quân mục tiêu sống mà thôi.
Bắt đầu từ ngươi.
Chết. Đột nhiên từ hư không vang ra tiếng nói lạnh lùng.
Ta tiểu mạng với ngươi.
Giọng nói thứ hai vang lên.
Ầm.
Hư không đột nhiên vỡ ra, một cái vết rách kéo dài đến mấy trăm dặm vẫn không chút nào chậm rách ra, hư không gần đó phá toái càng là thêm đáng sợ.
Khập.
A a a. Vũ Thiên Quân, ta có chết cũng kéo ngươi chết cùng. Từ hư không vang lên tiếng hét thảm, sau đó giọng nói lạnh lẽo nguyền rủa vang lên.
Muốn tự bạo.
Nam mơ.
Giọng nói thứ nhất lại vang lên.
Phập.
Một tiếng đâm nhẹ vang lên.
Khục.
Một tiếng ho nhẹ nhưng mang theo vô tận cảm giác không cam lòng vang lên, từ hư không rơi ra một cái bóng đen lớn vô cùng, có hơn nghìn trượng, như một cái tiểu đảo rơi xuống ma hải.
Hả?
Thái Thương gia Tam Thánh thấy bóng đen rơi xuống từ hư không thì con ngươi co rụt lại, đây là một trong năm vị dị tộc đại thánh công kích bọn hắn a.
Vân Thần lão quỷ,
bọn hắn dị tộc cùng thánh tộc đã muốn đánh giết chúng ta, như vậy khai chiến đi, ở đây dị tộc chém giết a.
Từ hư không vang lên tiếng nói. Không phải Vũ Thiên Quân thì còn là ai?
Hắc hắc.
Thiên Lân tộc đại thánh thi thể bảo quản giúp ta một lát.
Hắn giọng nói lại biến mất.
Hắc hắc.
Đến mà không trả lễ lão phu cũng thấy thiệt thòi.
Thái Thương Vân Thần kinh ngạc qua đi thì cười hắc hắc nói: "Ha ha, các ngươi chết đi." Hắn lao mình về phía đám người dị tộc đối địch nhân tộc, lấy hắn tu vi hôm nay dị tộc có thể có ai đi ra được chỗ này hay không còn là ẩn số, cho dù là thánh tổ cảnh đại năng cũng chưa chắc chạy được, huống cho còn có hai cái đại thánh là Thương Tuyệt Nhị Thánh nữa. Chương 143: Thảm sát con đường của Vũ Thiên Quân. "A, không phải là Thái Thương gia mấy vị đại thánh sao?" Trong đám người nhân tộc một cái thánh tổ đột nhiên nói. Hắn tay đang chỉ về phía đại trận vừa mới bị đánh vỡ, ba đạo ánh đao vừa rồi vô cùng kinh tâm động phách, số người chết còn chưa biết ta. Ha ha, ta biết ngay mà, mấy cái dị tộc không biết liêm sỉ đánh lén nhân tộc đại năng ta làm sao có thể thành công. Một cái trung niên cười lớn nói. Ồ, ba vị đại nhân muốn làm gì? Thái Thương gia Tam Thánh lao về phía đám người dị tộc lập tức đã có người nhìn ra. Không lẽ, bọn hắn muốn chém giết dị tộc? Hắn là một cái thánh tổ bước thứ nhất kinh ngạc nói. Đại chiến chư tộc. Đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên, hắn không phải ai khác chính là một trong hai người đi đầu mang nhân tộc một phe người rời đi, Cổ Vũ. Ha ha, làm sao thiếu ta được? Hắn đột nhiên cười lớn rồi chạy về phía đám người dị tộc phía xa xa. Đi còn trước hắn một bước là Ma Luyện. Hai người bọn hắn đột nhiên làm như vậy làm cho nhân tộc kinh ngạc một vô cùng, vừa nay nếu không nhờ hai người thì bọn hắn đã không có ít người lên bàn thờ ngắm gà khóa thân rồi. Chư tộc đại chiến. Một vị thánh tổ lẩm bẩm sau đó mắt sáng lên lao về phía dị tộc một phe, không những thế hắn còn quay lại phía sau hét lớn. Ai dám cùng ta chém giết dị tộc? Hắn hành động lập tức kéo hơn trăm người đi theo, rất nhanh ở chỗ này đã có tới 6 thành người lao về phía dị tộc. Hôm nay đại chiến đã liên lụy đến chư tộc đại chiến rồi a. Thương Thánh, ngươi không sợ ngươi làm như vậy sẽ khiến cho chư tộc đại chiến sao? Lấy ngươi thân phận lại đi chém giết đám người hậu bối. Một cái thánh tổ bước thứ 8 dị tộc nhìn Thái Thương gia Tam Thánh đột nhiên đối với bọn hắn xuất thủ thì kinh hãi hét lên. Đại trận vừa bị phá, ba ánh đao kia cũng chém giết không ít dị tộc, bọn hắn lúc này lại đang loạn thành một đoàn, đại thánh lại lâm trận chạy trốn. Bọn hắn làm sao có thể chống lại ba vị đại thánh Thái Thương gia? Thân phận. Hừ. Hôm nay giết các ngươi coi như gây nên chư tộc đại chiến thì làm sao? Các ngươi đại thánh liên kết thánh tộc đánh lén bọn ta đã không tránh được đại chiến rồi. Thương Thánh hừ lạnh nói. Không cần cùng bọn hắn giải thích. Nếu hôm nay chúng ta thất bại, nhân tộc một phương chắc chắc gặp thảm sát. Thái Thương Vân Thần lạnh lùng nói. Chết đi. Hắn tay làm đao chém về phía đám người dị tộc. Không bất đắc gì hắn đương nhiên sẽ không dùng thần vân thiên nhận. Nó lợi hại là không thể phủ nhận thế nhưng thúc giục nó cũng hao tổn rất nhiều lực lượng. Chúng chi cho dù không dùng nó thì ở đây cũng không ai có thể sống sót sau một chiêu của hắn a. Cho dù là mấy tên thánh tổ bước thứ 8 cũng không ngoại lệ. Ẩm. Như hổ vào bầy dê như thế, Thái Thương gia ba người chính là đang nghiêng về một bên tàn sát dị tộc, chưa đến một hơi thở đã có không dưới trăm người chết trong tay bọn hắn, đây là do bọn hắn còn chưa nghiêm túc đây. A, ta liều mạng với ngươi. Một cái thánh tổ bước thứ 5 trúng một kiếm của Tuyệt Thánh đang muốn lách mình sẽ rách hư không chạy trốn thì bị Tuyệt Thánh một tay dò xét hư không rồi kéo ra. Biết không thể thoát được hắn cắn răng lao về phía Tuyệt Thánh muốn tự bạo đồng quy vu tận. Hừ, Tuyệt Thánh hừ lạnh rồi vung kiếm phất nhẹ về phía đó. Lập tức vô số ánh kiếm chém về phía thánh tổ cảnh dị tộc, rất nhiều dị tộc ở gần đó đều bị ánh kiếm chém thành muôn mảnh, đó chỉ là dư âm mà thôi. Á, rất nhiều tiếng hét thảm vang lên, ba vị đại thánh sự cường đại được thể hiện rõ ràng, tay cụt, đầu lâu, cháy mau, chia ra chạy. Một cái thánh tổ cường giả dị tộc hét lớn nói, bọn hắn nếu còn dây dưa chỗ này thường vòng càng thêm nghiêm trọng, toàn quân diệt cũng không phải không có khả năng. Soạt, soạt. Lập tức đám dị tộc tách nhỏ nhau ra. Ở đây lúc này cũng chỉ còn hơn 2 vạn người một chút thôi, đây là đã bao gồm cả những người đã bị thương rồi à. Đi đâu? Lưu lại. Một cái giọng nói lạnh lùng vang lên. Hắc y nhân mang mặt nạ xuất hiện, vừa xuất hiện hắn đã đánh ra một quyền về phía một cái dị tộc thánh tổ đang muốn chạy trốn khỏi chỗ này. Ha ha, cho ta góp một phần. Một tiếng cười cuồng ngạo vang lên. Ma luyện cùng Cuồng Vũ đã đến, nói là Cuồng Vũ a. Bọn hắn vừa gia nhập đại chiến thì phía sau đại quân cũng đã đến rồi, bọn hắn lập tức gia nhập tàn sát. Hôm nay đã định là ngày khởi đầu cho chư tộc đại chiến. Đương nhiên lấy nhân tộc đại thắng làm kết quả. Ầm. Hình. Theo đám người nhân tộc chạy đến thì hỗn chiến bắt đầu, các loại màu sắc ánh sáng công kích bay loạn, những tiếng nổ vang lên linh thai nhức óc kèm theo đó chính là tiếng la hét, giao thủ thế nhưng với ưu thế hơn hắn, nhân tộc một bên rất nhanh đã làm chủ chiến trường. Không ngừng có người chết đi, nhưng chủ yếu là dị tộc, nhân tộc một phương áp đảo về số lượng, lại có mấy cái cường giả đại thánh trợ trận, dị tộc thánh tổ cảnh muốn chạy cũng không dễ. Ầm. Ở cách nơi hỗn chiến hơn vạn dặm hư không vỡ ra, một bóng đen bị ném ra từ đó. Chạy thật nhanh. Ngươi lưu lại. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, chính là Vũ Thiên Quân đang truy sát đám người thánh tộc cùng dị tộc đại thánh. Bất kỳ kẻ nào bị hắn sờ đến chính là bất hạnh, coi như hắn xui xẻo đi. Thiên Lân tộc đại thánh lúc nãy bị hắn đầu tiên chém giết là kẻ xui xẻo đầu tiên, cái thứ hai là thánh tộc một bị đại thánh. Khắc. Thánh tộc đại thánh ho ra một ngụm máu, Vũ Thiên Quân một kích vừa rồi hắn không chết là do Vũ Thiên Quân đã nương tay, hắn đương nhiên hiểu việc này, không cầm trong tay bán bộ hỗn độn khí tuyệt đối không có khả năng sống sót sau một đao của Vũ Thiên Quân. Hắn không chết thế nhưng trọng thương quá lớn, đã không có khả năng chạy trốn nữa rồi. Ngươi tại sao lại không giết ta? Thánh tộc đại thánh nhìn phía hư không cắn răng lạnh lùng nói. Ai nói ta không giết ngươi? Vũ Thiên Quân đột nhiên hư không xuất hiện trước mặt thánh tộc đại thánh, tay hóa chảo chụp lên đầu hắn lạnh lùng nói. Giết ngươi sẽ không đạt được mục đích của ta. Ngươi! Khục! Thánh tộc đại thánh chưa kịp nói thì ho ra một ngụm máu, mắt tối sầm lại mất đi ý thức.
Phong ấn.
Vũ Thiên Quân đột nhiên nhíu mày nói, hắn không giết tên này vì muốn thông qua hắn hiểu thêm một chút về thánh tộc, thế nhưng làm cho hắn có chút kinh ngạc là trên này trí nhớ lại bị phong ấn. Lấy người này tu vi chắc chắn ở thánh tộc địa vị cực cao, như thế nào lại cần thiết đặt phong ấn trí nhớ bản thân? Thánh tộc xem ra có rất nhiều bí ẩn đây, có lẽ có cách thử một chút, chỉ là không chắc chắn, tên này cũng sẽ chết. Nguyên Hồn lạnh nhạt nói.
Hửm.
Làm đi. Chủ hồn không chút suy nghĩ nói. Nguyên Hồn là thần tộc truyền thừa, về phần linh hồn tạo nghệ cao sâu có lẽ có chút biện pháp. Nguyên Hồn gật đầu rồi bấm mấy cái pháp quyết huyền bí. Phệ Hồn ấn. Theo nó hét lên, một cái ấn mở theo tay Vũ Thiên Quân đánh vào đầu Thánh tộc đại thánh.
A.
Thánh tộc đại thánh lập tức hét thảm một tiếng rồi im bặt, đồng tử bắt đầu tan rã. Nuốt hết linh hồn của hắn không những có thể giúp chúng ta linh hồn nâng cao một bước mà còn có thể phá vỡ cái kia phong ấn, tuy rằng không thể có đủ hết trí nhớ nhưng có thể biết được trí nhớ rời rạc, có lẽ được gì đó có ích. Nguyên Hồn nhàn nhạt nói. Như vậy là được rồi, có còn hơn không? Chủ hồn không sao cả nói. Vốn định chém mấy cái đại thánh nhưng xem ra ta có chút khinh thường rồi, chạy nhanh như vậy. Hắn còn dự định bắt cái kia nhị thánh hậu à, nếu có thể muốn lấy hoa sen bán bộ hỗn độn khí làm quà cho muội muội. Còn chưa biết nha đầu kia ở đâu, xem ra cần phải mở rộng tìm kiếm a. Chưa đến một khắc đã có vô số tin tức cùng hồn lực tinh thuần truyền đến cho Nguyên Hồn, chủ hồn cùng ma anh đang đứng bên cạnh cũng nhận được không ít hồn lực, bọn hắn hồn lực vốn cũng chỉ tương đương thánh thần cực hạn mà thôi, một cái thánh tổ đỉnh phong hồn lực có bao nhiêu cường đại. Bọn hắn hồn lực cao lên không ít ta.
Chợt,
mặt trái cảm xúc.
Hừ.
Ma anh hấp thu hồn lực thì đột nhiên hừ lạnh một cái lập tức xua đi mặt trái cảm xúc, đó là những tình cảm xúc của thánh tộc đại thánh, nếu là kẻ bình thường, cho dù thánh cảnh thông thường cũng chưa chắc đã chống lại được.
Hừ.
Tuy rằng làm tăng nhanh hồn lực thế nhưng cũng có ảnh hưởng, tích lũy lâu cũng không tốt. Bí pháp này cũng thật bá đạo a.
Thần tộc.
Hắc hắc. Chủ hồn cười nói, bí pháp này cũng có giới hạn, thông thường chỉ có khả năng vận dụng đối với tu giả có tu hơn mình hai cái tiểu cấp độ mà thôi, đương nhiên không tính cái dị loại như Vũ Thiên Quân, hắn hấp thu bao nhiêu cũng không quá nhiều áp lực. Về lực lượng đã đủ nhưng hồn lực vẫn không thể đột phá thánh cảnh.
Hồn lực nhíu mày nói,
có gì đó hạn chế.
Không sai biệt lắm nên do bản thể rồi.
Chủ hồn nhếch mép nói, hắn lúc này vẫn chưa hoàn toàn làm chủ thân thể này a.
Nên đi xem bên kia một chút. Chư tộc đại chiến xem ra cũng không còn xa nữa rồi.
Vũ Thiên Quân một tay vẫn đang nắm lấy đầu thánh tộc đại thánh phi thân lên đi về phía hôn chiến xa xa, lóe lên vài cái hắn đã đến Quỷ Nha đảo trên không, hắn cũng không có dự định tham chiến, dị tộc đi vào Ma Hải Quỷ Nha đảo quan sát hôm nay có thể rời đi chưa đến một thành, số lượng tinh nệu cường giả chết vô số, nên biết có thể đến đây chí ít cũng có thiên đan cảnh tu vi, chủ yếu là thần cảnh cùng thông thần cảnh, đây cũng là trung kiên lực lượng a. Còn chưa kể thánh tổ cấp đại năng chết cũng không ít, dị tộc lần này tổn thương không nhỏ rồi. Đột nhiên một bóng người lóe lên bên cạnh Vũ Thiên Quân. Người đến là Thái Thương Vân Thần. Kết quả làm sao? Vừa hiện thân hắn đã hỏi, nhưng sau khi nhìn thấy Vũ Thiên Quân đang nắm trong tay người thì trợn mắt lên.
Ngươi?
Hắc hắc. Tính toán ta đương nhiên phải chịu hậu quả. Chạy nhanh hơn chuột nếu không còn chém mấy cái.
Vũ Thiên Quân hắc hắc lạnh lùng nói.
Ê! Chỉ có ngươi như vậy à?
Thái Thương Vân Thần cười khổ nói.
Cho dù là hắn muốn chém giết một cái đại thánh cung không đơn giản, nếu hắn không có thương trong người thì vừa rồi chắc chắn cũng tham gia truy sát. Tốc độ chạy trốn của đại thánh cường đại vô cùng. Bây giờ muốn như thế nào?
Hắn nhìn phía dưới Quỷ Nha đảo nghiêm nghị nói,
không cần lo lắng, ta chính mình tọa trấn chỗ này, huống chi cũng không có ai biết nên không cần lo lắng.
Vũ Thiên Quân lại đặt tay lên lưng Thái Thương Vân Thần.
Trước ta giúp ngươi ổn định thương thế.
Lập tức sinh mệnh lực lượng như thủy triều chạy vào Thái Thương Vân Thần thể nội.
Hừm.
Thái Thương Vân Thần cũng không phản đối, đến cấp độ như hắn nói nhảm cũng không được gì, không những thế còn tự mình hạ thấp bản thân mình cũng như trí tuệ kẻ khác.
Qua nửa canh giờ Vũ Thiên Quân nhíu mày rồi như làm ra quyết định nào đó. Lập tức đột đoàn huyền ảo mà cường đại vô cùng sức mạnh xuất hiện trên tay hắn, có tới đầy đủ chín đạo.
Đây cũng không phải luân hồi chi lực a?
Hả?
Thái Thương Vân Thần kinh ngạc mở mắt ra.
Đây là?
Tập trung tinh thần đi.
Ngươi thương thế ảnh hưởng đến thể nội thế giới, ta cho ngươi chín đạo thế giới chi lực hy vọng có thể giúp ngươi khỏi hoàn toàn.
Vũ Thiên Quân lạnh nhạt nói, hắn vừa rồi quyết định câu thông thế giới thụ cây non rồi rút ra chín đạo thế giới lực cho chín tiểu thế giới của Thái Thương Vân Thần, có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề của hắn.
Quả nhiên là thế giới chi lực.
Hắn lẩm bẩm rồi tiếp tục nhắm mắt lại chuyên tâm chữa trị lại thể nội thế giới, nếu có thể vận dụng hoàn toàn hắn không những khôi phục hoàn toàn thậm chí còn có thể tiến thêm một bước phá hủy thiên địa gông cùng.
Vũ Thiên Quân vung tay lên một đạo nhu lực đẩy Thái Thương Vân Thần ra xa rồi truyền âm cho Thương Thánh.
Bảo hộ lao tổ nhà ngươi.
Tránh xa chỗ này ra, chịu liên lụy đừng trách ta không nói trước.
Tốt nhất đi ra Ma Hải đi.
Thương Thánh vừa chém giết một cái thánh tổ bậc thứ 8 dị tộc thì nhận được truyền âm, ban đầu là kinh ngạc sau đó là kinh dị.
Người truyền âm là Vũ Thiên Quân à? Hắn nói nghiêm trọng như vậy chứng tỏ sắp tới có chuyện càng thêm kinh khủng.
Lại nhìn dị tộc bị giết hầu như không còn, lập tức chạy về phía Thái Thương Vân Thần rồi vung tay lên, một đạo kết giới bao lấy hắn rồi chạy đi.
Lập tức đi ra Ma Hải.
Trước khi chạy đi hắn quấn lên một đám người rồi hét lớn.
Chuyện gì bốn?
Nhiều người không hiểu thế nhưng lấy thương thánh uy vọng không cần tiêu khiển bọn hắn a.
Chưa đến một khắc tất cả mọi người đều rời xa chỗ này chạy về hướng đất liền,
đa số các vị thánh tổ đều là quấn lên những kẻ tu vi yếu chạy đi nên chỗ này rất nhanh đã không có người, cho dù là phe trung lập lấy ma thánh đứng đầu cũng đã rời đi. Xem ra nên độ kiếp đi. Ma anh lạnh lùng nói, đã tạm thời giải quyết xong đám người dị tộc cùng thánh tộc, hắn cũng nên làm việc của bản thân rồi. Đã đến lúc đi ra con đường của riêng Vũ Thiên Quân ta rồi. Hắn lẩm bẩm rồi tỏa ra tự thân khí tức, thần chủ cực hạ, lấy tiểu ma giới làm cơ sở, hắn tu vi đã không có bình cảnh. Chương 144, lại độ kiếp. Quỷ nha đảo bầu trời mây đen kéo đến nhanh chóng, kèm theo đó là lôi điện tàn sát khắp nơi tỏa ra uy áp như thực chất áp lên hư không cùng mặt biển. Vũ Thiên Quân sắp đột phá thần tôn rồi à, lôi kiếp còn chưa hạ xuống thế nhưng áp lực nó sinh ra đã khiến cho hư không như muốn định trụ, thiên đạo tỏ ra uy thế kinh khủng, như muốn ngay lập tức diệt sát kẻ đang có ý đối nghịch nó, lúc này nó mới đang tập trung lực lượng mà thôi. Cường đại hơn không ít. Vũ Thiên Quân nhìn thiên khung lẩm bẩm. Thần tôn cảnh mạnh hơn thần chủ cảnh nhiều lắm, đương nhiên lôi kiếp càng thêm cường đại. Đột nhiên bên cạnh Vũ Thiên Quân xuất hiện hai người cùng một quả cầu sấm lớn. Chính là Vũ Thiên Nhật hai người cùng quả cầu luân hồi chi lực Vũ Thiên Quân bảo vệ đám hài tử của Tử Lôi gia tộc. Ngay khi ra ngoài bọn hắn đều không nói gì nhiều mà đều kinh hãi nhìn Vũ Thiên Quân, bên trong tiểu ma giới bọn hắn đã nhìn thấy những thứ đáng sợ vô cùng à, nếu không có một cái lão quái vật là Hắc Nhật Kim Ô Vũ Thiên Nhật hai người còn không biết bên trong cất giữ bao nhiêu kinh khủng tồn tại, Vũ Thiên Quân vậy mà không chút cố kỵ cho bọn hắn vào bên trong nhìn thấy, hắn tin tưởng hai người vô cùng à. Lão tứ, đại thụ bên trong một cái là thương thụ, một cái là thế giới thụ. Vũ Thiên Nhật còn chưa để ý mình đang bị định trụ ở không trung liền hỏi Vũ Thiên Quân. Bên trong còn rất nhiều thứ kinh khủng thế nhưng đã được HO giải thích, hai người Vũ Thiên Nhật ngoài chết lặng cũng không còn gì khác, không trách Vũ Thiên Quân kinh khủng như vậy. Thậm chí Hắc Nhật Kim Ô khi đó còn kinh hãi than thở, nó muốn một ngày kia cùng Vũ Thiên Quân tranh đấu e rằng không có khả năng. Đương nhiên bọn hắn chỉ biết tiểu ma giới bí mật mà thôi, Vũ Thiên Quân bí mật còn nhiều lắm. Thậm chí quả cầu đang bao lấy đám hải nhi bên trong là gì cũng không có ai biết, Hắc Nhật Kim Ô cũng không biết vệ trong có gì đây. Cũng không cần giấu. Cơ duyên nhặt được thôi. Vũ Thiên Quân cũng không có gì nói. Nhặt được. Hắc Nhật Kim Ô hiện thân đứng trên vai Vũ Thiên Dương kinh dị nói. Ngươi không biết nó là gì sao? Biết sơ sơ thôi. Nghe nói ở Thái Cổ đánh nhau một phần cũng do nó, tranh đoạt làm cho nó bị phá hủy. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Ngươi không biết nó tầm quan trọng sao? Hắc Nhật Kim Ô trợn mắt nhìn hắn. Có nó ngươi đã nắm giữ một thân vô hạn tiềm lực rồi, ngươi đặt chân hỗn độn cảnh là điều chắc chắn. Từ khi Thái Sơ sinh linh hình thành thì đã có nó, nghe nói nó còn cất chứa bí mật giúp cho hỗn độn cảnh nâng cao một bước a. Hắc Ô lời nói kinh tâm động phách. Thế giới thụ còn cất chứa bí mật giúp hỗn độn cảnh đột phá một bước. Sau hỗn độn cảnh còn có cảnh giới khác. Hỗn độn cảnh bên trên. Vũ Thiên Quân kinh dị nói. Hỗn độn cảnh bên trên còn có cảnh giới. Hắn lập tức hỏi. Làm sao những thứ mà hắn biết không có nhắc đến hỗn độn cảnh bên trên? Làm sao những truyền thừa của Dung không nhắc đến? Không biết. Nhưng ta cảm thấy hỗn độn cảnh phía trên còn có cảnh giới. Năm đó cho dù ta đã đạt đến hỗn độn cảnh cũng vẫn cảm thấy đó không phải là cuối cùng. Do đó hỗn độn cảnh phía trên vẫn còn cảnh giới, chỉ là không biết là gì thôi. Hắc Ô dứt khoát nói. Đừng nói là nó, cho dù là Thái Sơ sinh linh cũng không biết, đây là lý do vì sao Vũ Thiên Quân dù nhận được dung truyền thừa cũng không có nhắc đến. A, là thế sao? Vũ Thiên Quân có chút thất vọng nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Còn lâu lắm hắn mới có thể đến hôn nội cảnh, hắn dù biết cũng không làm gì, thế nhưng càng làm cho hắn hưng phấn là cảnh giới kia cho dù ở Thái Cổ, Hồng Hoang cũng không có ai đạt đến, tính khiêu chiến rất lớn a. Mặt khác nếu như HO nói là thật, hắn có thế giới thụ, hắn càng dễ nâng cao một bước. Để sau a, các ngươi cảm nhận một chút xung quanh. Vũ Thiên Quân cũng không suy nghĩ nhiều nết mép cười nhạt nói. A, được Vũ Thiên Quân nhắc nhở ba người mới để ta xung quanh, áp lực không ngừng tăng, hắc lôi trên trời tụ tập. Đây không sai biệt chính là lôi kiếp khí tức A. Vũ Thiên Quân hôm nay liên tiếp độ kiếp đột phá ba lần. Thiên phạt chi lực. Hắc Ú kinh hãi hét lên. Lúc trước Vũ Thiên Quân độ kiếp nó cùng Vũ Thiên Dương quá xa nên không cảm nhận được nó rõ ràng, bây giờ ở ngay trong lôi kiếp phạm vi nó mới thấy kinh khủng. Đây là chân chính thiên phạt chi lực chứ không phải như Vũ Thiên Dương sử dụng lúc này chỉ xem như một phần vạn của một tia thiên phạt chi lực mà thôi. Ngươi. Nó đột nhiên nhớ đến trước đó Vũ Thiên Quân nói sẽ để tu vi của nó cùng Vũ Thiên Dương tăng cao một bước dài, nó ánh mắt lập tức sáng lên. Thông minh. Ta muốn xem hai ngươi có thể đột phá đến mức nào. Vũ Thiên Quân cười nhạt nói. A. Tận lực đánh xuống căn cơ, mặt khác, ngươi tạm thời không nên đột phá thần chủ sớm. Hắn bổ sung. Thử. Vũ Thiên Dương cùng HO kinh ngạc không hiểu. Nói sau. Trước đưa lão nhị xuống quỷ nha đảo. Vũ Thiên Quân chân đạp hư không quấn lên Vũ Thiên Nhật cùng đám hải tử Tử Lôi giác tộc đi về phía quỷ nha đảo. Bọn người ở đây ngoài Vũ Thiên Quân không ai có thể nhúc nhích được à? Lão tứ, ngươi độ kiếp này không sao chứ? Vũ Thiên Nhật có chút lo lắng nói. Lão nhị ngươi yên tâm đi cảm ngộ thời không thánh điện là được. Ta độ kiếp đã thành thói quen rồi, nó không giết được ta, mặt khác còn khiến ta càng thêm cường đại. À, cái này cho ngươi. Vũ Thiên Quân cười cười nói rồi chợt ra ném ra một cái lọ sứ. Sau đó đạp bước lên bầu trời. Về phần đám hải nhi kia hắn để cách đó không xa. Lôi kiếp dịch. Vũ Thiên Nhật kinh ngạc. Lần trước Vũ Thiên Nguyên cũng cho hắn hơn vạn tích, vật này hiếm có vô cùng. Hắn tin tinh không ngày nay ngoài Vũ gia hắn có đã không có thế lực có khả năng có, đương nhiên từ thái cổ hay từ một số hiểm địa vẫn sẽ có thế, nhưng ít cùng với chắc chắn không sánh được với Vũ gia hắn. Không suy nghĩ nhiều, hắn liền ngồi xếp bằng nhắm mắt tìm hiểu thời không thánh điện, đồng thời nuốt ba giọt lôi kiếp dịch, hắn hồn tu có hai thứ này càng thêm lớn mạnh hơn nhiều. Xong rồi, chuẩn bị độ kiếp thôi. Sắp xếp xong, Vũ Thiên Nhật cùng đám Hải Nhi Vũ Thiên Quân đến bên cạnh Vũ Thiên Dương cười nói: "Thế nhưng cái này thiên phạt chi lực." Hắc Ô Jun Jun nói. Vũ Thiên Dương cũng mồ hôi đầy trán, cắn răng chịu đựng, cả hai bọn hắn đều không nhúc nhích được. "Ha ha, yên tâm, có ta tại không cần lo lắng, thiên phạt chi lực rất nhanh sẽ thành sức mạnh để cao tu vi của hai ngươi." Vũ Thiên Quân cười nói, một tay đặt lên vai Vũ Thiên Dương. Luân hồi chi lực tỏa ra bao quanh bọn hắn, áp lực lên Vũ Thiên Dương hai người lập tức giảm. "Ngươi quả nhiên nắm giữ trung cực luân hồi chi lực." Dù đã biết thế nhưng Hắc Ô vẫn có chút run rẩy nói: "Có thể nắm trong tay trung cực lực lượng thì đã có một chân đạt đến hỗn độn cảnh rồi a. Cho dù nó hôm nay trùng tu cũng chưa chắc đạt đến kiếp trước đỉnh phong, đương nhiên nếu đủ cơ duyên nó vẫn có thể so với kiếp trước tiến thêm một bước." Vũ Thiên Quân cũng không trả lời, lấy nó đã từng là hỗn độn cảnh có thể nhìn ra hắn sử dụng lực lượng cũng không có gì. Hắn chỉ lặng lặng nhìn bầu trời, thần tôn lôi kiếp hắn tự tin độ qua không có áp lực, chỉ là bước tiếp theo của hắn không biết sẽ gặp cái gì thiên phiền đây. Chờ đợi gần một canh giờ nữa khi lôi kiếp tụ tập cực hạn, hắc lôi đan sen khắp bầu trời, Vũ Thiên Quân mới tập trung tinh thần. Đến rồi. Hắn luân hồi chi bàn xuất hiện phía trên đỉnh đầu, một tay đỡ lấy luân hồi chi bàn, một tay đặt lên ngực Vũ Thiên Dương hét lớn: "Không chịu được, nói ta một tiếng." "Được." Vũ Thiên Dương cùng Hắc Ô đồng thanh một tiếng, hôm nay tu vi có thể nâng cao đến đâu chính là do bọn hắn rồi. Lập tức phía sau hắn xuất hiện một cái hắc nhật tỏa ra hắc hỏa đen kịt, hắc nhật đường kính có hơn 10 trượng to lớn. Ầm. Bầu trời như nổ tung, uy áp đột nhiên tăng mạnh. Ngay sau tiếng nổ bầu trời như tĩnh lặng lại, sau đó một cái hắc vũ mang theo kinh khủng vô cùng khí tức từ lôi vân rơi xuống hướng phía Vũ Thiên Quân. "Ha ha, cường đại hơn không ít." Vũ Thiên Quân cười lớn nói, chỉ cảm nhận thôi hắn đã thấy hắc vũ kia không kém một kích toàn lực của thánh thần cường giả rồi. Lôi kiếp dịch chắc sẽ càng thêm nhiều a. Trên tay hắn luân hồi chi bàn lập tức xoay tròn càng lúc càng nhanh. "Bắt đầu rồi." Vũ Thiên Quân nhìn sang Vũ Thiên Dương cùng Hắc Ô nói, bọn hắn nếu cần thiên phạt chi lực như vậy hắn cho thiên phạt chi lực, chỉ cần điều chỉnh cho luân hồi chi bàn cách nhỏ thiên phạt lực lượng là được. Hắn độ kiếp thiên phạt chi lực nhiều rất nhiều, giúp Vũ Thiên Dương hấp thu một phần cũng không sao, huống chi cho dù không có thiên phạt chi lực để hấp thu thì hắn chỉ chậm tu luyện một chút thôi, không mấy quan trọng. "Hự." Vũ Thiên Dương lập tức nhíu mày một cái, thiên phạt lực lượng như thác lũ đang chảy vào thể nội của hắn. Lập tức vô số hắc hỏa từ tim của hắn sinh ra trải rộng toàn thân, hắc nhật kim ô bắt đầu dùng lực lượng của nó đi đồng hóa hấp thu thiên phạt chi lực. Tu vi của hai bọn hắn đều đang nhích dần một chút tăng lên. "Thoải mái, đã lâu bản đế chưa có cảm giác đầy đủ lực lượng như vậy." Hắc Ô cười to nói, cho dù nó lúc này cử động có chút khó khăn thế nhưng vẫn không cản được nó hưng phấn. "Hừm, chỉ cần ngươi có thể tiêu hóa được ở đây thiên phạt lực lượng đủ cho hai ngươi đạt đến thần tôn cảnh." Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Hắn đương nhiên không cho Vũ Thiên Dương tu vi nâng cao nhanh như vậy, mặt khác, chỉ cho đến thần cảnh lục trọng là giới hạn, hắn có an bài khác. "Ta còn có thể hấp thu." Hắc Ô hưng phấn nói. Vũ Thiên Quân cũng không mấy phản ứng, lập tức tăng lên thiên phạt chi lực chuyển vào Vũ Thiên Dương thể nội. Đám người nhân tộc thánh cảnh sau khi mang được đám người tu giả có tu vi yếu hơn về đến Ma Hải Cảng thì đều kinh dị nhìn về phía Quỷ Nha đảo, đằng kia lại có kinh thiên uy áp xuất hiện, bọn hắn đều vô cùng quen thuộc, Vũ Thiên Quân độ kiếp mang đến thiên phạt khí tức a. Nếu không có trước đó cảnh cáo, ở đây chắc chắn sẽ có không ít người lại chạy vào Ma Hải rồi. "Không cần nhìn nữa, các ngươi mau truyền tin tức về phía chỗ mình thế lực, chúng ta cùng dị tộc rất nhanh sẽ co đánh lớn, bảo bọn hắn để phòng dị tộc đánh lén." Thương Thánh đang bảo hộ Thái Thương Vân Thần đứng trên không trung nói. Lấy hắn tu vi xung quanh cả vạn dặm tinh không mọi người đều nghe rõ ràng. Hôm nay ở Quỷ Nha đảo đại chiến đã khiến dị tộc tổn thất thảm trọng, chưa nói chết đi rất nhiều tinh anh, thánh tổ cấp đại năng ngã xuống cũng có hơn trăm vị, đại thánh cũng ngã xuống một vị, còn mất đi một cái bán bộ hỗn độn khí. Đại chiến không thể trì hoãn thêm nữa rồi. "Ha ha, hôm nay chém giết dị tộc như vậy mới đã tay." "Ta còn chưa đã tay." Một cái thần chủ cường giả cười lớn nói. "Không sai, bao năm nay nín nhịn cuối cùng cũng có một ngày hôm nay." Một người khác phụ họa. Rất nhiều các đạo ánh sáng phóng lên trời, đây là có rất nhiều người đang truyền tin về cho thế lực của mình a. Đại chiến còn chưa chính thức bắt đầu, nhân tộc đã giành được chiến thắng lớn như hôm nay rất tốt cho sĩ khí, cho dù đại chiến có đến gần cũng không chút e ngại. "Thập Thất trưởng lão, tên kia còn ở đó?" Vân Giao Giao nhìn phía Quỷ Nha đảo lo lắng nói. Nàng nói đương nhiên là lo lắng cho Vũ Thiên Nhật. "Ha ha, Vũ Thiên Quân ở đó làm sao để hắn có chuyện, về thôi. Không chừng lúc hắn về điện tu vi lại có bước nhảy vọt, Vũ Thiên Quân thủ đoạn không ai đoán được." Thập Thất trưởng lão cười nói. Vũ Thiên Quân đáng sợ qua hôm nay càng thêm khắc sâu vào lòng người a. Không biết tương lai đại chiến sẽ như thế nào. Hắn thở dài lẩm bẩm nói. Một bên khác đám người Võ Thần Học Viện cũng rất nhanh rời đi, lúc này nên về Võ Thần Học Viện mới là an toàn nhất rồi. Đương nhiên bọn hắn cũng có chút lo lắng cho Vũ Thiên Quân giả thân yêu nghiệt thiên tứ. Không biết hắn làm sao đây? Khương Vân Mộng có chút không bỏ nói. Tiểu Vân còn không chút phản ứng nào. Tên kia chắc là không sao. Sát Ám Thiên miết mép nói. Vũ Thiên Quân chém giết một đám đại năng còn đang ở đằng kia Quỷ Nha đảo nhảy nhót tưng bừng đi độ kiếp thì bị sao được à? Hắn là chủ nhân của Tiểu Vân, nếu hắn có chuyện Tiểu Vân cũng không bình thường thế này đi. Sát Ám Thiên chỉ Tiêu Vân nói. Không phải hắn nói sẽ đến Võ Thần Học Viện sao? chúng ta đến đó chờ hắn.
Sát Ám Thiên nói không sai, chúng ta về thôi.
Viên Hy Hỏa cũng đồng ý nói.
Hắn không tin yêu nghiệt như thiên tứ kia sẽ chết lãng xẹt như vậy.
Đoàn người cũng không do dự nữa mà rất nhanh rời đi, sau khi trở về bọn hắn sẽ có đột phá không nhỏ à.
Cầu vẽ tháng 5 TTTT.
Chương 145, con đường của Vũ Thiên Quân, 2.
Vũ Thiên Quân kinh ngạc nhìn Vũ Thiên Dương cùng H.O. hai người.
H.O. không nói, nó dù sao cũng có hỗn độn cảnh gốc gác, việc đẩy mạnh tu vi cũng không quá đáng là nó tăng lên tốc độ khôi phục tu vi mà thôi.
Nhưng Vũ Thiên Dương lại khác, hắn tu vi một đường từ thần cảnh nhất trọng sơ kỳ nhảy lên đến thần cảnh tứ trọng mà hầu như không có chút nào bình cảnh.
Có lẽ là nhờ H.O. trước đó chuẩn bị săn a, dù sao bọn hắn là quan hệ bạn sinh, nếu Vũ Thiên Dương tu vi bị chậm lùi đối với H.O. cũng không tốt.
Mới qua hơn một canh giờ,
có lẽ cũng đã đến giới hạn rồi.
Vũ Thiên Quân lẩm bẩm.
Hắn cảm thấy khả năng đồng hóa lực lượng của hắc hỏa giảm mạnh rồi, nói cách khác nó tiếp tới không thể lại đồng hóa hấp thu thiên phạt chi lực nữa.
Hắc hắc,
nên dừng rồi.
Quả nhiên không ngoài Vũ Thiên Quân dự đoán, H.O. đang nằm trên vai Vũ Thiên Dương mở mắt ra cười hắc hắc nói.
Tu vi của hai người bọn hắn đã ổn định ở thần cảnh tứ trọng thiên trung kỳ rồi.
Chậm. Không tồi.
Vũ Thiên Quân mỉm cười tán dương.
Thần cảnh nhất trọng đến lục trọng cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ khác nhau ở phương diện lực lượng cùng sự khác biệt mà mỗi tu giả cảm ngộ thế giới thiên địa mà thôi.
Trong mắt Vũ Thiên Quân nó cũng là một dạng căn cơ cao cấp, càng rèn luyện nhiều càng tốt, đây cũng là lý do hắn không một đường độ kiếp đến thần tôn cảnh, hắn cũng chưa chắc có được cơ duyên thu lấy thế giới thụ nhánh cây.
H.O. tỉnh lại nói một tiếng để Vũ Thiên Quân không tiếp tục truyền lực lượng cho bọn hắn hai người rồi lại tiếp tục nhắm mắt tu luyện.
Vũ Thiên Quân chắc chắn không làm hại Vũ Thiên Dương và nó, ngược lại ở cạnh hắn tu hành lại càng thêm an toàn nên nó cũng không cần lắm để phòng Vũ Thiên Quân.
Hửm!
Đến ta rồi!
Vũ Thiên Quân thu tay khỏi ngực Vũ Thiên Dương rồi đạp bước hư không đi vào lôi vân, luân hồi chi bản tốc độ xoay càng lúc càng nhanh. Hấp lực so với Vũ Thiên Quân vận dụng để cung cấp cho Vũ Thiên Dương tu luyện tăng lên hơn 10 lần, đây mới là diện mạo thật sự khi Vũ Thiên Quân hắn độ kiếp.
Vụ,
vụ.
Như cuồng phong nổi lên, trung tâm lôi kiếp hình thành một cái vòng xoáy vô cùng lớn, có đến mấy dặm phạm vi nhưng đem so với phạm vi của lôi kiếp thì có chút nhỏ bé rồi.
Phạm vi lôi kiếp đã vượt qua 500 dặm.
Nếu không phải Vũ Thiên Quân đang hút lấy lôi vũ cùng lôi điện đan dệt thì không biết quang cảnh còn có bao nhiêu đáng sợ.
Chợt.
Gần 21 vạn tích lôi kiếp dịch.
Ha ha ha.
Vũ Thiên Quân thả ra linh thức tham chắc xung quanh lôi vân môi lát thì cười nói.
Hắn lôi kiếp dịch lúc này tích lũy có hơn 50 vạn tích rồi, là một khoản tài phú to lớn vô cùng.
Không sai biệt lắm nên đến thần tôn cảnh trung kỳ đỉnh phong rồi.
Hắn lại lẩm bẩm.
Qua hơn một canh giờ nữa hắn cuối cùng cũng hoàn thành đột phá cùng độ kiếp, tu vi cũng đã đến thần tôn cảnh trung kỳ đỉnh phong, hắn đương nhiên cũng đã nhận được thứ hắn muốn, chính xác hơn thì là thần thông mà hắn muốn.
Dung truyền thừa hắn đương nhiên cũng không bỏ qua. Cho dù không giúp được nhiều thế nhưng Dung Thiên Chiến Quyết rất có lợi cho hắn sau này khi hắn bắt đầu viết nên chiến quyết dành cho bản thân mình.
Ha ha!
Quả nhiên!
Đột phá thần tôn cảnh lực bài xích càng thêm bá đạo.
Thần ma nhị mạch lúc nào cũng dung chuyển.
Vũ Thiên Quân cười nói.
Chưa được. Trước khi ta làm xong chuyện thì vẫn chưa thể để thần ma hai mạch bị đẩy ra ngoài được.
Hắn thể nội bên trong, chủ hồn chân đạp luân hồi chi bản tỏa ra luân hồi chi lực bao lấy trái tim, hắn thể nội lực bài xích tất cả đều từ trái tim xuất phát ra.
Thái sơ sinh linh đến thần chủ cảnh hình thành thể nội thế giới xong bắt đầu miêu tả kinh mạch, sáng tạo nên chiến quyết thì đạt đến thần tôn cảnh.
Đến thần tôn cảnh lại có thái sơ chân thân có khả năng dễ dàng cảm ngộ hơn trung cực lực lượng, thế nhưng các ngươi chiến quyết thành thì thân thể chỉ có thể chứa đựng, thích ứng cùng phát triển một hay hai loại trung cực chi lực.
Vũ Thiên Quân giọng nói không lớn không nhỏ như đang nói chuyện với ai đó.
Hôm nay ta cũng có thái sơ chân thân, thế nhưng khác các ngươi, ta thân thể vốn đã có kinh mạch, nay thân thể bài xích hai mạch, không phải nói ta sau đó sẽ có một thân thể không có kinh mạch. Chỉ cần lại đẩy đi ta vốn có thể nội thế giới ta tu vi không phải chỉ có thần cảnh lục trọng đỉnh phong.
Sau đó ta lại đi hình thành
thể nội thế giới mới, lấy ta thái sơ chân thân sẽ có khả năng trong trăm năm thích ứng cả 8 loại trung cực lực lượng.
Chỉ cần ta thể nội thế giới mới đủ cường đại, ta sẽ nắm giữ cả 8 loại trung cực chi lực, tinh không này có ai là đối thủ của ta.
Hắn nói như không chút cố kỵ người nghe, mà đúng là lúc này không ai có thể nghe hắn nói.
Ẩm.
Với hình.
Ngay sau khi hắn nói xong thì đột nhiên có một tia sét màu tím đánh ngang bầu trời gây ra tiếng nổ lớn. Nếu không con mắt tinh tường chắc chắn không thể nhìn thấy được.
Ha ha,
thị uy với ta sao?
Vũ Thiên Quân ngửa mặt nhìn trời cười nói.
Hắn vừa nói ban nãy hình như cũng có chút dính dáng đến thiên đạo rồi.
Bọn hắn truyền thừa để lại nói ngươi chỉ có bán bộ hỗn độn tu vi thế nhưng ngươi làm sao có thể tồn tại ở tất cả tinh không?
Ta không tin một cái bán bộ hỗn độn cảnh có thể như ngươi nghịch thiên như vậy.
Ngươi có điểm yếu gì sao?
Nhìn thiên khung lẩm bẩm một lát Vũ Thiên Quân dừng lại. Lúc này hắn có hai con đường có thể thực hiện tham vọng của hắn.
Thứ nhất, phá hủy tiểu ma giới giới hạn để nó quay trở về trạng thái ở thần chủ cảnh. Như vậy hắn có thể bắt đầu đi tìm kiếm cùng lĩnh ngộ bát đại trung cực chi lực rồi.
Thứ hai, đẩy tiểu ma giới ra ngoài sau đó lại đi tạo ra một cái thể nội thế giới mới thay thế tiểu ma giới sau đó lại bắt đầu cảm ngộ bát đại trung cực chi lực.
Thái sơ sinh linh không thể làm như hắn là do khi đến thần tôn thì bọn hắn kinh mạch theo chiến quyết hình thành cũng đã trải khắp cơ thể, cả thái sơ chân thân cũng vậy, bọn hắn thể nội thế giới chỉ có thể chứa lấy vốn có trung cực chi lực thôi.
Cách thứ nhất đảm bảo thể nội thế giới cường đại, có thể chứa đựng cả bát đại trung cực chi lực, nó dù sao cũng từng một lần phá rồi lập, được thế giới thụ cố định đương nhiên vô cùng chắc chắn.
thế nhưng nó có một điểm yếu, đó là nó vốn thích đứng cùng thần ma nhị mạch, nếu hắn dùng tiểu ma giới tiếp tục làm thể nội thế giới thì về phương diện nào đó sẽ như thái sơ sinh linh, tương lai gần có thể không ảnh hưởng gì nhiều, thế nhưng về sau có thể hay không có hạn chế như thái sơ sinh linh thì không biết được. Cách thứ hai thì ngược lại, sẽ không có những hạn chế đó, nhưng nó cần phải vô cùng cường đại mới có thể đáp ứng được khi Vũ Thiên Quân khóa nhập cả bát đại trung cực chi lực vào đó. Cho dù chỉ là hình thức ban đầu thế nhưng cũng không thể xem nhẹ chúng được. Chuyện do tác giả Việt viết, cập nhật nhanh nhất tại http://chuyencomma.than/quan. Vũ Thiên Quân đứng ở thiên không cũng có 3 canh giờ rồi, không làm gì khác chính là suy tính thiệt hơn mà thôi. Hắn hôm nay tuy rằng còn chưa sánh được thái sơ sinh linh về tu vi, nhưng hắn căn bản đã so với bọn hắn cường đại hơn nhiều. Hắn tự tin ngày hắn đặt chân hỗn độn cảnh thì hắn tuyệt đối áp chế tất cả sinh linh của tinh không này, thế nhưng vẫn còn không gian lớn lên hắn không có lý do gì mà không đề cao. Huống chi hỗn độn cảnh phía trên còn có khả năng có cảnh giới cao hơn đây. Hắn cuối cùng cũng mở mắt, hắn đã quyết định con đường mình nên đi rồi. Thiếu gia. Hư không rách ra, một cái thanh niên xuất hiện trước mặt Vũ Thiên Quân, hắn một đầu tóc vàng kim, con ngươi cũng như có như không tỏa ra màu vàng, ánh mắt cũng rất sắc bén. Khuôn mặt cũng rất hoàn mỹ, là một cái mỹ nam, chỉ là người này không phải nhân tộc. Người là Phi Thiên Bằng. Vũ Thiên Quân nhìn hắn hỏi. Trước đây tên này chính là đệ nhất cường giả yêu tộc ở Nguyên Mộc Tinh Lâm, mấy tháng trước khi hắn rời đi Nguyên Mộc Tinh Lâm còn chưa gặp, hôm nay Phi Thiên Bằng đã trở thành thủ hạ của hắn. Xem ra đám người hộ pháp cùng yêu tộc ở Nguyên Mộc Tinh Lâm làm việc không tệ. Vâng, là thuộc hạ. Phi Thiên Bằng cung kính nói. Ban đầu nó còn vô cùng cao ngạo, thế nhưng khi biết Vũ Thiên Quân thủ đoạn cùng ưu đãi đối với thủ hạ, hắn đã đầu nhập vào đám người dưới trướng Vũ Thiên Quân. Hắn tu vi lúc này đã là thánh tổ bước thứ 5 rồi. Lục hộ pháp nói, ta đến đây thiếu gia có chuyện cần ta giúp. Hắn lén nhìn Vũ Thiên Quân hỏi. Ta cần nhờ đến ngươi. Vũ Thiên Quân nói. Mặt khác không cần sợ ta, chỉ có kẻ địch mới cần sợ ta mà thôi. Hắn nhàn nhạt nói. A, là thuộc hạ sai sót. Phi Thiên Bằng giật mình nói. Quả nhiên như bọn người kia nói, không nên tỏ ra sợ hãi Vũ Thiên Quân khi ở trước mặt hắn. Được rồi. Sau này gọi ngươi là Phi Thiên, đợi một lát lại có an bài việc cho ngươi. Theo ta. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói rồi đi xuống phía Quỷ Nha Đảo, nên đánh thức hai người Vũ Thiên Dương cùng Vũ Thiên Nhật rồi, hắn bước tiếp theo không biết sẽ gặp cái gì thiên khiển đây. Thấy hắn di chuyển, Phi Thiên Bằng cũng như hình với bóng đi theo, bằng tộc chính là đương đại chủng tộc có tốc độ nhất nhì tinh không A. Thái cổ bằng tộc chính là bầu trời bá giả, cho là phượng tộc cũng chưa chắc đã ép được bằng tộc đây. Đã vững chắc tu vi rồi. Đứng trước mặt Vũ Thiên Dương hắn nói. Vũ Thiên Dương tu vi đã cố định ở thần cảnh tứ trọng trung kỳ đỉnh phong, một phần là do bản thân hắn, một phần là do có HO giúp đỡ nên căn cơ chắc chắn vô cùng, không để lại chút tì vết nào, đã từng hỗn độn cảnh thủ đoạn không đơn giản chút nào nha. Thứ ca, cảm ơn ngươi. Vũ Thiên Dương vẫn ngồi xếp bằng trên không trung mở mắt ra nhìn Vũ Thiên Quân đầy cảm kích nói, không lẽ đây chính là cơ duyên mà Vũ Thiên Nguyên nói đến? Hắc hắc, hắn dù sao cũng là cùng bản đế đồng sinh, làm sao có thể yếu kém, huống hồ có bản đế tại ngươi có thể yên tâm. HO đứng trên vai Vũ Thiên Dương nói. Không sai biệt lắm. Ngươi giúp hắn cũng như giúp mình, đương nhiên ta cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt. Vũ Thiên Quân cười cười nói. Các ngươi hình như cũng không có thiên kiếp. Hắn hơi chút bất ngờ nói. He he. Đương nhiên là không có. Ta là hồng hoang cự thú đời sau, bọn ta chính là cùng thiên đạo ngang hàng, nó đương nhiên sẽ không diệt sát chúng ta, nước sông không phạm nước giếng mà thôi. HO cười đắc ý nói. Tiểu tử này là dính ánh sáng của ta mà thôi. Nó chỉ Vũ Thiên Dương nói. Thú vị. Vũ Thiên Quân cũng lấy làm lạ nhưng cũng không nói nữa. Tiểu Vân lớn lên cũng chưa một lần gặp thiên kiếp đây. Mặc dù nó bản lĩnh cũng nghịch thiên vô cùng. Ồ, Kim Bằng hậu duệ. HO đột nhiên kinh ngạc nhìn Phi Thiên Bằng đứng phía sau Vũ Thiên Quân nói. Phi Thiên Bằng cũng không nói gì, từ lúc gặp HO, cảm nhận uy áp mà nó mang đến, tuy rằng chỉ tùy tiện không bị khống chế thoát ra, cũng rất nhạt thế nhưng cũng đủ cho hắn biết, trước mặt HO huyết mạch vô cùng cao quý, thượng vị giả chân chính a. Là thuộc hạ của ta. Làm sao? Có hứng thú? Vũ Thiên Quân cũng không mấy kinh ngạc nói. Chậc. Ở thái cổ ta ăn thịt không ít kim bằng thuần chủng. Nếu có thể câu thông bản thể có thể lấy ra một ít máu huyết, không chừng có thể giúp tên này huyết mạch phản tổ. HO quái dị cười nói. Phi Thiên Bằng con ngươi co rụt, sau đó mồ hôi lạnh chảy ra, trước mắt là phương nào đại thần đây? Ở thái cổ từng ăn thịt không ít kim bằng thuần chủng, có đáng sợ như vậy sao? Làm sao một lao quái vật từ thái cổ lại có thể tồn tại đến nay được, huống chi tên kia tu vi cũng không phải rất cao, chỉ có thần cảnh tứ trọng. Ha, huyết mạch phản tổ ta không làm được thế, nhưng giúp nó cải tạo huyết mạch ta vẫn làm được. Không cần khổ sở như vậy. Chúng chi đợi ngươi có thể câu thông bản thể không biết đến khi nào. Vũ Thiên Quân cười nhạt nói. Đợi nó có khả năng câu thông bản thể, không chừng Phi Thiên Bằng đã có tu vi hư vô cảnh rồi. Hắn suy đoán HO cho đu muốn câu thông bản thể thì tu vi chí ít cũng phải có hư vô cảnh đỉnh phong, quá lâu rồi. Hắc hắc. Kim Bằng tốc độ độc bộ thiên hạ. Kim Bằng pháp cũng bá đạo tuyệt luân. Nếu ngươi có một cái tọa kỵ như vậy cũng không sai. HO cười nói. Chúng chi có ngươi tại ta có cách ra thể tạm thời câu thông bản thể, chỉ cần một hơi thở thôi sẽ là được. Nó tự tin nói. Phi Thiên Bằng nghe Vũ Thiên Quân cùng HO nói thì ánh mắt sáng lên nhưng cũng không dám xem bảo, bọn hắn nói chuyện quá đáng sợ rồi. Ồ, ta có thể giúp ngươi. Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc nói. câu thông đến bản thể của HO cũng chính là câu thông đến một cái hỗn độn cảm siêu cấp đại năng bản thể a. Hắn làm sao có khả năng làm được? Chí ít hắn nghĩ hôm nay hắn thực lực cùng khả năng còn chưa làm được. Chính xác mà nói thì ngươi sở hữu luân hồi chi lực có thể giúp ta. HO nghiêm túc nói. Chương 146, lôi thú của Vũ Thế Thần. Luân hồi chi lực có thể giúp. Vũ Thiên Quân kinh ngạc nói. Đúng vậy. Có thể dùng luân hồi chi lực che đi thiên cơ, dù sao ngươi luân hồi chi lực cũng đã đến trung cực lực lượng, cho dù là thiên đạo muốn dò xét cũng không dễ dàng. HO tự tin nói. Cứ cho là như thế thì ngươi cũng không thể câu thông được bản thể đi. Không phải ngươi nói bản thể ở trong dị tượng của ngươi. Vũ Thiên Quân đang nói thì ngừng lại. Ha! Ngươi nghĩ có thể được sao? Hắn miết mép nói. Tám thành. Nếu không được cũng đâu mất gì. HO tự tin nói. A, như vậy thử một chút cũng không sao. Vũ Thiên Quân cười nói. Kim bằng thái cổ xem ra muốn hiện thế rồi. HO tính toán là dùng luân hồi chi lực tác dụng lên dị tượng của Vũ Thiên Dương A. Nếu có khả năng sẽ đưa dị tượng hắc nhật phần thiên đến như ở thái cổ cực hạ, nó có khả năng tận dụng một tia cơ hội đó đi câu thông bản thể. Trước đến quỷ nha đảo, ta muốn xem lão nhị thế nào rồi. Vũ Thiên Quân nói. Chuyện kia một lát làm cũng không muộn. Phi Thiên Bằng nghe Vũ Thiên Quân nói thì hưng phấn vô cùng, chuyện kia với thiếu gia có thể chỉ là tiện tay thế nhưng với hắn chính là bước ngoặt đổi đời a. Hắn huyết mạch nếu phản tổ chính là nhất phi trung thiên, ngày nay Kim Bằng tuyệt đối chính là đỉnh cấp huyết mạch, cho dù chỉ là một phần huyết mạch cũng vô cùng mạnh mẽ. Hắn âm thầm thề sẽ đi theo Vũ Thiên Quân, đời này sẽ tận trung với hắn mà thôi. Người đã xong rồi a, lão tứ. Vũ Thiên Nhật đang nhắm mắt tu luyện thì mở mắt ra nói. Thời không thánh điện quả không hổ danh thánh điện, càng tìm hiểu hắn càng thấy nó cường đại cùng bá đạo. Thái cổ thần tộc sáng tạo ra nó mà xương bá thái cổ cũng không phải không có đạo lý. Ha ha, lão nhị, hy vọng ngươi một ngày tu thành thánh điện. Vũ Thiên Quân cười nói, thời không thánh điện kinh khủng hắn đương nhiên cũng biết, chỉ là không hợp với hắn, nó chỉ phù hợp cho hắn tham khảo thôi. Hy vọng như các ngôn của ngươi. Vũ Thiên Nhật nhếch mép nói, thời không thánh điện cao thâm thế nhưng hắn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được, cho dù hắn là thiên hồn thể cũng không thể nói chắc được. Dù sao thánh điện vốn cũng xuất phát từ thái cổ thần tộc mát không phải của nhân tộc. Ngươi tiếp tục có dự định gì? Không cần dự định. Chuyện nên đến thì sẽ đến thôi. Huống chi ta nghĩ chư tộc đại chiến muốn bắt đầu rồi. Vũ Thiên Quân không sao cả nói. Hả? Vũ Thiên Dương cùng Vũ Thiên Nhật giật mình không hiểu. Làm sao lại chuẩn bị chư tộc đại chiến rồi? Chỉ có Phi Thiên Bằng là không mấy giật mình, chuyện này hắn biết từ lúc đến đây rồi. Về phần HO thì cũng không mấy quan tâm, đã từng tham gia thái cổ đại chiến, hôm nay chỉ là một đám hư vô cảnh còn chưa đến đánh nhau, nó không mấy quan tâm. Ha ha. Chuyện này cũng xem như từ ta mà bắt đầu, chém giết hôm nay dị tộc không khai chiến mới lạ. Vũ Thiên Quân sơ lược một chút chuyện xảy ra. Giết được tốt. Vũ Thiên Nhật lạnh lùng nói, năm đó đại chiến bố mẹ hắn chưa chắc còn sống, đầu sỏ gây nên là thánh tộc, hôm nay lại có thánh tộc xuất hiện ám toán Vũ Thiên Quân, không những thế dị tộc còn chen chân bảo, giết là đúng à. Còn chư tộc đại chiến sao? Sớm muộn cũng sẽ đến, muốn đánh thì đánh đi. Chật. Chuyện đó để mấy cái lao bất tử đi nói, không ảnh hưởng đến ta là được. Sau này ta chỉ tìm thánh tộc cùng mấy tên dị tộc đánh lén ta tộc đàn mà trả thù, chư tộc đại chiến tính sau. Vũ Thiên Quân nói, bây giờ làm việc của chúng ta trước đi. Ngươi dự định như thế nào? Hắn quay sang nhìn HO nói. Chỉ có mình Vũ Thiên Nhật là tạm thời không hiểu, mấy người còn lại đều hiểu Vũ Thiên Quân nói gì. Trước để bọn ta tế ra hắc nhật, sau đó ngươi tạo ta một cái phong ấn từ luân hồi chi lực che lại thiên đạo cảm ứng phòng khi ta có thể câu thông bản thể bị nó phát hiện, sau đó lại để một đạo luân hồi chi lực tác động lên hắc nhật. Sau đó là đợi rồi. HO nói. Nghe như đơn giản thế nhưng nếu không có trung cực luân hồi chi lực thì không thể làm được, che lại thiên đạo cảm ứng cùng để luân hồi tái hiện đâu có đơn giản như HO nói. Như vậy bắt đầu đi. Vũ Thiên Quân cũng không chần chừ nữa, nhanh một chút hắn cũng nên làm việc của mình rồi. Vũ Thiên Dương phía sau hắc nhật lập tức hiện ra, Vũ Thiên Nhật cùng Phi Thiên Bằng cũng lùi ra xa, chỗ này sẽ có phong ấn do Vũ Thiên Quân đặt ra. Ra đây nào. Vũ Thiên Quân nói nhỏ. Lập tức ba đạo luân hồi chi lực xuất hiện, hai đạo được hắn ném ra ngoài rất nhanh bao lấy hắn cùng Vũ Thiên Dương cũng như hắc nhật, từ bên ngoài nhìn thấy sẽ như một quả cầu xám bao bọc lấy bị hắn, ngay bên cạnh cũng có một quả cầu tương tự nhưng nhỏ hơn, chính là phong ấn Vũ Thiên Quân tạo ra bảo vệ 14 cái hải nhi tử lôi giáp tộc. Đến đi. Sau khi kết giới thành HO nói, Vũ Thiên Quân cũng không mấy biểu cảm ném nốt một đạo luân hồi chi lực vào hắc nhật. Không như bất kỳ những thứ khác khi chạm vào luân hồi chi lực lập tức bị phân hủy biến mất, hắc nhật chỉ rung lên một cái mà thôi, sau đó nó quanh thân nổi lên một loại kinh thiên khí tức, nếu không có luân hồi chi cầu bên ngoài phong ấn nó khí tức chắc chắn cũng ảnh hưởng không ít đến xung quanh. Có thể đối kháng luân hồi chi lực của ta mà không sao, hắc nhật xem ra đã từng được diễn sinh đến ngang trung cực lực lượng a. Vũ Thiên Quân thầm nghĩ. Sau đó trên tay lại xuất hiện ba đạo luân hồi chi lực ném về phía khối cầu luân hồi chi lực. Vẫn nên ra cô phong ấn thì hơn, thật để thiên đạo cảm ứng được không biết đưa đến thế nào thiên phạt. Bây giờ phải đợi. Chỉ cần có thể đến được thời điểm ta từng diễn sinh đến cực hạn như vậy ta có thể cầu thông được dị tượng. Không chừng còn có kinh hỉ. HO tự tin nói. A, hy vọng ngươi không nên có cái gì quý ý. Vũ Thiên Quân lạnh nhạt nói. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắc nhật kim ố A. Hắc. Hiện tại chúng ta cùng một trận doanh. HO cười hắc nói. Chuyện do tác giả Việt viết, cập nhật nhanh nhất tại http://chuyencom.ma.than.quan. Ở phía xa xôi cách xa ma hải. nơi này là một cái cấm địa sinh mệnh tên là Thiên Lôi Cấm Vực. Thiên Lôi Cấm Vực là thế giới của lôi điện, nó rộng lớn không kém một cái đại tinh vực, đây chỉ là bên ngoài mà thôi, bên trong không gian lại càng thêm rộng lớn, không ai biết nó có bao nhiêu rộng lớn. Ở đây lôi điện như tiếp nối thiên địa và không bao giờ ngừng hạ xuống lôi điện, tu giả thông thường không dám đến đây, cho dù là ở phạm vi bên ngoài cũng không dễ tồn tại, dưới thần cảnh đến đây chính là cựu tử nhất sinh, càng đi vào sâu càng thêm đáng sợ, tương truyền cũng chưa ai có thể đi vào. Sâu bên trong Thiên Lôi Cấm Vực 1000 dặm. Còn có truyền ôn, lôi điện bên trong Thiên Lôi Cấm Vực thậm chí bá đạo không kém thiên phạt lôi kiếp. Nguy hiểm là không sai thế, nhưng ở đây cũng có không ít bảo vật từ thiên lôi kết thành như lôi thiên thảo, lôi thần tinh. Thậm chí ở đây có người từng gặp được truyền thuyết lôi kiếp dịch. Điều này dẫn đến cũng có không ít tu giả đến đây tìm kiếm bảo vật, đặc biệt đối với luyện thể giả chỗ này chính là bảo địa. Đương nhiên bọn hắn cũng không dám vào sâu, 9 phần người đến đây đều bị giữ bên ngoài phạm vi 300 không thể tiến vào thêm, bên trong sau 300 dặm không đơn giản chỉ có thiên lôi mà còn có vô số sinh vật thích ứng với lôi điện cùng được sinh từ lôi điện, bọn chúng tu vi vô cùng đáng sợ, thậm chí có người nói từng nhìn thấy thái cổ đến nay biến mất lôi thú. Hôm nay có một người ở bên trong Thiên Lôi Cấm Vực đi ra, hắn hiện thân ở phạm vi 900 dặm tính từ bên ngoài đi vào Thiên Lôi Cấm Vực. Đến được đây có ai không phải là một phương cự đầu siêu cấp cường giả? Đều là đại thánh cấp bậc đại năng mới có thể đến đây a. Mà xem dáng dấp của hắn thì dường như là vừa mới từ chỗ sâu hơn nữa đi ra. Cuối cùng đã đi ra. Người hiện thân nếu có thể nhìn thì sẽ thấy, hắn khuôn chỉ có 25-26 mà thôi. Lông mày khá rậm, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng thế nhưng vẫn cho người khác cảm giác ôn hòa, hắn luôn một dạng không giận tự uy như thế. Tóc dài đen kịt tung bay tùy ý lại làm cho người ta cảm giác hư ảo. Nếu Vũ Thiên Quân ở đây có thể nhận ra người này không phải ai khác chính là phụ thân hắn. Vũ Thế Thần. Hôm nay hắn tu vi đã không phải là thánh thần cực hành nữa, thình lình đã đến thánh tổ bước thứ 2 siêu cấp tu vi. Soạn. Ngay khi hắn xuất hiện chưa đến 2 hơi thở thì có một đám hung thú bên trong Thiên Lôi Cấm Vực sinh sống tiếp cận hắn thế nhưng cũng không công kích, bọn nó giống như còn có ý sợ hắn. Xẹt. Xẹt. Bất chợt một đạo lôi điện từ phía sau hắn tiến đến, tốc độ nhanh vô cùng. Lôi điện dừng lại hiện ra bản thể, nó cũng không phải là cái gì lôi điện mà chính là một cái cự thú được bao bọc bởi lôi điện, nó di chuyển rất nhanh nên mới có cảm giác như là một đạo lôi điện a. Sau khi nó dừng lại thì mới hiện ra thân hình, so với một con mèo lớn không khác biệt lắm, chỉ là nó to lớn hơn nhiều, cao hơn 2 trượng, dài gần 5 trượng, thân hình cơ bắp nổi gồ lên đầu tính bạo tạc, sức bật chắc chắn là rất lớn. Nó một thân được bao phủ bởi lôi điện, 4 chân đạp lên lôi hỏa, nó có một cái tên vô cùng được người nhớ đến, lôi thú. Ngay khi nó hiện thân, xung quanh sinh vật liền quỳ rạp xuống như cung nghênh đế giả của chúng, lôi thú chính là sinh linh được dựng dục ra từ lôi điện, chỉ khác đó là nó lại có thể cùng lôi điện câu thông, bản thân nó cũng có thể là lôi điện cội nguồn. Lôi thú cũng có thể sinh sản, thế nhưng rất khó, thiên đạo tuần hoàn, đây là cái giá của không chỉ lôi thú mà là của tất cả sinh linh mạnh mẽ khác, càng cường đại thì khả năng lưu lại hậu duệ sẽ càng thấp. Hừm. Không hổ danh là Lôi Chi Đế giả, 4 năm không thấy ngươi tu vi lại tiến một bước đạt đến thánh tổ bước thứ 7 rồi. Vũ Thế Thần đánh giá một chút lôi thú trước mặt nói. Trước đó gặp nó mới đến thánh tổ bước thứ 6 đỉnh phong mà thôi. Chủ nhân. Lôi thú đến bên cạnh Vũ Thế Thần nói. Giọng nói ồm ồm vang vọng. Ngươi định đi ra ngoài sao? Vũ Thế Thần đột nhiên đi ra Thiên Lôi Cấm Vực chỗ sâu không tiếp tục tu hành. Không sai biệt lắm là đi ra bên ngoài rồi. Đã hơn 4 năm ta chưa ra ngoài, nên đi xem con trai ta cùng nghe ngóng xem tin tức của Tiểu Liên. Vũ Thiên Quân nhìn ra phía ngoài Thiên Lôi Cấm Vực ánh mắt có chút nhu hòa nói. Tiện thể lại nhìn xem Thái Thương gia cùng Thánh tộc có động thái gì rồi. Hắn đột nhiên chuyển giọng lạnh lùng nói. Sát khí như có như không hiện ra, hơn 4 năm trước hắn tu vi còn chưa đột phá Thánh tổ cảnh, chiến lực nghịch thiên nhưng vẫn có chỗ thiếu hụt, lúc đó nếu không có Vũ Thiên Quân giữa đường nhảy ra hắn chưa chắc đã toàn thân đi ra ma hải. 4 năm qua đi, hắn tu vi đề cao, vận dụng lực lượng càng thêm bá đạo. Hắn tin tưởng hôm nay cho dù có gặp tên kia giao đấu với Vũ Thiên Quân, hình như là thương thánh không sai biệt lắm hắn cũng không chút e ngại. Ồ, cho ta đi cùng a. Lôi thú nghe vậy thì ánh mắt lóe lên nói. Từ lúc nó sinh ra cũng đã có hơn 1000 năm thế nhưng vẫn chưa một lần đi ra Thiên Lôi Cấm Vực, bản năng mạch bảo nó không nên ra ngoài, bên ngoài có quá nhiều nguy hiểm không báo trước, tùy tiện ra ngoài nó sẽ gặp nguy hiểm. Đám sinh vật sống ở bên trong Thiên Lôi Cấm Vực bên ngoài hình như cũng có linh trí không thấp nhưng kỳ lạ là bọn chúng không mở miệng nói chuyện, bọn nó giống như là chỉ dùng ánh mắt trao đổi mà thôi. A. Nếu ngươi muốn ra ngoài vậy thì cùng ta ra ngoài đi. Vũ Thế Thần cười nói. Trước thay đổi chút đi, ngươi to lớn như vậy ra bên ngoài không gây chú ý cũng khó. Ồ, như vậy chắc không sao. Lôi thú ồ lên kinh ngạc một tiếng rồi thân hình lập tức thu nhỏ lại thành một con mèo trắng dài cỡ một thước rồi nhảy lên vai Vũ Thế Thần. Ừm, như vậy cũng không bắt mắt lắm. Vũ Thế Thần cười nhạt nói. Đi thôi. Hắn tung mình lên chạy ra Thiên Lôi Cấm Vực bên ngoài. Ngao. Gầm. Ngay sau khi Vũ Thế Thần chạy đi, đám sinh vật sống bên trong Thiên Lôi Vực đột nhiên ngửa mặt lên trời và rú, tiếng giống như dây chuyền như thế khắp cả Thiên Lôi Vực sinh vật đều ngửa mặt gầm thét, những tiếng đó mang theo hào hùng khí thế, bá đạo xung thiên như chúc mừng đế giả của bọn chúng ra ngoài sông sáo. Tiếng gầm có sức xuyên thấu vô cùng, cho dù ở tinh vực gần đó cũng có thể nghe thấy tiếng thú gầm, người nghe không biết đám thú nổi điên cái gì đây. Vung. Ở ba. Lôi thú đang trên vai Vũ Thế Thần nghe thấy tiếng thú hống thì cùng gầm lên như đáp lại. Ta sẽ trở về. Chương 147, Thứ hôn. Võ Nguyệt Đại Lục, một cái siêu cấp cự hình đại lục. có người từng nói nó diện tích không kém một cái tiểu tinh vực. Nơi này là một trong các thánh địa trong lòng của tất cả nhân tộc, đơn giản chỉ vì ở đây tọa hạ một trong thập nhị đỉnh phong siêu cấp thế lực của nhân tộc, Võ Thần Học Viện. Võ Thần danh tiếng thậm chí có thể xem như là đệ nhất ở trong lòng nhân tộc mỗi người a. Võ Thần Học Viện chiêu thu môn đồ khắp nhân tộc địa bàn, nó trụ sở cũng ở trung tâm Võ Nguyệt đại lục rộng lớn vô biên, nhưng ở đây Võ Thần Học Viện chính là duy nhất kẻ thống trị. Có thể thấy nó cường đại cùng bá đạo. Lúc này ở bên ngoài phạm vi Võ Thần Học Viện một cái thành trì, bên trong trà quán đang có một nhóm người bàn tán. Nghe gì chưa? Ta nghe nói Tần gia Tần Thanh Thanh vừa mới gửi đi thông điệp muốn từ hôn với cái thế ma quân Vũ Thiên Quân. Một thanh niên nói. Hả? Từ đâu nghe nói? Ngồi cùng bàn hắn một thanh niên khác kinh ngạc nói. Từ bên trong Võ Thần Học Viện truyền ra. Ta một cái biểu ca nói, hắn là ngoại viện học sinh. Thanh niên thứ nhất nói, nhắc đến biểu ca kia có vẻ tự hào vô cùng. Ồ. Mấy người cùng bàn nghe thấy như vậy thì đều kinh ngạc vô cùng nhìn thứ nhất thanh niên, xem ra ngoại viện Võ Thần Học Viện cũng khá có tiếng tăm. Không sáng suốt a. Hôm nay Vũ gia như mặt trời ban trưa, cho dù không có Vũ Thiên Quân, chỉ cần cái danh vợ của hắn cũng đủ để Tần Thanh Thanh hay Tần gia cuộc sống ngày sau không cần lo nghĩ, huống chi phụ thân của Vũ Thiên Quân càng là siêu cấp đại năng như thế. Một thanh niên khác nói. Chậc, cũng không thể nói như vậy. Vũ Thiên Quân cũng đã chết, một cái danh phận hư vô mà khiến Tần Thanh Thanh cả đời tịch mịch, không đáng a. Lại có một người khác nói. Nghe nói nàng ta không những xinh đẹp như thiên tiên, ở Võ Thần Học Viện xếp hạng thập đại mỹ nhân cũng có nàng, không những thế nghe nói còn thức tỉnh băng linh thể, thiên phú cao tuyệt. Hắn bổ sung.